Chương 1, tứ cựu thành bên trong người kể chuyện tứ cựu thành bên trong, Tạ An Môn bên trong, người đi đường như rệ, ngựa xe như nước. Dương Thư mở ra cửa sổ, mắt nhìn lấy đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiểu phu, hai nghe lấy viên náo muôn màu dân sinh. Ân, đúng là xuyên qua không sai. Hắn ngồi trên mặt đất, sắc mặt phức tạp ôm đầu gối trầm tư. Thế đạo này có thể kém xa kiếp trước yên ổn. Đương kim tiên tử lập quốc xưng là Cản, định đô thượng kinh, cũng chính là Dương thụ chỗ tứ cựu thành, quốc phúc 400 có thừa. Hiểu chút đều biết, cái này số tuổi không sai biệt lắm. Sự thật cũng đúng là như thế, bên trong có hậu đảng tham gia vào chính sự, hoạn quan lập quyền, triều thần mưu đồ bí mật tạo phản. Ngoài có môn phiệt cát cứ, phiên trấn làm loạn, dị tộc nhìn chằm chằm. Tổng kết, an táo dược hoàn. Nếu như chỉ là triều cương sụp đổ, cải thiên hoán nhật nạn binh hỏa thì cũng thôi đi. Có thể trùng tên trùng họ tiền thân lại dùng ký ức nói cho hắn biết, trong cái này không chỉ có nhân họa, còn có Phật đạo tranh bá, yêu tà hại người. Để người tê cả da đầu. Hoàng triều những năm cuối cho dù hỗn loạn, Dương Thư tối thiểu còn có chút nhận biết. Cái này nếu tới cái hồ yêu lệ quỷ, đêm khuya lấy mạng, ngẫm lại đã cảm thấy lá gan rung động. Thôi, đến đều tới. Dương Thư là cái rộng rãi, rất nhanh liền thản nhiên tiếp nhận hiện thực. Dù sao nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, trước tiên đem sinh hoạt vấn đề giải quyết tương đối thực tế. Hắn phủi mông một cái đứng người lên, tại trên giá sách lục lọi lên. Nói lên trước đây thần, cũng có chút ý tứ. Nhà chỉ có 4 bức tượng, nửa điểm tiền bạc cũng không, lại có hơn 20 bản ố vàng sách cũ. Đừng hiểu lầm, Dương Thư hiện tại bản chức cũng không phải cái đọc sách, ngay cả nghèo kiết hủ lậu tú tài cũng không tính là. Chỉ là cái trà lâu tiểu quán bên trong người kể chuyện, nên xã hội tầng dưới chót, hạ cửu lưu. Mà những này sách cũ đều là thế này nghe nhiều nên thuộc thoại bản tiểu thuyết, xem như ăn cơm ra hỏa. Hôn nghề này à, toàn bộ nhờ miệng đỏ răng trắng một cái mồm, nhìn xem vô cùng đơn giản, kỳ thực môn đạo không cạn. Thật là có bản lĩnh người kể chuyện, không chỉ có là hướng về phía sách cũ máy móc thuật lại, trong đó còn kèm theo hát tử, biểu diễn, khẩu kỹ, tăng thêm quạt xếp, thư gõ, điều chỉnh tiết tấu, điều động bầu không khí, đem trầm bổng chập trùng cố sự nói sinh động như thật, nắm hiện trường chừng trăm người lực chú ý đây chính là hiện trường phát trực tiếp, một cái tiết mục ngắn đập, cả đoạn đều phải sụp đổ mất. Không nói qua trường chút nào, tốt người kể chuyện, có thể để cho khu vực không tốt, hương vị cũng đồng dạng trà lâu, lưu lượng khách vượt lên 3 lần. Vì lẽ đó nghề này a, ưu ái số tuổi lớn điểm. Vừa đến nha, cao tuổi kiến thức rộng rãi, trong bụng cố sự nhiều, luôn có tươi mới. Thứ hai nha, kỹ xảo thành thạo, kinh nghiệm phong phú. Nát nhừ cố sự, cũng có thể giảng được có chút thú vị. Thứ ba nha, có thể trải qua ở chuyện, không đến mức bị mấy cái khen ngược thêm phiền lưu manh, chỉnh nguyên lành lời nói cũng sẽ không nói. Đem một quyển sai đưa thư khép lại, Dương Thư lắc đầu. Cái này ba đầu, tiền thân là một cái đều không dính, khó trách ngôn thành hiện tại này tấm đức hạnh. Ta Dương Mỗ Nhân cũng không thể dạng này. Kinh nghiệm của hắn có lẽ không phong phú, cũng không thể nói quá tốt kỹ xảo, nhưng không ngại chuyện, hắn có một cái thế giới khác mang tới, tuyệt đối tươi mới cố sự. Đảm bảo những này thăng đấu tiểu dân nghe đều chưa từng nghe qua. Nghĩ như vậy, Dương Thư cười càng ngày càng vui vẻ. Trước dựa vào nghề này tích lũy chút tiền bạc, sau đó làm điểm mua bán nhỏ. Phú quý bị người đố kỵ, nhưng muốn chống nổi loạn thế, cũng nên có chút tích lũy. Hả? Dương Thư chính mặc sức tưởng tượng tương lai, lại bị một bản sách cũ hấp dẫn lực chú ý a. Vô Tự Thiên Thư. Hắn cầm ở trong tay, chính là một bản nửa cái văn tự đều không có sách. Đương nhiên, Vô Tự Thiên Thư là nói đùa, Dương Thư lòng dạ biết rõ, không phải để loạn tấn, liền là sao chép dùng giấy trắng. Cũng tốt, đến cái không mà đem tiếp trước cố sự ghi lại, muốn ta khoản này chó bỏ chữ, cũng không có người thứ hai nhận ra được. Dương Thư mặc trường sam, mang theo ăn cơm ra hỏa sự tỉnh cùng kia bản Vô Tự Thiên Thư, mở cửa lớn ra đi ra ngoài. Đói bụng đến đủ cuộc gọi, nên ra ngoài tìm một chút việc làm. Tạ An Môn là thượng kinh ngoại thành nam ba môn một trong, theo lỗ địa, tân môn cùng trực tiếp phụ thuộc tới thương nhân, đều là từ cửa này tiến vào, lại đến sùng văn môn nộp thuế. Một tới hai đi, nơi đây kiếm sống cũng liền nhiều hơn. Náo nhiệt nha. Hợp Phong Trà Lâu chính là một cái trong số đó. Chỗ này khoảng cách cửa thành lầu không xa, còn nhiều người đi đường người nhàn rỗi tới đây uống trà. Định giá cũng không đắt, mục tiêu liền là những cái kia nghèo khổ đi đường người, xin mời kể chuyện tiên sinh tự nhiên cũng để nghi làm đầu. Dương Thư nói một trận, có thể được 10 cái tiền đồng. Cái này giá tiền, cũng chính là cái tiền trà nước. Cũng may mua cơm, liền cười ha hả tiếp. Hắn cũng biết, mình tuổi trẻ, trừ ra bề ngoài không nói, tại trong nghề này quả thực không tính dễ thấy. Không bao lâu, Dương Thư đi đến cho người kể chuyện chuẩn bị bàn đúng trước, đem cái kia Vô Tự Thiên Thư đệm ở trên đế, lắp một cái trường sam, bình yên ngồi xuống. Lần ngồi xuống này liền hấp dẫn ánh mắt của mấy người. Có vậy được chân tên lỗ mang thấy hắn tuổi trẻ, lập tức liền chế rêu hai câu, nhìn cái kia hậu sinh, bao đều không có một cây, học người kể chuyện hát hí khúc, thật sự là buồn cười vô cùng, ha ha ha. Hắn mấy người đồng bạn nhìn Dương Thư hai mắt, đều là cười ha ha. Dương Thư cũng không để vào trong lòng, loại sự tình này, xem như kể chuyện chuyện thường ngày. 3. Thức gõ gỗ, để thần tỉnh não. Giữa sân an tĩnh lại, ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Dương Thư giao lên quạt xếp, trong tiếng hít thở, chữ chữ lọt vào tai. Danh lợi nhị tự nhất đổ tượng, cao nhân câu tại thử trung tàng, hữu nhân khiêu xuất tường chi ngoại, tiện thị nhân gian bất lão phương, hai chữ danh lợi một bức tường, cao nhân đều giấu ở trong này, có người nhảy ra ngoài tường, liền là nhân gian bất lão phương. Thơ xưng danh đọc xong, Dương Thư nhìn khắp bốn phía, thanh âm trong sáng, hôm nay, ta ra môn không nói giang hồ, cũng không nói triều đình. Có chuyện tốt tiếp lời, vậy nói gì? Nói một cọc tiên thần quỷ chuyện. Tiên thần, quỷ chuyện. Dương Thư chống ra quạt xếp, nhấp một miệng trà, bọn người nghị luận mấy giây, đem quạt giấy bỗng nhiên thu về, khán quan lực chú ý lập tức bị hấp dẫn trở về. Một màn này, liền gọi là Tịch Phương Bình Minh Phụ Giải Đoàn chương 02, Liêu trai Tịch Phương Bình, thượng, Dương Thư lại đánh tình mục, chưa đám người kịp phản ứng, liền bắt đầu giảng thuật. Cái này Tịch Phương Bình, vốn là Vĩnh Châu địa giới lên, một cái thuần hiếu nông hộ. Phụ thân hắn gọi là Tịch Liêm, cũng là ngay thẳng hắn tử, trước kia cùng thôn phú hộ Dương Mộ sinh hiểm khích. Có lẽ là chuyện xấu làm nhiều rồi, họ Dương vừa qua khỏi 40 liền đặt chân. Nhưng ngoại ý muốn chính là, cái này họ Dương sau khi chết không mấy năm, nguyên bản thân thể khỏe mạnh tịch phụ, lại cũng bởi vì một trận quái bệnh chết thảm. Dương Thư nhíu mày, giả vờ như kỳ ư quái vậy dáng vẻ, khép lại quan xếp, tả hữu hỏi, các ngươi đoán, cái này quái bệnh, quái ở nơi nào? Làm sao cái quái pháp? Chẳng lẽ trong truyền thuyết bệnh bỏ điên? Hắc ngươi cái này hậu sinh, thế nào còn bán hơn quá tử? Mau nói, làm sao cái quái pháp? Như vậy tên lỗ mãng bị hắn hỏi, có đoán mò, có hỏi lại, còn có trực tiếp bắt đầu mắng chửi người. Dương Thư không chút hoang mang, đột nhiên mở miệng, thanh âm dọa người, tịch phụ lại tật âm thanh hô to, xương Dương Mỗ mua được âm ti quỷ lại, ngược đả bù hắn. Ly kỳ hơn chính là, cái này tịch phụ vừa dứt lời, trên thân liền lại hồng vừa sưng, lại thanh lại tím, một hơi lên không nổi, đột tử tại chỗ. A, có chuyện như thế. Trừ ra chuyện tốt, ngay cả yên tĩnh dùng trà của chúng, cũng không nhịn được lắng tai nghe. Dương Thư mặt mũi tràn đầy trầm thống, cái này đáng thương tịch phụ, đúng là bị quỷ sai miễn cưỡng đánh chết tại chỗ. Mà Tịch Phương Bình là cái thuần hiếu, các ngươi nói, hắn có thể nuốt xuống khẩu khí này sao? Có người hô to, cái kia tất nhiên không thể, gặp chuyện như thế, như còn bùng sôi bỏ mặc. Cái kia tính là cái gì chứ liêu thuận? Tả hữu lập tức phụ họa. 3. Dương Thư vô thức gõ. Chính là đạo lý này. Tịch Phương Bình nghĩ đến phụ thân chết thảm bộ dáng, trong lòng phẫn hận đến cực điểm, lập thể muốn đòi lại cái công đạo này. Sau đó liền không nói lời nào, không cái ăn, khi thì tinh tọa, khi thì ngây người, đúng là hồn phách ly thể, hướng âm ti đi. Bước đầu tiên này, chính là thấy thành hoàng. Nhưng khi hắn biết xuống đơn kiện, đưa lên một phương này bách tính quan phụ mẫu lúc, thành hoàng này lại bởi vì không có chứng cứ, gây hắn cố tình gây sự, không muốn vì hắn giải oan. Tịch Phương Bình hận à, giận a hắn không phục, liền chạy đến quận ti nha môn tiếp tục cáo, vạn không nghĩ tới, kéo sau nửa tháng, quận tư đại nhân không chỉ có không có thụ lý, còn đem hắn đánh cho một trận, phê về thành hoàng chịu thẩm. Nói đến đây, Dương Thư uống trà nhuận hầu, để chư quần chúng tiêu hóa. Lần này không cần hắn hỏi, liền có cơ linh thăm dò, không phải là cái kia họ Dương. Không sai. Dương Thư đem này câu chuyện tắt đứt, tức giận nói ra, đúng là cái kia họ Dương sợ hãi, khiến cho tiền bạc đem thành hoàng, quận tư thậm chí âm tào địa phủ từ trên xuống dưới toàn bộ mua được. Muốn cái này Tịch Phương Bình lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ấy ra ra. Quần chúng lập tức có cậu mình, lại sinh khí lại bị quất. Có chiếc kia nhanh trực tiếp mắng chửi người, thành hoàng này quả nhiên là cái cổ quan, cùng chúng ta cái kia huyện lệnh một cái đức hạnh. Không có bạc đường nói thăng đường, ngươi ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Ai nói không phải? Quan huyện, châu phủ, tuần phủ, quan lại bao che cho nhau, chúng ta người cùng khổ chịu hoan quất, cũng là khẩn cầu không cửa a. Ai, thật là khổ cho cái này Tịch Phương Bình, đại hiếu tử a. Trong trà lâu loạn cả lên. Không có cách, loại sự tình này, đối cổ nhân mà nói, kia thật là mưa dầm thấm đất, cảm động thân thụ. Có thể cũng không lâu lắm, hò hét tầm ý trà lâu liền an tĩnh lại, có người gấp giọng hỏi, sau đó thì sao, sau đó thì sao, ngươi mau nói à. Lời tương tự dần dần nhiều, thanh âm cũng dần dần phóng đại. Dương Thư xem trọng tình hình, nhíu chặt này lông mày, thở dài một tiếng, ai, nhắc tới Tịch Phương Bình, thật sự là cái hiếu thuận, bị làm nhục đến trình độ như vậy, vẫn không chịu từ bỏ, muốn ổn nào đến âm ti chi chủ, Diêm La Vương nơi đó đi. Chỉ tiếc, hắn không nghĩ tới chính là, ở đây hắn lại phải tao ngộ đến đây sinh thê thảm nhất cực khổ. Khổ gì khó? A, cái này Diêm La Vương cũng không muốn vì hắn chủ trì công đạo. Rất là ngoài ý muốn trà khách liên thanh hỏi thăm, Dương Thư vội vàng trấn an, đường nội, liệt bị khán quan chớ có xuất ruột, mà lại nghe ta chậm rãi kể lại. Lại nói cái này Tịch Phương Bình tiến Diêm La Điện, ngồi cao Diêm La Vương đúng là tức sủi bọt mép, không nói hai lời, liền muốn đánh hắn 30 đại bản. Tịch Phương Bình kinh sợ chất vấn, ta đã phạm tội gì, vì sao đánh ta? Diêm Vương nhưng thật giống như không có nghe được. Tịch Phương Bình cảm thấy biết được, cái này âm tào địa phủ Diêm La Vương lại cũng đã bị người mua được, trong lòng giận dữ, cắn răng gầm thét, ta nên đánh, ta nên đánh, ai bảo ta không có bạc. Nghe được việc này, rất nhiều quần chúng cũng không uống trà, riêng phần mình cắn thật chặt răng, phản phất cái kia một bên sắt bên đánh vậy, một bên giận dữ mắng mỏ Diêm La Vương thiết hắn là chính bọn hắn. Diêm La Vương nghe nói như thế, tức giận đến giận sôi lên, lại để âm sai tiểu quỷ đối Tịch Phương Bình làm hình phạt dường lửa. Không bao lâu, Tịch Phương Bình liền bị đặt tại một cái giường sắt lên, này ra đời lấy hừng hực liên hỏa, đem cái này giường sắt đốt đến đỏ bừng. Cái kia nhân tâm quỷ sai, không để ý hắn dây rủa như thế nào, chỉ đem hắn gắt gao đặt tại lửa trên giường, khoảng chừng một canh giờ, mới đưa hắn buông xuống. Chư bị ngâm lại, ta trong ngày mùa đông vô ý sát bên lò, chính là toàn tâm đau đớn, cái này Tịch Phương Bình bị nướng lâu như vậy, gặp nên là bực nào thống khổ. Tịch Phương Bình hồn phách bị thương nặng, xuống giường sau gần như không thể đi bộ, lại trở lại Diêm La Điện đại đường, cái kia Diêm La Vương liền lạnh giọng hỏi hắn, còn cáo hay không rồi. Còn chúng bên trong có ý mềm lao hán, thấp giọng nói, đường cáo, cái này u ám thế đạo, nào có người cùng khổ đường sống a. Dương Thư lại một tiếng gào to, cáo. Tả hữu nhìn qua, hắn liền nằm ngang khuôn mặt, đóng vai lên thảm tao cực hình, trong lòng phẫn hận khó đè nén Tịch Phương Bình, gàn từng chữ một, ta có một thân trầm đoàn chưa tuyết, có một lời cô vẫn có bình, chỉ cần hồn phách chưa tiêu, liền sẽ một mực cáo. Ngay sau đó, Dương Thư không để ý người chung quanh cảm xúc, cũng chìm vào mình giảng thuật cố sự, cái kia Diêm La Vương giận quá thành cười, lạnh giọng hỏi, ngươi muốn kiện cái gì? Tịch Phương Bình liền đáp, ta ở chỗ này nhận hết thảy cực khổ, hết thảy bất công, tất cả đều muốn cáo. Diêm La Vương lần này quả nhiên là giận tới cực điểm, mệnh tiểu quỷ đem Tịch Phương Bình cưa thành hai nửa. Tiểu quỷ liền đem hắn xách tới hai khối tấm ván gỗ trước, cái này trên ván gỗ xuống tràn đầy vết máu, hiển nhiên không chỉ một người ở đây gặp cực hình. Lấy Tịch Phương Bình tâm trí, cũng không nhịn được sinh ra một chút sợ hãi. Đường bên trong Diêm La Vương đột nhiên hô to, "Tịch Phương Bình, ngươi còn dám cáo sao?" Tịch Phương Bình mặc dù sợ hãi, nhưng nghĩ tới lão phụ gặp cha tấn, cuối cùng là cắn răng nói ra, "Không phải cáo không thể." Tả Hữu lập tức gieo họ, "Tốt, quả nhiên là đến thật chí hiếu hảo hắn a." Dương Thư cũng không trả lời, uống một ngụm trà tiếp tục giảng thuật, cái này hình phạt cương người, coi là thật so giường lửa còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Vừa ngay từ đầu, Tịch Phương Bình liền cảm thấy mình đầu lâu dần dần biến vì làm hai nửa, đau không thể nhẫn, lại sừng sốt cắn răng, không rên một tiếng. Liên hành hình tiểu quỷ đều thán phục, nói người này thuần hiếu, không nên cưa hắn tâm. Tịch Phương Bình liền cảm giác cưa phong cong cong quấn quấn hướng phía dưới, đụng phải càng nhiều thống khổ, đến cuối cùng lại hoàn toàn vỡ thành hai mảnh. Tiểu quỷ kia từ bên hông gỡ xuống một cùng dây lưng tơ hồng, thắt ở hắn trên lưng, Tịch Phương Bình vết thương lúc này mới lấp đầy, hành tẩu như thường. Đến công đường, Diêm La Vương lại hỏi, "Ngươi còn cáo hay không rồi?" Nói đến đây, Dương Thư mới đảo mắt Tả Hữu. Lần này lại không ai tiếp lời, tất cả mọi người ngưng thần nhìn xem hắn, chờ đợi hắn sau đó phải nói lời. Hắn cũng không nhiều trì hoãn. Ai, Tịch Phương Bình trong lòng biết, như tiếp tục kiên trì, không chỉ có sẽ phải gánh chịu tàn khốc hơn hình phạt, còn không có bất kỳ cái gì tác dụng, đành phải thấp giọng trả lời, "Không cáo, không cáo." Đám khán giả nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Có người thấp giọng thở dài, có người tức giận bất bình, cũng có người toàn thân buông lỏng, hình như có trốn qua một kiếp cảm giác. Không phải trường hợp cá biệt. Trầm qua một trận, thước gõ gỗ, đám khán giả vừa mới buông lòng tinh thần lần nữa căng cứng. Dương Thư khỏe miệng hơi bệnh, nắm lấy tâm lý mọi người, các ngươi coi là cái này kết thúc. Chúng người ánh mắt sáng lên. Hẳn là còn có. Dương Thư cười và nói, kia là tự nhiên, cái này Tịch Phương Bình tại Diêm La Điện đã nói không cáo, chỉ là ngộ biến tùng quyền, đã âm tào địa phủ không thể rửa sạch oan khuất, hắn liền muốn tìm lợi hại hơn người, đến chủ trì công đạo. Đám người vội vàng hỏi, còn có thể tìm ai? Đúng à, LT chi chủ đều đã bị thu mua, còn có ai có thể vì hắn giải oan, ai dám vì hắn giải oan? Dương Thư đưa tay, muốn sờ râu ria, đột nhiên nghĩ từ bản thân không có, động tác tự nhiên hoán đổi đến hai tay nắm ở quạt xếp, ngả vào trái lên, làm ra một cái kính thần động tác, sục sôi nói ra, tất nhiên là cái kia ở quán Giang Khẩu Vệ Dân Đại Đế, Dương Tiễn Dương Nhị Lang. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, hỏi, đây là ai? Rất lợi hại phải không? Quản được Diêm La Vương. Dương Thư trì trệ, mới nhớ tới thế này căn bản không có Nhị Lang thần, sát thực nói, ngay cả Tây Du Ký, Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong Tiên Đỉnh cũng không có, nhưng cái này đỉnh trệ mấy không thể tra. Nhị Lang thần Dương Tiễn, Hào Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân. Chính là tiên phàm sinh ra, sư tổng kim hà động ngọc đỉnh chân nhân, chán mọc con mắt, là thiên nhãn, khả quan thập phương tiên địa. Trong tay thần bình tam tiêm lưỡng nhận thương, chính là hắn trị thủy lúc hàng phục ba thủ giữ tận giao biến thành. Càng có Mai Sơn thất thánh phụ tá, dắt chó dơ cao hừng, thực là tam giới nhất đẳng thần tiên. Sợ những người này không rõ, Dương Thư tiếp tục bổ sung, nói như vậy, trưởng quản tam giới chúng sinh vạn vật chi chủ, Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế, là cậu của hắn. Nha. Tiểu nói này, Tả Hữu lập tức biết, như thật có như thế cái thần tiên, quản Diêm La Vương kia thật là tay cầm nắm. Dương Thư mỉm cười, tiếp tục đào hố, mà lại cái này Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân thích nhất chính là thuần hiếu người, hắn bản tôn chưa phong thần lúc liền từng vì mẫu thân Đam Sơn cảm nhận, cuối cùng càng là bổ ra đạo sơn. Chư vị nếu có hứng thú, về sau rảnh rỗi, Dương Mộ Nhân liền cũng nói trên một nói, nhưng cái này sau này hay nói, chúng ta trước đàm luận cái này Tịch Phương Bình, hắn có thể hay không tìm tới cái này Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Dương Nhị Lang có thể hay không trợ giúp hắn rửa sạch oan khuất, Tịch Phụ, Dương Mộ, Thành Hoàng, quần tư thậm chí Diêm La Vương, lại có kết cục như thế nào? Một đám quần chúng mắt lớn trừng mắt nhỏ, nửa chữ cũng không nói, cứ như vậy nhìn xem. Lặng lặng chờ đợi câu sau của hắn. Có thể Dương Thư lại lộ ra một chút cười xấu xa, quan sát bên ngoài sát trời, phẩm một miệng trà, cười nói, dự báo hậu sự như thế nào, mà lại nghe hạ hồi phân giải. Chương 3, thần mục thiên nhãn, Ngộ Trạm Đào Sơn nghe được lời này, trong phòng một mảnh xôn xao. Ai nha, ra môn ngày mai liền đuổi bảo định phủ, mấy tháng sau mới có thể trở về kinh thành, cái này kể chuyện quá không tử tế, nhất định phải kẹt tại một nửa, dạy người vào đầu bứt tai, ngủ không yên. Hại, ta nhìn hắn bộ dáng, liền hiểu được cái này hậu sinh quỷ tinh, quả nhiên. Tại chỗ này đợi lấy chúng ta đâu? Rất hiển nhiên, đối Dương Thư cái này đoạn chương công phu, đám già trẻ đều là tương đương bất mãn, càng có cái kia tính tình không tốt, mang hắn thẳng lương tặc. Dương Thư lơ đễm, Tả Hữu chắp tay một cái, thu dọn nhà làm cười đi. Vừa mới hạ tràng, cái này Hợp Phong trà lâu An trưởng quỹ liền chào đón, hất ra tay áo một chảo, cầm tay của hắn. Dương Thư sững sờ, cảm giác được một cách rõ ràng, đối phương hướng trong tay mình lấp mấy cái mục nhỏ, ma sát. Đúng là bạc. Trừng ba tiền. Lịch triều lịch đại vàng bạc đồng đổi suất đều có biến động, mà đại càng đem loạn chưa loạn, đổi suất càng là bất ổn. Trong đó đồng tiền tụ nhất ảnh hưởng, bởi vì cái này tiền đúc nhà máy yêu nhất đi đến loạn trộn lẫn đồ vật, đi qua một sâu 100 cái đồng tiền liền có thể đổi 1-2 bạc, hiện nay 5 sâu còn tạm được. So ra mà nói, vàng bạc giá càng ổn định, mọi người cũng càng thích. 3 tiền bạc tử có thể đổi 150 cái đồng tiền lớn, Dương Thương ngừng lại mua ăn, cũng đủ hắn ăn trên hơn một tháng, còn có thể có số không miệng. Nếu là tiết kiệm điểm, mình nhóm lửa hơn 2 tháng vấn đề không lớn, coi là thật không phải một số tiền nhỏ. Đối thân hoàn toàn tài mình đến nói, có thể xương đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chính suy nghĩ cái này An trưởng quỹ thế nào đột nhiên hào phóng, lại thấy đối phương quát tay. Dương tiên sinh, mượn một bước nói chuyện. nắm nuốt tương lai một tháng tiêu xài, Dương Thư cười ha hả, từ không gì không thể. Đến bên trong ở giữa, lại đen lại mập An trưởng quỹ mặt mày hớn hở, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, tiên sinh nhìn xem không lớn, lại là cái có đạo hạnh người kể chuyện. Có thể, nhìn điệu bộ này, lần này buổi trưa lợi nhuận không nhỏ. Dương Thư vừa chắp tay, An trưởng quỹ quá khen, có lời gì nói thẳng liền tốt, Dương Mỗ nơi này tử tế nghe lấy. Hại, tiên sinh tâm như gương sáng, An Mỗ cũng không nói nhảm. Cái này tán toái ngân lượng xem như đưa ngài, về sau ngài buổi trưa rảnh rỗi, liền chỗ này nói lên một đoạn, nước trà đồ ăn ta cho ngài chuẩn bị tốt, còn chúng tiền thưởng ta chút xu bạc không cần, còn lại thêm 20 văn. Tiên sinh, ý như thế nào? Xoa xoa mụn nhỏ, Dương Thư trong lòng so đo. Bao nguyện ba tiền, tới hay không không bắt buộc, tới một cái công coi là 20, bao ăn quả uống. Người trong nghề lãnh ngộ. Chỉ bao buổi chiều trận, nếu là cần cụ chút, buổi sáng có thể đi nơi khác kể chuyện. Nhìn thưởng còn không cần chia. Lại nhìn cái này An trưởng quỹ, chỗ nào là tên béo đen nhỏ. Rõ ràng là cái tiểu hắc bồ tát ta. Dương Thư biết, đối hợp phong trà lâu đến nói, làm ăn này tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ, thậm chí kiếm lợi lớn. Nhưng làm người nên hiểu được một chút cơ bản đạo lý. Bây giờ hắn bừa bãi vô danh, An trưởng quỹ liền cho cái thâm niên người kể chuyện giá tiền. Cứ như vậy kiếm được, nên người tuệ nhãn biết anh khen thưởng. Dương Thư cười chắc tay, đa tạ An trưởng quỹ chiếu cố. Dễ nói, chúng ta lẫn nhau chiếu cố. Chính là cái kia. An trưởng quỹ cứ nói đừng ngại. Tiên sinh chớ trách An Mô lắm miệng, thực sự là nhịn không được, muốn hỏi ngài một câu. Bây giờ mà cái này ra Tịch Phương Bình Minh phụ giải oan, đến tột cùng như thế nào kết thúc công việc? Dương Thư nhìn ra rồi, khó trách tên béo đen nhỏ có một đôi tuệ nhãn, nhìn chúng mình cái này anh hùng, nguyên lai cái thằng này chính mình là cái xếp mê. Còn muốn để lão tử bị tấu. Phi, không có cửa đâu. Cũng may An trưởng quỹ biết quý củ, cũng không có quá nhiều dây dưa. Từ biệt về sau, Dương Thư xách lấy trước đó cầm 10 văn tiền trà nước, lấy ra 2 viên, đổi cái bánh bao lớn, lại hoa 1 đồng tiền thịnh bát cháo gạo. 3 cái tiền đồng, ăn non nê, thừa dịp sắc trời chưa đen, đi về nhà, tới trong phòng. Dương Thư vừa đem kia bản Vô Tự Thiên Thư đặt lên bàn, tẩy bút mài, có thể vừa viết xuống Tịch Phương Bình 3 chữ to, liền phát giác trong phòng này ngấm không được. Nguyên chủ cái gì gia đình, chỗ nào điểm lên ngọn đèn? Dương Thư đành phải coi như thôi, chuyển tới trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Cổ nhân sinh hoạt ở điểm này nhất là không tốt, người cùng khổ tại sau khi trời tối, trừ đóng cửa lại đến tạo tiểu nhân, quả thực không có gì giải trí hành vi. Đột nhiên minh bạch cổ nhân hôn phối vì sao đều sớm như vậy. Lật qua lật lại ngủ không được, Dương Thư liền so đo lên ban ngày được mất. Nghĩ đến trà lâu mọi việc, không khỏi cười ra tiếng. Nhất là tại đoạn chương về sau, quần chúng phản ứng coi là thật 10 phần thú vị. Nhưng dù sao cũng phải đến nói, kỳ thật không tính ngoài ý muốn. Chọn Tịch Phương Bình cái này tiết mục ngắn nói, Dương Thư tự có hắn suy tính. Tuy nói một bản liêu trai bên trong, còn nhiều, rất nhiều có thể giảng cố sự. Nhưng ngồi tại hợp phong trà lâu bên trong, đều là chút rời nhà thương hộ, rảnh rỗi bách tính. Nói chút hồ vợ quỷ thiếp hương diễm cố sự. Bọn hắn cũng thích nghe, có thể nhân vật chính thường thường là thư sinh. Những cái kia đọc qua sách, lại thất bại mới có đại nhập cảm. Đầu năm nay, người đọc sách mới bao nhiêu? Tự nhiên không bằng Tịch Phương Bình thuần hiếu già trẻ tất cả đều hợp, giác động nhân tâm. Loại này cố sự, cổ nhân nhất có cẩm minh. Quan phủ đều là nhóm tham quan ô lại, chính sự không làm, liền biết vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, thấy tiền sáng mắt, khi dễ hiếu thuận thiện lương dũng cảm nhân vật chính. Tịch Phương Bình cái này xuất diễn, mặt ngoài đang nói âm tào địa phủ, trên thực tế còn là nhân gian chuyện. Thang đấu tiểu dân liền nhận cái này. Sự thật cũng như hàn đoán, tiếng vọng có thể nói nhiệt liệt. Đến tính toán, về sau lại mở cái gì hồ mới. Nhị lang thần phá núi cứu mẹ. Đến bảo liên đăng, xuyên tây du phong thần. Nói đường nói nhạc, tam hiệp vũ nghĩa, thủy hử tam quốc. Thủy hử không sai, còn có thể nói một chút Kim Bình Mai. Nóa. Đăng thảo hòa thượng. Xuân nhiễm tú tháp. Lãng sử kỳ quan. Không muốn cái này không muốn cái này, muốn không ngủ được. Ha ha, buồn ngủ. Tư tưởng dừng ngay Dương Thư, bất chi bất giác tiến vào giấc ngủ. Hắn lại không biết, cái kia quyển Vô Tự Thiên Thư lên, Tịch Phương Bình 3 chữ nhỏ tầm vài vòng, bút tích lưu động, hóa thành mấy hàng chữ nhỏ. Vàng bạc vĩ lực lớn vô biên, hối lộ âm phủ thắng nhân gian. Thành hoàng quận tư đều trái pháp luật, Diêm Vương lão nhi đều lấy tiền. Gia tiêu thịt quyền tâm không thay đổi, xương vỡ thân thúc trí càng kiên. Dưới cựu tuyển không tỉnh thổ, U Minh có thể hay không thấy thanh thiên. Ánh sáng nhạt lóe lên, không có chữ trên sách huyền không sáng lên mấy cái chữ to màu vàng. Tốt thưởng, hoàng tháp 6 tầng, thần mục tiên nhãn chữ này quang hoa lưu chuyển, bay về phía Dương Thư, vờn quanh vài vòng về sau, chậm rãi dung nhập thân thể của hắn. Dương Thư ngủ say xưa, mơ mơ màng màng, làm một giấc mộng. Trong mộng, hắn người mặc tiêu kim bạch bào, eo buộc lam điền đai ngọc, đủ trèo lên phi phượng ô dày, tay cầm cự phủ, một tiếng gầm thét, hướng về nguy nga ngọn núi chém tới. Chỉ một thoáng, biến cố lớn. Như vậy thần lực chấn động phàm trần. Dương Thư tỉnh thần, lập tức giật nảy mình, kinh ngồi mà lên, lại phát hiện mình thần trên giường, bốn phía là gian kia quen thuộc phòng ốc sơ sài. Bang bang bang. Vừa vặn, phu canh thao lấy mơ hồ giọng hát, báo thời gian. Mới canh 3 sáng, giờ tí. Trong đêm 11 giờ, ngủ đại khái 3 giờ. Dương Thư chăm chú nhíu mày, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Hơn nửa đêm, trong phòng thế nào như thế sáng sủa. Chính chần chờ, hắn nhìn về phía bàn đọc sách, cái kia quyển không có chữ sách vậy mà lóe lên kim quang. Dương Thư nhìn kỹ lại, kim quang bên trong thình lình có mấy cái chữ triện. Cái gì? Cái gì sách cổ? Dương Thư nhìn không rõ lắm, muốn nhìn kỹ, lại cảm giác trên trán đau xót, không thể ngăn cản bối rối đánh tới, ngửa đầu ngất đi. Chương 4, vô danh sách cổ, hoàng tháp 6 tầng giờ dần 3 khắc, khâm thiên giám bên trong. Giám chính đại nhân nắm nuốt râu ria, khắp khuôn mặt là sầu khổ. Trước mặt hắn đang nằm một chương tấu chương, khúc dạo đầu vài cái chữ to bút tích phương làm. Khởi bẩm bệ hạ, thần đêm xem thiên tượng sau đó không có. Ai, công lương không thể ăn a. Vị này giám chính đại nhân, liền là đang dầu dĩ tiếp xuống làm như thế nào biên. T, cái này tiểu hoàng đế cũng thế, bắt lấy tiểu lão nhân khi dễ, mỗi ngày muốn vào triển. Tiến triển cái giám, tứ phương loạn lên chính là thiên mệnh, bức tử tiểu lão nhân cũng không có cách a. Giám chính ngậm phẫn ngáp bút, thần sắc hậm hực. Chính phát sầu, giám chính lông mày dương lên, trong phòng lóe ra đạo nhân ảnh, quỳ một chân trên đất. Thang đại nhân, lão gia xin ngài nghị sự. Thang giám chính có chút ngoài ý muốn, tình yêu tư làm việc, cùng ta có liên can gì? Người kia một trận, tay bên trong bay ra một đoàn bóng đen, thế như bô lôi. Văn nhân ăn mặc giám chính bung tay áo, mở ra tay nhìn thấy ba tấm nếp vốn giấy trắng. Mật báo, cho ta. Bóng đen, lão gia nói ngài nhìn liền sẽ rõ ràng. Được thôi. Tờ thứ nhất, quan ngoại đào sơn băng liệt, có hào quang như bay thăng nước, ngàn dặm có thể thấy được. Tấm thứ hai, trường bạch sơn sơn quân cùng ngũ tiên minh dị động. Tấm thứ ba, đào sơn bí cảnh hư hư thực thực thần tiên động phủ buông xuống mật báo. Thang đại nhân mặt trầm như nước, khi nào ngày nào. Đêm qua giờ tí. Giám chính không nói hai lời, phất ống tay áo một cái nô ra tay phải, hai mắt thần quang lấp lóe, chỉ như lan hoa nhẹ dùng, chớp mắt về sau, hình như có y mắng kinh lôi nổ tung, lòng bàn tay tràn đầy máu tươi. Siết chặt nắm đấm, bất động thanh sắc lùi về trong tay áo. Tu vi không cạn khâm thiên giám chính, sắc mặt đã ngưng trọng tới cực điểm, con mắt chuyển động không ngừng. Tình yêu tư truyền tin người túi đầu lời nói, lao ra phỏng đoán. Quan ngoại dung chuyển sẽ không nhỏ, cụ thể làm thế nào, triều đình tổng muốn xuất ra cái chương trình. Nói nhảm, bình thường chuyện cũng không sẽ kinh động con hổ kia. Thang đại nhân đứng dậy, ngươi đi trước đi, thang mộ thay quần áo khác, tất nhiên sẽ không lừa bịp lao ra các ngươi. Phải. Cùng lúc đó, đại bi thiền viện bên trong, đỉnh đầu 12 đạo giới ba áo vải lao tăng đi ra thiên vương điện, hông eo huyết sắc giới đao, sau lưng lại là Phật quang. Long hổ thiên sư đường, có đạo nhân đi tới ngàn năm cây đào trước, cáo âm thanh đắc tội, sau đó dựng thẳng lên kiếm chỉ, cắt xuống một đoạn miếng cây, rơi xuống đất đã hóa thành kiếm gỗ. Đạo nhân nhặt lên sau vội vàng rời đi. Nhạc Lộc tư viện, một trung niên người đứng tại đỉnh núi, đón ánh nắng chắp hai tay sau lưng, thức có tiết tấu gõ phần lưng, thấp giọng thở dài, nghiệp trưởng a. Lại nhoáng một cái, bóng người biến mất không thấy gì nữa. Giang Nam, Thục Trung, Côn Luân thậm chí càng nhiều chỗ xa hơn, rất nhiều đã trở thành truyền thuyết người, lần nữa đi vào cái này giang hồ hiểm ác. 2000 năm đến, Cửu Châu chỉ có ngũ đại bí cảnh. Nhưng theo đêm qua giờ tí bắt đầu, cần tăng thêm quan ngoại đảo sơn. Sau một canh giờ, Tịnh Yêu Tư chỗ sâu phòng tối, mấy thân ảnh ngồi ngay ngắn trong đó. Cầm đầu tráng hán giọng mang tức giận, hợp lấy ba tông ngũ môn, tà đạo yêu nhân đều có dị động. Ách, là như vậy, cái kia họ Thang làm sao còn chưa tới nghị sự? Có người ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, lao ra, Thang đại nhân đã khởi hành đi quan ngoại. T, lão già này thật đúng là sung ha. Không đúng, làm sao ngươi biết? Người kia do dự đưa mảnh giấy, Thang đại nhân đưa tới. Tịnh Yêu Tư thủ tôn đoạt lấy xem xét. Thương nghị cái rắm. Thang ngũ người liền là chương trình. Vô luận những này tại triều tại giã các cao nhân ra sao động tĩnh, trong thời gian ngắn rất khó đối ở trong kinh thành tiểu dân sinh ra ảnh hưởng. Bán nước đậu xanh bán nước đậu xanh, mua bánh quẩy mua bánh quẩy. Nhìn xem đông ra vải, lại ngó ngó tây nhà gạo. Cả hai trên lệch quá mức xa xôi, đối đại đa số người đến nói, luôn luôn tuổi gạo dầu muối chân thực sinh hoạt càng khẩn yếu hơn chút. Dương Thư tỉnh lại lúc, sắc trời đã sớm sáng rõ, chợ sáng đều muốn thu. Cái này khiến hắn có chút ảo não, không có chỗ ăn điểm tâm, liền phải đói bụng đến giữa trưa. Trong lúc nhất thời, đầu trở nên càng đau đớn hơn. Nguyên lai Tịch Phương Bình suy nghĩ bị người cơ mở lúc, là như thế cái cảm giác. Cảm thán một câu, Dương Thư lục tung tìm ra một mặt gương đồng, đối có chút sai lệch hình tượng, từ quan sát kỹ cái chán. Nơi đó có đầu tinh tế dây đỏ, mấy không thể tra, nhưng xác thực tồn tại. Được, theo tốt góc độ đến xem, cái này học còn rất cường lực. Vung xuống gương đồng, Dương Thư đi đến trước bàn sách, cầm lấy không có chữ sách cổ. Nói như vậy không đúng lắm, hiện tại có chữ biết. Đây chính là hại hắn hôn mê đồ vật. Đêm qua cái nhìn kia, nhìn thấy đồ vật thực sự quá nhiều, muốn hắn dùng một đêm thời gian để tiêu hóa. Dù vậy, nhìn thấy tin tức cũng không hoàn chỉnh. Cái này vô danh sách cổ lai lịch không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Dương Thư nghĩ đến, nếu dùng tiên nhãn nhìn nhiều một hồi, có thể nhìn ra chút môn đạo. Nhưng cái này cũng không hề hiện thực. Đêm qua chỉ liếc mắt, nhìn Dương Thư hiện tại cũng đau đầu, nhìn lâu sợ là thật sẽ vỡ ra. Cũng may sách cổ tác dụng đã bị tiên nhãn nô ra một bộ phận, dùng dễ dàng cho lý giải phương thức đến trần thuật. Sách cổ liền là cái thích nghe chuyện xưa bà bối, cố sự nói thật hay, sách cổ liền lấy hư hóa thực, hoặc thần thông, hoặc công pháp, hoặc vật phẩm, chỉ cần cố sự bên trong nâng lên, đều có thể làm khen thưởng đưa cho mình. Cái gọi là tốt thưởng. Nói thật hay, vì lẽ đó thưởng. Nói như thế nào đây? Dương Thư duy nhất cảm giác liền là, lại có chuyện tốt bực này. Mà lại trước mắt đến xem, ban thưởng nội dung hẳn là không gì kiêng kỵ. Dù sao ngay cả nhị lang thần bản mệnh thần thông thiên nhãn đều có thể đưa cho chính mình. Càng dọa người chính là, cái này thiên nhãn, tại sách cổ bình xét cấp bậc phân loại bên trong, thế mà chỉ xếp tại tầng thứ 6. Chính là cái này hoàng tháp 6 tầng. Sách cổ ban thưởng bao hàm toàn diện, lại phân thuộc huyền hoàng 2 tòa tháp, 9 là số lớn nhất, 2 tòa tháp đều có 9 tầng. Có thể xem quá khứ tương lai, cựu thiên thập địa, kiếp trước kiếp này thiên nhãn, chỉ có thể đặt ở tầng thứ 6. Không bố như vậy A Dương Thư lắc đầu, thầm nghĩ đến, hôm qua cái ta còn đem cái này sách cổ làm cái giám đệm tới. Nó lợi hại như vậy, có phải là hẳn là nhét vào trong ngực? Ân. Được rồi, bạn nhất đổi chỗ về sau mất linh nữa nha. Tiếp lấy làm cái giám đệm đi. nhiều nhất ta Dương Mỗ Nhân hôm nay liền không lặng lẽ thối lắm. Cũng không đúng, vạn nhất đây cũng là cái gì nghi thức đâu. Gió mát phất phơ thổi, không có chữ sách cổ vượt qua vài trang, hoa hoa tác hưởng. Dương Thư cũng không biết, cái này cái giám đệm mà vô danh sách cổ thần dị xa xa không chỉ tại lấy hư hóa thực, giờ này khắc này ở ngoài ngàn dặm, liền có một cái vòng xoáy do hắn mà ra. Hắn thật cho là lực bổ đảo sơn động, cũng chỉ là cái giấc mơ kỳ quái mà thôi. Bên này Dương Thư trang phục sẵn sàng, mang đồ tốt chuẩn bị đi ra ngoài. Cho dù được tiên nhãn, tại tự thân mạnh lên trước đó cũng không thể tùy ý sử dụng, nên công việc vẫn là muốn làm việc. Sát thực nói, Dương Thư làm việc động lực trở nên cao hơn. Có thể vừa mở cửa, Dương Thư lại trở về phòng bên trong, tìm gối màu trắng vải thắt ở cái chán. Kỳ thật tiên nhãn đóng chặt lúc, vẹn vẹn sợi tơ hồng, phàm nhân mặt dán mặt cũng rất khó phát hiện, nhưng mà thế này bên trong có cao nhân, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Dù có dấu đầu lòi đuôi ngại, cũng tốt hơn mang lên bên ngoài. Lạc quan điểm nhìn, giả bộ như vậy đóng vai không chỉ có cảm giác thần bí, cũng rất đẹp trai a. Thưởng thức mấy giây, Dương Thư đem gương đồng tiện tay ném đến trên bàn, đóng cửa kỹ càng rời đi. Chương 05, Dương Thư nói thiên nhãn nguồn gốc tại giữa đường đi dạo một phen, Dương Thư không khỏi cảm thán, không không thôi, Nhị Lang hiện thánh chân quân giữ nhà bản sự, tưởng thật không được. Đơn giản thí nghiệm qua, Dương Thư đối thiên nhãn tác dụng, cuối cùng là có chút hiểu rõ. Nhất trực quan có hai cái, một chính là thấy xa thần thông, thuộc xương thiên lý nhãn. Năng lực này cơ sở là thấu thị, ví dụ như cái chán vải trắng, tại thiên nhãn trước mặt phảng phất không tồn tại. Vách tường cây cối cũng là đồng lý, có thể nhìn bao xa, chỉ lấy quyết tại ý nghĩ cùng năng lực. Trên lý luận nói, chỉ phải chịu được, hắn có thể một mực nhìn thấy Bích Lạc Hoàng Tuyển. Cái gọi là xem cựu thiên thập địa, chính là cái đạo lý này. Nhưng đó là Nhị Lang thần, Dương Thư ước chừng chỉ có thể nhìn thấy 3 năm dặm dáng vẻ, cách thiên lý nhãn còn có cực lớn chênh lệch. Trừ thấy xa bên ngoài, còn có một cái cơ bản năng lực, chính là dò xét hơi. Lớn đến rùa trùng, nhỏ đến bụi bặm, nếu như muốn, Dương Thư ngay cả tơ liễu có mấy cọng tóc đều đến được thanh. Nếu như nhìn chăm chú nhìn kỹ, thời gian phảng phất đều tại biến chậm. Dương Thư chờ đúng thời cơ, con ngón đúng ra, liền có một đầu phi trùng bị đánh trúng, con vẹo bay ra thật xa, cuối cùng nhặt về một cái mạng. Hắn lại nắm lên một hạt đậu nành, đạn bay ra ngoài, lần nữa vững vàng đánh trúng con kia phi trùng. Hắc hắc. Dương Thư nhất là thích cái này thần thông, về sau như thật đối địch, dò xét hơi định có thể phát huy tác dụng cực lớn. Liên lạc có chút hao tâm tốn sức, nhìn lâu đầu não choáng váng. Không được, đến nghĩ triệt mạnh lên chút, không phải uổng công phần này quà tạo. Hắn bên này trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ, bán đậu nành tiểu thương lại không vui. Ha ha, ngươi cái này hậu sinh, như thế nào trộm ta đậu nành chơi? Dương Thư hoàn hồn, xấu hổ cười một tiếng, nghĩ chuyện nhập thần, tuyệt không phải bản ý. Tiểu thương không nghe, còn phải lại mắng. Thôi thôi, cho ta xưng hai lượng đi. Tiểu thương mặt mày hớn hở. Hợp Phong Trà Lâu tên béo đen nhỏ xa xa nhìn thấy hắn, liền cười ra đón. Dương Thư chắp tay, An lão bản phát tài. Trà lâu này sinh ý không lớn, trưởng quỹ cũng là lão bản, hắn cái này cách gọi thật cũng không tật xấu gì. An trưởng quỹ cười to đáp lễ, đơn giản hàn huyên, nắm tay đi vào trà lâu. Tên béo đen nhỏ là thật hiếm có Dương Thư, tiên sinh ngày hôm nay tới sớm chút, còn không có ăn đâu đi, ta đây sẽ gọi người cho ngài trên điểm tốt. Nếu không nói đây là cái bồ tát đâu. Hắn cũng không khách khí, đem cái kia hai lượng đậu nành đưa tới, làm phiền, thuận tay mượn. Không dám. Không bao lâu, bàn vương liền thượng hạng 3 món ăn một món canh. Một bên phủ lấy giao tình, An trưởng quỹ thuận mồm liền hỏi, Dương tiên sinh hôm nay dự bị nói chỗ nào ra à? Dương Thư chọn viên đậu nành nhét vào miệng bên trong, hơi làm trầm âm. An ngay nói thật, có nói bản cổ khai thiên tịch địa xúc động, mà lại rất mãnh liệt. Nhưng thật nói ra, đêm nay liền chỉ có hai cái kết cục. Hoặc là ta Dương Thư từ đây nhất phi trùng thiên, vô địch thiên hạ. Hoặc là thần uy rơi xuống đất, phàm nhân thân thể tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cái này một đầu thiên nhãn, không cẩn thận đã thấy nhiều đều kém chút vỡ ra. Vận khí tốt không tốt, một thanh khai thiên phủ nện xuống đến, ta Dương mỗi nhân nơi đó còn có mệnh tại. Thực lực không đủ, đồ tốt nhét trong tay đều lấy không được. Vẫn là ổn thỏa chút đi. Dương Thư chẹp chẹp miệng, liền nói cái này tịch phương bình trên nửa đi, ta nhìn thấy đại gia hỏa cũng thích nghe. An trưởng quý cười nói, cái kia xác thực, cái kia xác thực. Cái gọi là có sách thì dài, không sách thì ngắn. Chỉ chớp mắt thời gian đã đến xế chiều. Dương Thư vừa nói đến tịch phương bình ra âm thì, muốn đi quán giang khẩu tìm Dương Nhị Lang, xem như kể xong. Lần thứ hai nói cái này ra, hạ tại chi tiết đem khống cũng càng thêm thuần thục, hiện trường phản ứng so với hôm qua càng tốt hơn. Hôm qua sáng chói, chủ yếu là cố sự bản thân động lòng người. Hôm nay đi. Dương Thư có chút thuần thục công ý tứ, nhưng tương ứng hôm nay rời trận lại không bằng hôm qua thuận lợi. Ha ha, ngươi người kể chuyện này quá không chính cống, ta đẩy bảo định phủ việc cần làm, liền vì tới nghe kết cục, không có nghĩ rằng lại cầm cái này một nửa mà lừa gạt chúng ta. Lời này nói ra, lập tức có người tiếp lời. Đúng thế, ngươi kể chuyện chớ đi, nhanh nói nhanh nói. Dương Thư mỉm cười, quạt xếp nhẹ lay động, nghỉ mô hình nghỉ thức nói, sắc trời này dần dần muộn, tiếp qua một canh giờ nên cấm đi lại ban đêm. Chư vị dù sao cũng phải cho ta dùng cơm a, cái này tịch phương bình xuống nửa nhà. Ngày khác, lần sau nhất định. Không được, không được. Nói tiếp, lần này, hôm nay mới tới cũng đi theo ổn nào, trong lúc nhất thời quần tình rào rạt. Được thôi, nhưng lần này nửa khẳng định là nói không hết. Nhìn tư thế, bọn này quần chúng coi là thật không muốn từ bỏ, Dương Thư cũng đành phải tìm kiếm chút có thể nói. Hắn hơi gật đầu, trầm ngâm nói, ngược lại không ngại cho liệt vào nói một chút cái này quán giang khẩu vệ dân đại đế, Nhị Lang hiện thánh chân quân căn nguyên. Tả hữu đội vàng gieo họ. Vậy thì tốt quá. Dương Thư bám một tiếng thu nạp qua xếp, cái này Dương Tiễn Dương Nhị Lang, huyết mạch nguồn gốc cực kỳ bất phàm. Hôm qua nghe ta nói sách đàn ông, nên nhớ kỹ, mẫu thân hắn chính là tam giới chi chủ, Hạo Thiên Ngọc Hoàng thượng đế thân muội muội, mẫu hệ xuất thân kia là cao không thể lại cao. Nhưng chưa có người biết chính là, cái này phụ thân của Dương Nhị Lang, đồng dạng thật không đơn giản. Hắn nên thượng cổ đế vương, tam tùng hậu nhân. Điểm ấy, theo Dương Nhị Lang cái chán phóng tầm mắt thiên nhãn liền nhìn ra được. Tả Hữu lập tức kinh ngạc. Thượng cổ đế vương, tam tùng là ai? Dương Thư nhấp một miệng nước trà nhuận hầu, chậm rãi lời nói, nói lên tam tùng, liền không thể không nói cái này xuyên thủ chỗ. Chư vị làm nghe qua, chỗ kia địa thế hiểm yếu, con đường khúc chiết, giao thông rất không tiện lợi. Thượng cổ lúc sau càng là phong bế, phàm nhân ăn lông ở lỗ, tựa như dã thú. Lúc đó liền có thánh nhân tam tùng nuôi tam ương tơ, lập pháp điện văn tự, giáo hóa vạn dân, xây cổ thu quốc, liền mà xưng vương. Chuyên môn hắn hai mắt đột xuất, trên trán còn mọc lên một đầu phóng tầm mắt, sống 48.000 tuổi. Thẳng đến vài ngàn năm trước, thục nhân sẽ còn tại Hán Châu áp tử Hà bên bờ, mang lên dạng này hình tượng mặt nạ đồng xanh, thế tự vị này vĩ đại đế vương, hiện tại nên xưng là Tam Tinh xếp chồng di chỉ, chư vị nếu có duyên, không ngại đi xem một chút. Dương Thư nói đến có cái mũi có mắt, lúc đầu tạm thời coi là cố sự nghe của chúng, cũng không khỏi tin ba điểm. Nghi vấn hỏi, thật hay giả a, ngươi cái này kể chuyện hù ta đi. Ha ha, cái này có thơ làm chứng. Dương Thư cũng là không khách khí, gật gù đắc ý đọc thiên cổ danh thiên. Ý địa hu hi, nguy hồ cao thai, thuộc đạo chi nan, nan đưa thường thanh thiên tạm tùng cập ngư phủ khai quốc hà mang nhiên nhĩ lai tứ vạn bát thiên tuế bất dư tần tái thông nhân yên một phòng của chúng, ngồi yên tại chỗ. Lý Thái Bạch người thế nào, thuộc đạo nan cái gì tiêu chuẩn? Chỉ khúc dạo đầu vài câu, cái này nguy nga như núi khí thế, cũng có thể lây nhiễm những này dùng trà người bình thường, trong góc kia thanh hôi tú tài, càng là kẻ ngu đồng dạng không ngừng thuật lại. Nhìn thân sắc, Dương Thư liền biết mình kinh hãi đám người. Kể chuyện muốn không phải liền là cái hiệu quả này. Hán Bộ Thước gõ gọi người hoàn hồn, cười nói, mà cái này Dương Tiễn Thiên Nhãn, chính là đến từ thượng cổ tiên hiền tàng tùng, quả nhiên là một môn tốt thần thông. Lời kế tiếp, Dương Thư liền càng có quyền lên tiếng. Bởi vì, mình liền có. Trận ma nhìn xa, có thể xem cựu thiên thập địa. Khiếp mắt có thể dò xét hơi, ly thanh hàng hà xa số. Như nhìn người, có thể bọc ký, để xem này mệnh số, chỉ nhìn một chút, liền có thể chi kỳ đi qua, lại nhìn một chút, liền có thể chi kỳ tương lai. Như xem vật, có thể nhìn ra bản chất, chi kỳ sử dụng. Nếu là đối địch, vô luận yêu ma quỷ quái, tiên thần phàm loại, mặt nạ huyền thuật, tất cả đều không chỗ che thân. Càng có thể lấy thần quang sát thương địch nhân. Các loại diệu dụng, không phải trường hợp cá biệt. Liên la đối phàm nhân mà nói, sử dụng tới dễ dàng đau đầu. Lừa gạt qua một bang quân chúng, Dương Thư bình yên rời trận. Ba cái đồng tiền ăn vào no bụng, lại mua điểm thường ngày dùng, vui vẻ đi về nhà. Vừa mới đóng cửa thật kỹ, hắn liền không kịp chờ đợi xuất ra vô danh sách cổ. Quả nhiên, như hắn chờ mong đồng dạng, thần mục tiên nhãn ban thưởng phía dưới, lại thêm ra một hàng chữ. Khát thưởng, huyền tháp một tầng, minh phủ ký lệnh bài một ống. Dương Thư mỉm cười, tay phải khép bổ, ống thẻ liền bị lấy đến trong tay. Thần mục hơi quét, công năng tác dụng nhưng tại tâm. Thứ này liền là quan huyện, dám chạm quan trên bàn, mục trong ống thả món đồ kia. Lấy ra ném trên mặt đất, nha dịch làm việc, đao phủ chém người. Cái này một ống ký lệnh bài, như ném ra một cái, liền có âm ti quỷ sai giúp hắn dùng hình. Theo thứ tự là quất hình, hòa hình, cùng cơ hình. Cùng tịch phương bình gặp hình phạt đối ứng. Một ống tổng cộng 12 cái. Huyền tháp một tầng tiểu pháp thuật, đối cao nhân tác dụng có hạn, nhưng đổi tà ma hẳn là có hiệu quả. Xuất hiện giai đoạn không dùng đến, giữ lại chơi đi. Tiện tay thả trên bàn, Dương Thư dối người một cái, thầm nói, đầu nhanh tốt, tiện tì lợi ở bước, nhuận khô tiêu nước, giải độc xuống khí. Đúng hay không a, sách cổ huynh. Sắp xếp cái khí toàn thân thư sướng, Dương Thư thêm chút dầu thắp, dự định viết viết trong đầu cố sự. Có thể cái này vừa đốt lên đèn, Dương Thư liền cảm giác phía sau lưng mát lạnh, nổi da gà lên một thân. Một tay chụp trên bả vai, dương khí yếu ba điểm. Bên ngoài rõ ràng là mùa xuân, Dương Thư lại cảm giác mình thân ở vào đồng trời đông giá rét, thấu xương lạnh ý xâm vào thân thể. Không chờ hắn có phản ứng, một bên khác bả vai cũng bị chụp. Dương Thư đông run lập cập, vội vàng nói, không biết Dương Mộ bao lâu đắc tội các hạ, lại muốn lấy tính mạng của ta. Ha ha, không có gì có phải hay không tội, liền làm mượn thân thể ngươi dùng một lát. Sau lưng truyền đến thâm trầm tiếng cười, kỳ thật ngươi hôm qua liền đáng chết, vận khí tốt, sống lâu hai ngày một đêm, đến Diêm Vương nơi đó, nhớ kỹ thầy ta nói tốt. Âm hàn khí tức hướng về đỉnh đầu. Tình yêu tư bên trong một đoạn đối thoại. Mất dấu rồi. Là. Không cần quá tự trách, tham giam chính nếu không nguyện bị đi theo, mấy lần Cửu Châu cũng không có mấy cái đổi được. Vâng. Còn có vấn đề, bầy quạ đen báo cáo Nam Thành một trong tiểu viện có tử khí, nhưng ngày thứ hai, chủ nhà vẫn sống lấy đi ra. Ta nhớ kỹ là cái gọi Dương Thư người kể chuyện, người đến mai đi dò thám, nếu là âm hồn sống tạm bỡ Hoàng Dương, liền giết ta. Phải. Chương 06, ác quỷ chụp bay, trăm năm đạo hạnh chuyện cũ kể, người có ba cây bốc, hai thanh ở đầu bay, một thanh lên đỉnh đầu. Xương Thiên Điệu Nhân Tam Tài Hỏa cũng thay đổi xưng là Nhật Nguyệt Tinh Tam Hỏa, cách gọi khác biệt, nhưng bản chất đồng dạng, chỉ đến đều là người sống dương khí bên ngoài hiện hình thành dương hỏa. Đi đường ban đêm lúc kiêng kỵ chụp bay, cũng kiêng kỵ mánh quay đầu, bởi vì hai loại hành vi đều sẽ yếu bất đầu vai dương hỏa. Tam hỏa lấp loe không yên, liền cho âm hồn tà ma thừa dịp cơ hội, các loại chuyện xui xẻo ùn ùn kéo đến. Điểm ấy giảng cứu, kiếp trước không nói mọi người đều biết, bao nhiêu cũng đều nghe nói qua. Dương Thư tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá khi đó cũng liền đồ vui lên, dù sao trong lòng minh bạch, đây là mê tín mà nói. Nhưng thế này khác biệt. Dương Thư cũng không biết mình đúng là cái miệng quạ đen, hôm qua tỉnh lại lúc, chỉ lo lắng ác quỷ hồ tiên ban đêm đến nhà, không có nghĩ rằng mới thứ hai muộn, liền có mấy thứ bẩn thỉu đến đây lấy mạng. Cái này ác quỷ chụp bay, cũng không phải nói đùa. Nhân hỏa diệt, dương khí yếu bớt 3 điểm, âm hàn ý thấu xương, chỉ cảm thấy tay chân cứng ngắc, không thể động đậy. Địa hỏa diệt, dương khí yếu hơn nữa 3 điểm, thấu xương ý phá vỡ hồn, chỉ cảm thấy tinh thần không thuộc, hốt hoảng. Như bị cái này lệ quỷ dập tắt đỉnh đầu thiên hỏa, liền chỉ còn 1 điểm dương khí, chạy không khỏi quỷ phụ thân vận rủi. Mà nghe cái này ác quỷ nói, tuyệt sẽ không vòng qua tính mạng mình. Chỉ tiếc, dù chỉ một đêm trôi qua, ta Dương Mỗ Nhân cũng đã xưa đâu bằng nay. Trong một chớp mắt, dò xét hơi thần thông phát động, Dương Thư chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy đều tại trở nên chậm, mình lại không bị ảnh hưởng, lập tức nghiêng một cái đầu, tránh thoát quỷ trảo tập kích. Tiếp lấy thân thể khẽ đảo, lăn lộn hướng đặt vào ống thẻ bàn đọc sách, đem này cầm ở trong tay, đột nhiên quay người. Thần thông giải trừ, cái kia quỷ quái rất là ngoài ý muốn, kinh nghi nói, một kẻ phàm nhân, thế này nhanh thân thủ. Cầm trong tay minh phủ ký lệnh, tự biết đại cục đã định. Trần qua khẩu khí hắn cũng không hoảng hốt, còn có chút hăng hái tinh tế dò xét cái này ác quỷ. Dù sao lần thứ nhất gặp, rất là mới lạ. Không nhìn không sao, thấy rõ lại làm cho hắn không khỏi nhíu mày, ghét bỏ nói, xấu quá quỷ. Cái này cảm thán phát ra từ thực tình. Mặt xanh manh vàng, còn có mái tóc màu đỏ, năm ngón tay sinh trảo, một thân phế phẩm khôi giáp, lúc nói chuyện còn phát ra mốc meo mùi thối. Cái kia trong mắt không phải xanh trắng nhị sắc, mà là một trôi nùng huyết, chảy dòng tiến huyết buồn đại khẩu, nhìn qua lúc hung ác cực kỳ, rất là dọa người. Nghe Dương Thương, ác quỷ chỉ lên trời trong mũi phun ra một sợi trọc khí. Vật nhỏ kiến thức tiện cận, giống như ta bực này không muốn vãng sinh oan hồn lệ quỷ, đạo hạnh càng cao liền càng hung ác. Ừm, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Dương Thư gật đầu. Thiên nhãn chỗ hiển, trước mặt xỉu quỷ chừng trăm năm đạo hạnh, hẳn là miễn cưỡng được sừng tụng quỷ vương. Nhưng đúng không? Nếu như các hạ hôm qua đến đây, Dương Mỗ Nhân có thể liền cắm, nhưng tối nay tới, cái kia thật đúng là tự tìm đường chết. Nghe Dương Thư, ác quỷ mỉm cười nói, con cá chết trên tấc gỗ, cũng dám hù dọa bản tôn, chết đi cho ta. Dứt lời giơ lên quỷ trảo, khí thế hung hăng đánh ra một trường, bay thẳng Dương Thư đỉnh đầu. Một kích này như chứng thực, Dương Thư mạng nhỏ thôi vậy. Nhưng ác phong đánh tới, hắn thần thái lại rất buông lỏng, không nhanh không chậm rút ra tấm bảng gỗ, ném xuống đất, trong lời nói mang tới bá đạo pháp lệnh, âm sai ở đâu? Đánh cái này cùng đổ 30 đại bản. Tuân lệnh. Ký lệnh vừa rơi xuống đất liền biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, mấy cái đầu chọc vô lại, thử lấy răng cửa vàng khẽ âm sai chống rống hiện ra thân hình, giật mình cái kia ác quỷ thần sắc đại biến, muốn chạy trốn, lại bị đè xuống đất không thể động đậy. Không chờ hắn nói, nặng nghề đến khoa trương hình trượng liền đánh tới trên người hắn. Lại mở miệng, đã là dọa người thê thảm quỷ tê. Có hiểu chuyện âm sai, ưỡn lấy mặt to giúp Dương Thư chuyển ghế, chính đặt ở ác quỷ trước người năm bước. Dương Thư không khách khí, bình tĩnh ngồi xuống, lắc một cái trường sam, vểnh lên cái chân bắt chéo, yên tĩnh nhìn xem quỷ sai hành hình. Hắn phát hiện một cái rất có ý tứ chuyện. Theo quỷ sai lớn tiếng đếm số, cái kia trăm năm đạo hạnh ác quỷ dần dần có nhân dạng, Dương Thư trong lòng khẽ nhúc đích, thần mục quét qua, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này hình trượng rơi vào trên người đối phương, cũng không chỉ đau đớn đơn giản như vậy, sẽ còn cắt giảm đạo hạnh. Khó trách lệ quỷ tiến âm ti, đều không thiếu được một trận đánh đập. Thứ nhất thông hình trượng đánh xong, ác quỷ đã hoảng sợ tới cực điểm, hắn nhìn một chút toàn biên ác nhân âm sai, chỉ hướng minh phủ ký lệnh bài quỷ trảo run lẩy bẩy, cái này rốt cuộc là thứ gì? Sao còn có thể gọi ta tu vi? Dương Thư cũng không trả lời, rút ra ký lệnh ném lên mặt đất, lại đánh. Được rồi, đại nhân ngài liền nhìn tốt ta. Âm sai nhóm không để ý ác quỷ dãy rủa thét lên, người lớn bắt đầu lại một vòng hành hình. Lại 30 trượng đánh xong, ác quỷ đã thoát hình, tướng mạo chỉ là ghê tởm chút thường nhân. Nhìn ngược lại là trung thực rất nhiều, đại khái là thật sợ. Chân nhân tha mạng, tiểu quỷ có mắt mà không thấy Thái Sơn. Và chạm chân nhân, vạn mong chân nhân lưu ta tam hồn thất phách, tiểu quỷ định rời xa kinh thành, không bay lại trở lại. Dương Thư mỉm cười, chớ nói những này, ngươi gọi ta 6 phần dương khí, ta gọi ngươi 6 thành đạo hạnh, công bằng công chính, thù này coi là bóc trôi qua, nhưng bây giờ, ta còn có một số việc muốn hỏi ngươi. Chân nhân hỏi, tiểu quỷ biết gì nói nấy. Hai vấn đề, thứ nhất, ngươi tới giết ta, có thể là có người sai sự. Không người sai sự. Thiên nhãn khẽ nhếch, ác quỷ nói là nói thật. Dương Thư nỗi lòng lo lắng buông xuống hơn phân nửa. Liền sợ đánh chết một cái tiểu nhân, lại tới một cái lão, chỉ nếu không có ai để mắt tới mình, vậy liền vạn sự dễ nói. Đỉnh cấp thần thông nơi tay, thực lực lại không thể so phạm nhân mạnh mẽ quá nhiều Dương Thư, hiện tại là nửa điểm phiền phức đều không muốn gây, chỉ muốn chậm chậm lớn mạnh chính mình. Dù sao hắn lại không đổi. Cái kia vấn đề thứ hai, ngươi vì sao muốn tới giết ta? Ác quỷ hơi làm do dự, Dương Thư trừng mắt, dọa đến hắn run lẩy bẩy, chân nhân chớ trách, ta chỉ muốn mượn người của ngài, đi giết một người. Giết ai? Cửu gia của ta. Thiên nhãn dò xét, lời nói dối. Dương Thư lần nữa cảm thán. Không hổ là nhị lang chân quân giữ nhà bản sự, coi là thật dùng tốt cực kỳ. Hắn cũng không nói nhảm, lần nữa ném ra ký lệnh. Đánh. Chúng âm sai nhẹ răng cười, được rồi. Đừng a. Chân nhân tha mạng a. Ba lượt hình trượng qua đi, lúc đến không ai bị nổi hung ác lệ quỷ, liền chỉ còn lại 10 năm đạo hạnh. Cũng không đúng, chỉ là 10 năm chưa nói tới đạo hạnh, bất quá là chỉ nhẹ nhàng trong suốt lão quỷ, nửa điểm hùng tính đều không có. Có quỷ sai vui cười, ngươi cái này nghiệt chướng coi là thật không biết tốt xấu, còn dám lừa gạt đại nhân, ta có thể nói cho ngươi, lại đến 10 trượng, ngươi tu vi tận tán. Lúc đó lại đánh, tán nhưng chính là tam hồn thất phách, 10 trượng về sau, ngươi liền bĩnh thế không được siêu sinh á. Ta nói. Dương Thư gật đầu, nói đi, ta nghe đâu. Là có người khiến cho âm dương thông bảo, muốn ta giết nội các học sĩ lưu sương, nhưng cái kia lưu phủ bên trong có đạo môn cao nhân, quỷ thần không thể bảo, ta liền muốn lấy mượn người thần trà trộn vào đi, lại làm mưu đồ. cái này cọc chuyện tung ra, không biết tên ác quỷ xem như toàn bản hàn giao, nhưng cái kia Lưu Sương không tốt bằng bạn, không mộ nữ sắc, hơn 60 tuổi người, hết lần này tới lần khác thích nghe cố sự, ta liền tìm cái người kể chuyện. Không có nghĩ rằng tìm được chân nhân nơi này, quả nhiên là mắt bị mù. Chương 07, tuổi trẻ càng cần bồi bổ Dương Thư nhíu mày nghi vấn, âm dương thông bảo. Vô danh ác quỷ, là cao nhân mượn âm đức làm phát tiền, chỉ một viên liền làm quỷ đạo 10 năm tu vi, lần này việc phải làm, có năm ai? Chọn vẹn năm ai a? Nói, ác quỷ phai mở trên mặt vậy mà chảy xuống hai hàng nước mắt, kêu khóc nói, cái kia có thể đỉnh ta nửa đời tu hành a. Ta biết việc này hiểm ác tới cực điểm, nhưng là ta ngăn không được, ngăn không được a. Đúng vậy a, còn chưa xuất sư đã chết đâu. Ác quỷ sững sờ, lập tức đập mặt đất, nhìn thương tâm cực kỳ. Dương Thư, hắn khẽ lắc đầu, tham niệm nhập hồn, chết không có gì đáng tiếc. Bất quá Dương Thư cuối cùng nghe được việc này đâu đôi. Nhắc tới cũng là đen đủi, lần này nguy hiểm tính mạng nguyên do không phải bản thân hắn, chính là trong triều đảng tranh dư ba. Mình bất quá là đầu tường đánh nhau lúc, gặp nạn đầu kia cá trong chậu. Nên nói không hổ là thần vị yêu ma đều tồn thế giới, trên triều đình đấu tranh phương thức đều cùng kiếp trước khác nhau rất lớn. Chiêu mộ thích khách vậy thì thôi, thế mà còn chiêu ác quỷ làm thích khách. Dương Thư thở dài một tiếng, rất có tái tạo tam quan cảm giác. Bất quá, nay cũng cho hắn một lời nhắc nhở, bây giờ thế giới cùng tiền thế phong kiến thời đại tuyệt không giống nhau, có một số việc không thể lấy phiến diện kinh nghiệm đi ước đoán, mình muốn học thưởng thức còn có rất nhiều. Nhưng đây là nói sau, trước mắt còn được đuổi cái này ác quỷ. Nghĩ nghĩ, Dương Thư chậm rãi nói, tu hành trăm năm, ta không biết ngươi làm qua những cái kia việc thiện, lại làm qua những cái kia chuyện ác. Nơi này cuối cùng không phải âm ti, ta cũng không phải phán quan, chuyện cũ trước kia ân oán đủ loại, ta không biết, cũng không muốn biết. Thôi, cứ như vậy đi. Âm sai cùng cái kia ác quỷ đều cẩn thận trở lấy, Dương Thư xuất ra một đạo ký lệnh, làm ra phán quyết sau cùng, ta cho ngươi một cơ hội, cái này hình phạt giường lửa chỉ đốt một khắc đồng hồ, như chịu được, cũng coi là rửa sạch tội nghiệp, một lần nữa làm quỷ, ta tự cho phép ngươi trở lại. Như chịu không được, chính là mệnh số của ngươi. Đi thôi. Dứt lời, ký lệnh bước trên mặt đất, mấy cái âm sai ma sát chùi lùi ra đầu, đem cái kia ác quỷ khiêng đến trên bay, đem tới chống rông xuất hiện giường lửa bên trên. Sau đó ba chân bốn cẳng, đem này gắt gao đặt tại chỗ cũ. Trong lúc nhất thời, âm sai tàn nhẫn vui cười, ác quỷ bi thảm chu lên không dứt bên hai, phòng ốc sơ sài bên trong, huyền như nhân gian quỷ vực. Nếu có cái âm dương nhãn lúc này tiến đến, tất nhiên bị dọa đến hồn phi phách tán, sợ vỡ mật. Dương Thư nhìn một lát, chuyển tới trước bàn, tẩy bút mài mực, nhắm mắt trầm tư. Rất muốn làm thơ. Ước chừng 10 phút đồng hồ, rú thảm hoàn toàn biến mất. Có âm sai đến bẩm báo. Đại nhân, hắn không có chống đỡ. Ừm, đi thôi. Tuân lệnh. Dương Thư mở hai mắt ra, trong phòng lại không trước đây âm phủ bóng người, cũng không có lưu lại nửa điểm dương gian vết tích. Chỉ là trên bàn cổ quái ống thẻ, thiếu đi bốn cái cổ quái ký lệnh. Hắn nhấc bút lên, trên giấy để thủ vẻ. Ác quỷ đến nhà muốn hành hung, không ngờ ngộ nhập lưới pháp luật bên trong. Âm sai hình trượng ba thông đánh, trăm năm tù vì một đêm không. Viết xong, Dương Thư mỉm cười, tự giác trừ chữ xấu xí, khác lại còn không tệ. Mẹ nha, dầu là được rồi. Hắn bản thân thôi miên lấy thơ hay, quay đầu liền đem mình ném tới trên giường, chăn mền còn không có đắp kín, tiếng ngáy liền vang lên. Một đêm này, Dương Thư trước bị yếu tăng hỏa, tiếp lấy cường độ cao vận dụng tiên nhãn, tinh thần đã là đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, kéo căng dây cung lòng ra đến, không thiếu được ngủ cái hồn tiên hấp điện. A, ha, duỗi người một cái ngáp một cái, Dương Thư lảo đảo từ trên giường đứng lên. Hắn tự giác tinh thần y nguyên không tốt lắm, cầm gương đồng chiếu chiếu, trên mặt thật lớn hai cái mắt còn thâm, lại nhìn nhìn ngoài cửa sổ sát trời, cũng đã là buổi chiều. Ngủ nhanh 8 canh giờ, lại như cũ cảm thấy mỏi mệt. Dương Thư trong lòng biết mình không thể ngủ tiếp, dương hỏa bị hao tổn không chỉ đả thương tinh thần, tại khí huyết cũng có hao tổn. Trước mắt nên đến ăn một chút gì, bồi bổ thân thể. Hạ quyết tâm, Dương Thư đơn giản rửa mặt, đạp ra khỏi cửa phòng. Kinh thành vẫn như cũ phồn hoa, người đi đường rộn rộn ràng ràng, xe ngựa như nước chảy. Dương Thư dạo bước tại trong phố xá, cảm giác trên thân càng ngày càng dễ chịu. Ngay cả bước chân đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Quả nhiên, liền nên đi ra đi một chút. Tràn đầy nhiệt khí, đối dương hỏa khôi phục cũng có trợ giúp rất lớn. Chính suy nghĩ nên ăn chút gì, đột nhiên có người cùng hắn tiếp lời. Người cái này hậu sinh, mới một ngày không gặp, sắc mặt sao như vậy phù phiếm. Nhìn lại, đúng là hôm qua bán đậu nành tiểu thương, hướng hắn nháy mắt ra hiệu trêu chọc, người trẻ tuổi phải biết tiết chế a, không phải đến ta cái này số tuổi, có thể chịu không được trong phòng lao hổ dày vò. Dương Thư sắc mặt tối sầm. Nam thành khối này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, sao mỗi ngày gặp gỡ như thế cái hai nghịch ngợm. Nghe hắn lời nói ý tứ, gia môn hôm nay này tướng mạo, giống như là túng dục quá độ, thận thủy không đủ. Vân vân. Còn giống như thật sự là một cái đạo lý. Nhưng cũng không thể nói như vậy a. Chợt cả giận nói, đi đi đi, đừng đặt chỗ này ư liền đấy, ta thân thể này khỏe mạnh vô cùng. Nói xong đẩy một cái, tiểu thương khiêng gánh đánh cái lảo đảo, ổn xuống tới tiếp tục cười, ai yêu, cái này không nghe lão nhân nói, an thiệt tỏi ở trước mắt. Ỷ vào tuổi trẻ không bồi bổ, tuyệt không phải kế lâu dài. Ngươi cái này hậu sinh người không sai, tiểu lão nhân bên này cho ngươi chỉ còn đường sáng, có đi hay không liền xem chính ngươi á. Dương Thư vốn muốn rời đi, nghe lời này lại chậm dần bước chân, xoay đầu lại có chút nhíu mày. Tiểu thương liên tục gật đầu. Dương Thư ho nhẹ một tiếng, nhìn hai bên một chút, cất tay áo đưa tới. Chỉ trước mắt, Dương Thư đã đến Nam Thành bên cạnh, ngăn trở đường đi dò xét một quán cơm. Hai vừa hồi tưởng lấy đậu nành tiểu thương nói, lặng lẽ híp mắt nói cho ngươi, Hữu An môn bên kia ân hòa thuận hôm nay vừa mới tiến một bảy chi cút, tổng cộng cũng không có mấy cái, tới trước được trước, bỏ lỡ hôm nay, không biết lại được đợi bao lâu. Nên biết cái này ân hòa thuận chi cút, cái kia quả nhiên là nhất tuyệt, không chỉ bồi bổ, vẫn là mỹ vị, tiểu lão nhân may mắn đến qua như vậy một lần, đến nay nhớ ở trong lòng. Người trẻ tuổi, nắm chắc cơ hội a. Dương Thư không khỏi hiếu kỳ, coi là thật có lợi hại như vậy. Thiên Nhãn nhìn lại, bếp sau ngay tại tiếp liệu, trong đó liền bao quát mười mấy con dã chim cút, chính nổ lông lấy máu, rửa sạch nội tạng. Đầu bếp kia tiện tay quăng ra, hai đầu chim cút chân lắc một cái, chấm nón nà thật là mê người. Dương Thư mím môi một cái, nước bọt hướng trong bụng lưu. Hai ngày không ăn thịt, cần biết cái này chế biến thức ăn qua chim cút mảnh xương nhiều thịt, thịt mềm bị hương, hương mà không ngán, luôn luôn là dã chim thực phẩm, quan lại quyền quý đều thích vô cùng. Hồng Lâu Ngộng chương 50, Lão Thái Thái nghe nói đang ăn chim cút, đều nhịn không được lệnh Tham Xuân lấy hai cái bắp đuổi tới. Sử Lão Thái quân cái gì chưa ăn qua, thấy hỏng bét chim cút cũng không quản được miệng. Ân, đơn thuần là ăn ngon. Cùng chim cút bổ ngũ tạng, ích tinh huyết, ấm thận trợ dương, tăng khí lực lớn, cường tráng gân cốt không có quan hệ gì. Lại nhìn cái này ân hòa thuận hiệu ăn, vãng lai tân khách quần áo lộng lẫy, đều là vui vẻ đi vào, cười ha hả đi ra, nghĩ đến đầu bếp tay nghề coi như không tệ. Dương Thư rút sổ xịt cái mũi, kiên định hơn ý nghĩ này. Nghe được mùi vị, hương, liền là cái này. Trong túi tiền không nhiều a. Xoa xoa tiểu hắc bồ tát cho ba cái bạc cũ cục, Dương Thư do dự ước chừng 3 giây đồng hồ. Lê mê cái truy, ăn. Dương mỗi nhân chính là cần bồi bổ thời điểm. Lý Thái Bạch nói hay lắm, trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục tới. Ta đỉnh lấy một đầu thiên nhãn, hoa ít bạc nếu là còn móc móc lục soát, nhị lang thần nghe đến cười đến rụng răng. Dương Thư xài bước đi qua đường đi, bước vào ân hòa thuận cửa chính. Lập tức liền có tiểu nhị không người tới đón. Khách quan ngài mấy vị a? Dương Thư run lẩy bẩy tay áo, lộ ra khuỷu tay, ngang tàng bung lên, đi lại bên trong cao giọng trả lời, một vị, trên lầu muốn cái vị trí tốt, rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi, ra môn ngày hôm nay, muốn ăn bữa ngon. A ha 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 ha. Chương 08, tự xưng Hoa Quả Sơn cư sĩ vị khách quan kia, ngài cần gì? Lầu 2 gần cửa sổ nhã tọa, Dương Thư liếc mắt một cái thượng kinh phong cảnh, mỉm cười nói, ta nghe nói, các ngươi chỗ này mới vừa vào bảy chim cút. Tiểu nhị kia ánh mắt sáng lên, ngài tin tức cũng là linh thông, cái này bảy chim cút mới vừa rồi vừa tới, nếu có thể gặp phải ngài vị quý khách kia, cũng là phúc phần của bọn nó. Nếu không người ta ân hòa thuận sinh ý tốt đâu, tiểu nhị đều như thế có thể nói. Ha ha ha, chớ nói quá nhiều, bên này hỏi một câu, trong tiệm hẻm rượu dùng chính là loại nào? Tiểu nhị mặt mũi tràn đầy cười bộ dáng, vị gia này ngài khách khí, ta trong tiệm thích dùng hoa điêu. Vậy thì tốt quá. Dương Thư nhẹ lay động vào xếp, trầm ngâm nói, đến 4 cái đi, 2 con co mềm, khác 2 con vào nồi nổ. Được rồi, ngài còn muốn chút gì? Ừm. Tới trước nửa cân hoa điêu, phối giấm 3 loại, 2 lượng thịt bò cắt mỏng ăn, khác lại nói. Được rồi, gia nhi chờ coi tốt ta. Tiểu nhị tiếng kêu tốt, không người xuống làm lễ. Nơi này ngược lại là nên giải thích một câu, trước kia người nói nổ, cùng hậu thế hàm nghĩa không hoàn toàn giống nhau. Cổ đại lao bách tính nói nổ, chính là dùng nước sôi nổ. Trên thực tế liền là nấu. Dù cho đến thế kỷ 21, trong nhà nếu có lao nhân nói nổ củ cải, chỉ cũng là nước nấu củ cải. Khi đó vật tư không đủ, dùng dầu đến nổ đồ vật, khó tránh khỏi có chút xa xỉ. Trở lại chủ đề chính. Bởi vì rượu này thịt rau trộn đều là có sẵn, Dương Thư không chút chờ liền bày đủ. Hắn không kịp chờ đợi ăn thịt bò, lập tức thỏa mãn rên rỉ một tiếng, tiếp lấy ngược lại chén rượu nhỏ, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Trong đó sảng khoái, để hắn thở dài ra một hơi. A, thoải mái, dễ chịu, ba bữa. Sau đó chén không ngừng, đũa không ngừng, tự rót tự uống, cũng là tự giải trí. Không bao lâu, bầu rượu liền đã trống một nửa, Dương Thư lúc này mới tựa ở thành ghế, nhàn nhã đánh giá đến bốn phía. Lầu 2 không gian không nhỏ, nhã tọa thiết trí lại không nhiều, lộ ra phi thường rộng rãi. Hắn chính đối diện, còn mang theo một bộ ba thước vuông, bồi nhã khiết một chữ lộc nhất. Trên viết, thượng, ý là mời người hưởng thụ rượu và đồ nhắm. Dương Thư đối thư pháp hiểu rõ không sâu, không lớn xác định đây là cái gì bút pháp, chỉ cảm thấy trôi chảy tinh tế, cường tráng mạnh mẽ, rất là ăn với cơm. Liên lại kẹp một ngụm thịt bò, cùng loại trang sức không ít, đem ân hòa thuận trang trí có phần vì phong nhã. Còn có nữ tử đánh đàn làm vui, lại thêm hứng thú, trong đó thực khách vắng lai, thường thường top 5 top 3, cười to hoang ca. Chính nhìn xem, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt mà tới. Cuối xuân thời tiết, gió đông chưa hết. Dương Thư dương mắt nhìn lên, còn có thể nhìn thấy Lưu An môn thành lâu, người đi đường ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Không hổ là đại càn đô thành thượng kinh, quả nhiên là thịnh thế khí tượng. Ai? Đáng tiếc, trước mắt bất quá là thịnh thế cái đuôi, nạn binh hỏa cùng một chỗ, không biết bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi. Nghĩ tới đây, Dương Thư ngẩn người, lắc đầu cười một tiếng. Lúc này mới vài chén rượu, Dương Thư cảm giác mình bành trướng, thế mà còn quan tâm tới bình minh bách tính, quốc gia đại sự. Trước hết nghĩ một lát mà làm sao trốn đơn đi. Lại uống một chén, Dương Thư biểu lộ cảm xúc, thuận miệng ngâm tụ. Thất huyền ngũ huyền rất đấu, nhất thương lượng thương vũ hành. Thả nhạc nhãn trung nhân tụ, mặc ưu đầu thượng thiên huynh. Tiên sinh tốt phong nhã, tốt văn hải. Dương Thư chính cùng mình chơi vui vẻ, lại có một người mang theo ít rượu đàn đi vào trước mặt hắn. Tuy nói lấy lời khen tặng, nụ cười trên mặt lại có chút cứng ngắc, thanh âm càng là lạnh bớt. Trong lúc nhất thời, Dương Thư lại không phân rõ, cái thằng này là đang khen mình, vẫn là tổn hại chính mình. Bởi vì không biết lúc nào tới ý, Dương Thư liền trực tiếp hỏi, các hạ là? Bị nhân Diệp Thanh, tên chữ Kính Minh. Cái này rõ ràng không thường cười ca môn đem rượu đàn bỏ lên trên bàn, động tác tự nhiên ngồi vào Dương Thư đối diện, chặt cái kia hưởng chữ, nói ra, liều cái bàn, kết giao bằng hữu. Dương Thư mỉm cười, thiên nhãn mở ra một đường nhỏ. Chính lúc này, tiểu nhị bưng khay chạy tới, trong miệng báo tên món ăn. Thanh nổ chim cút, kho mềm chim cút các hai con. khách quan chậm. Vị này là làm điếm tiểu nhị, nhãn lực tự nhiên phi phàm, Đục Lỗ liền nhìn ra Dương Thư cùng người đối diện không quen, liền hỏi một câu như vậy. Dương Thư cũng không làm khó hắn, cười nói, một người bạn, mau đưa ta chim cút để xuống đi. Được rồi, hai vị khách quan chậm dùng, có gì cần cứ việc chào hỏi tiểu nhân. Bốn cái chim cút rơi bàn, hai người không nói bất động, tiểu nhị đầu đầy mồ hôi rời đi. Thiên nhãn có thể vọng khí. Cái gọi là vọng khí, chính là xem người xem vật khí tượng. Người bình thường phần lớn mơ hồ vô cùng, sống một thế cũng sống không xuất đạo để ý, khí cơ liền loạn cả một đoàn. Người trước mắt này lại khác. Thiên cơ khí cơ giao cảm phía dưới, thành một thủy thú hình dạng. Dương Thư cẩn thận phân biệt, đúng là một đầu giải trí. Giải trí, âm đồng tạ đến, liền là giải mao cùng độc giác kỳ lân. Tương truyền thứ này có thể phân biệt đúng sai, có thể biết thiện ác trung gian, như gặp người xấu, liền dùng độc giác một đầu đỉnh ngược lại, há mồm ăn hết. Đừng hiểu lầm, người trước mắt này cũng không phải là thủy thú hóa hình, mà là cái quan thân, nhà nước người, người chấp pháp. Dương Thư thấy cái này thủy thú sừng lân manh bớt, đều có thể thấy rõ ràng, liền biết đối phương là cái khó được vị quan tốt, phẩm cấp còn không thấp. Có thể có 4-5 phẩm dạng này. Lại nhìn nhan sắc, người da trắng mang kim, gần đây có thể gặp quý nhân. Có chút một thân chính khí ý tứ. Trừ đó ra, còn có hấp dẫn người địa phương, chính là này trên người linh quang. Đêm qua có thể xem thấu ác quỷ đạo hạnh, dựa vào liền là cái này pháp thuật linh quang, mà người trước mắt này, lại so cái kia ác quỷ còn cao gấp 3. Dương Thư trong lòng thầm đủ, cốt linh bất quá chừng 20, lại có 300 năm đạo hạnh, nếu không phải có tốc tuệ, liền là cái tiểu thiên tài. Nghĩ đến tại đại càn thế hệ tuổi trẻ bên trong, vị này nên đứng đầu. Nếu là người bên ngoài đột nhiên biết những này, sợ là bị hù chui vào dưới đáy bàn, nhưng Dương Thư lại không chút hoang mang tự giới thiệu. Xem như đáp lễ. Tại hạ Dương Thư, sơn giã thảo dân một cái, không có gì tên chữ, hào ngược lại là có không ít, tự xưng hoa quả sơn cư sĩ, lại gọi cảnh Dương Cương tán nhân, còn hào trưởng bản pha của khách. Diệp Thanh mở ra vỏ rượu ngửi ngửi, bất động thanh sắc hỏi, hoa quả sơn. Vì sao không phải đào sơn? Dương Thư có chút ngờ, nhưng cũng lơ đễnh, chỉ coi quan phủ người tới thuận miệng nhắc lên. Mà hắn người này từ trước đến nay có chuyện nói thẳng, liền đưa tay xé đầu chim cút dưới đuổi đến, vừa ăn vừa hỏi, đào sơn cũng tốt, hoa quả sơn cũng được, liền là không biết tiểu dân đã làm những gì, lại trêu đến quan phủ tới cửa tra hỏi. Ngồi đối diện hắn Diệp Thanh cũng là sức sở, thu hồi cứng ngắc dáng tươi cười, tiên sinh ngược lại là hảo nhãn lực, có thể nhìn ra ta là quan thân. Dương Thư vui lên, ta người này à, hiện tại không có gì lớn bản sự, duy chỉ có đối cái này nhãn lực, kia là tương đương tự tin. Diệp Thanh lại hỏi, vậy ngươi không sợ ta? Ha ha, sợ ngươi làm gì? Dương Mộ Nhân một không có trộm hai không có đoạn, đi đến chính cũng ngồi thẳng, dựa vào tay nghề của mình ăn cơm, nửa đêm không sợ quỷ kêu cửa, ban ngày tự nhiên cũng không sợ quan phủ người tới. Nghe lời này, Diệp Thanh gật đầu, tiên sinh rộng rãi, đã như vậy, Diệp Mộ cũng không che giấu. Nói đi, muốn hỏi điều gì? Chương 09, Dương Thư nói đào sơn. Diệp Thanh rót rượu, con ngón đúng ra, chén rượu vừa lúc đẩy lên Dương Thư trước mặt. Nói ra, ta tổng cộng có hai cọc chuyện muốn hỏi. Dương Thư lại nghe rượu trong chén, phát giác kỳ hương vô cùng, nâng chén uống một hơi cạn sạch, ủ lâu năm vận vị nộn nhạo lên. Rượu ngon a. Ân Hòa Thuận Hoa điêu kỳ thật cũng không tệ, nhưng trung quy là rượu mới, trên lệch một chút hương vị. Đoạt lấy vỏ rượu, lại uống một chén, Dương Thư vui sướng thở ra một hơi, lúc này mới hỏi Diệp Thanh, thứ nhất cọc sự tình là cái gì? Diệp Thanh nhìn hắn một hồi, hiện tại chỉ còn thứ hai cọc. Ừm. Dương Thư lông mày dương lên, lòng có cảm giác, hướng vỏ rượu bên trong nhìn thoáng qua. Thiên nhãn phản hồi, cam lộ bạch, có thể tăng dương khí, cũng có thể phân rõ yêu quỷ ổ, đồ tốt. Vốn cho rằng chỉ là dễ uống, không nghĩ tới còn có bực này tác dụng, khó trách uống vào về sau toàn thân phát nhiệt, toàn thân thư thái núi, tinh thần đều tốt hơn nhiều. Danh tự này lên cũng rượu, cam lộ bạch. Gây đến một nhánh hương nơi tay, nhân gian đáp không có. Nghi là trải qua xuân tuyết chưa tiêu, hôm nay ra sao chiều. Mùi hương đậm đặc, thanh lương, thông thấu, ngông lung bẻ say, tình cảnh thích hợp. Nên uống cạn một chén lớn. Nói xong lại uống một chén, miệng lớn ăn chim cút. Diệp Thanh đơn tay nâng chán. Hắn biết, Dương Thư đây là uống nhiều quá. Tại Dương Thư quan sát vị này người trong quan phủ thời điểm, Diệp Thanh cũng tại quan sát Dương Thư. Nhưng hắn cũng không có thiên nhãn bực này thần thông, Dương Thư rơi vào Diệp Thanh trong mắt, cũng chỉ là cái bình thường. Có tối đa nhất điểm văn thải. Tốt ta rất có văn thải người kể chuyện. Nhưng Diệp Thanh chú trọng thực tế, không thích thơ văn, cũng không thích nghe sách. Lần này đến đây, bản là bởi vì tịnh yêu tư cấp trên. Lấy hắn điều tra Dương trong thư viện tử khí người sống câu đố. Sự thật chứng minh tịnh yêu tư cao tầng suy đoán không sai, lấy Diệp Thanh tu vi, liếc mắt liền nhìn ra Dương Thư gặp ma quỷ xâm nhập. Hắn không biết người kể chuyện là như thế nào trốn qua một kiếp, nhưng cam lộ bạch bằng chứng, Dương Thư tuyệt đối là người. Không có yêu quỷ có thể như vậy uống thả cửa, còn có tâm tư ngâm thơ hát tử. Vì lẽ đó, Diệp Thanh không thể không hỏi một chút, hắn nhất là để ý thứ hai của chuyện. Tiên sinh, có biết Đào Sơn? Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Thanh hai con ánh mắt quang phun trào, chăm chú nhìn Dương Thư. Đào Sơn, phóng nhãn toàn bộ đại càn, sở hữu đến nhất định cấp độ người tu luyện, vô luận xuất thế nhập thế, cũng không thể đối với danh tự này thờ ơ. Ngọn thần sơn này chính là tương lai 5 năm, 10 năm thậm chí càng lâu vòng xoáy trung tâm. Nhưng cho đến bây giờ, tất cả mọi người đối với nó còn hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù lật nát kinh văn điển tịch, cũng tra không ra nơi đó từng là vị nào người trong chốn thần tiên độ phủ. Mà những cái kia xông vào mạo thất quỷ, càng là một cái cũng chưa trở lại. Vì lẽ đó hôm nay buổi sáng điều tra Dương Thư tin tức lúc, Diệp Thanh liền bị kinh đến. Cả người không pháp lực người bình thường, vậy mà nói ra bổ ra đảo sơn loại lời này, tựa hồ đối với ngọn thần sơn này có nhiều hiểu rõ. Diệp Thanh tự nhiên để ý hắn cũng chờ mong người kể chuyện, có thể mang đến liên quan tới Đào Sơn bí cảnh có giá trị tình báo. Hắn lại không biết, cái này Văn Thải nổi bật người kể chuyện, có khả năng cung cấp tin tức vượt xa bất luận người nào tưởng tượng. Đào Sơn, phun ra chim cút xương đùi, Dương Thư khẽ nhíu mày, mơ hồ nói ra, đương nhiên biết, nhị lang thần phá núi cứu mẹ địa phương mà. Diệp Thanh tinh thần chấn động, tiên sinh có thể nói kỹ càng một chút. Tốt. Dương Thư không biết Diệp Thanh đăm chiêu suy nghĩ, chỉ là vui lên, Dương Mộ yêu nhất kể chuyện xưa. Nói liền đem mang theo người vô danh sách cổ, phóng tới trên ghế, đặt mông ngồi lên. Nhắc tới mới ra Dương nhị lang phá núi cứu mẹ, tự nhiên đến theo hắn cái này mẫu thân nói lên. Dương Thư hào hứng vừa đến, uống chén rượu nhỏ, lập tức liền muốn bắt đầu bài giảng. Cái này Dương Mộ à, gọi là Vân Hoa Tiên Tử, vốn là Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế thân muội muội. Kia thật là dung mạo tú lệ, mỹ mạo động lòng người, cho dù Ngọc Đế nuông chiều, tính tình cũng là khiêm tốn lễ độ, dịu dàng hào phóng, thực là thiên giới nhất đẳng nữ tiên. Căn bản đến không hết có bao nhiêu nam tử hâm mộ nàng. Nói đến đây, Dương Thư nhìn về phía sắc mặt lãnh đạm Diệp Thanh, vậy ngươi có biết, như vậy đỉnh lấy trời nữ tiên, tại sao bị người đặt ở Đào Sơn phía dưới, bị khốn tại Tấc Vương ở giữa, không được tự do? Diệp Thanh nghe vậy há to miệng. Hắn rất muốn nói ngươi sao nhiều lời như vậy, trực tiếp nói cho ta không được, nhưng lời đến quẹ miệng, vẫn là phối hợp với suy đoán, thế nhưng là phạm vào giới luật. Sách, không hổ là trong nha môn người, liền là mất cảm. Cũng đúng, đều ngồi xổm đại lao, có thể là bởi vì cái gì? Dương Thư cho mình rót rượu, cười nói, nhưng ngươi kiên quyết đoán không ra, Vân Hoa Tiên Tử là phạm vào đầu nào thanh quy, cái kia điều giới luật. Diệp Thanh nhíu mày, tuy biết đây là người kể chuyện tiểu thủ đoạn, nhưng vẫn là dâng lên một chút hiếu kỳ. Hắn hơi gật đầu, thử dò xét nói, ngưu phản. Dương Thư động tác trì trệ, chén rượu đều dừng ở bên miệng, trong lòng tự nhủ trong nha môn người mạch suy nghĩ thanh kỳ. Lập tức lắc đầu, uống chén rượu, sắc mặt phức tạp nói ra, là cái này Vân Hoa Tiên Tử, lưu luyến phàm nhân. Diệp Thanh sững sờ. Ba. Bởi vì không có thức gõ, Dương Thư liền dùng trang chim cút đĩa thay thế, ngược lại là đem Diệp Thanh giật nảy mình. Thiên đình minh lệnh cấm chỉ tiên phàm tư thông, nhưng tình yêu a, nhất có thể khiến người ta mất lý trí. Bởi vì cái gọi là kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Vân Hoa Tiên Tử liền không thể tự kềm chế yêu một phàm nhân, tên là Dương Thiên Hữu. Ai cũng không biết bọn hắn là như thế nào hiểu nhau yêu nhau, cứ thế gần nhau. Đoạn này cấm kỵ tình cảm lưu luyến bị phát hiện lúc, hai người hài tử cũng không nhỏ. Đứa nhỏ này chính là về sau Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, Dương Tiễn Dương Nhị Lang. Ngọc Đế giận không kềm được, hắn thân ái nhất muội muội, thế mà dẫn đầu trái với thiên điều, liền phát thần uy, lấy thiên đế quyền hành, đem Vân Hoa Tiên Tử đặt ở Đảo Sơn phía dưới, muốn nàng vĩnh thế không gặp được hài tử cùng phu quân. Ngươi nói có thảm hay không? Diệp Thanh nghe vậy gật gật đầu, thở dài, cốt nhục tách rời, trong lòng thống khổ có thể nghĩ. Nhưng nói đi thì nói lại, Vân Hoa Tiên Tử cố tình vi phạm, phải làm có này một kiếp. Sách, đến cùng là trên quan trường người, tình cảm tuyệt không một mạng. Dương Thư uống nhiều quá, không khách khí chút nào cười mắng, ngươi a, triều đình ưng quyền. Diệp Thanh biểu lộ bất đắc dĩ, ưng quyền liền ưng quyền đi, cũng nên có người làm cái này ưng quyền. Không đàm luận những chuyện này, ngươi lại tiếp tục nói, sau đó thì sao? A, ta nói đến đó mà tới. A đúng, nói Vân Hoa bị đặt ở Đảo Sơn phía dưới. Cái kia cố sự đến nơi này, xem như đem trước tình giao phó xong. Lại tiếp sau đó, liền nên là Dương Tiễn Dương Nhị Lang phần diễn. Dương Thư nâng chén, cao mày sắp xếp như ý mạch suy nghĩ. Lại nói cái này Dương Tiễn, đến cùng là tiên phàm sinh ra, hơn người, tuổi nhỏ lúc liền gặp lão quân, được đưa tới lâu suất. Tính toán không nói cái này. Tóm lại, khi còn nhỏ cùng phụ mẫu tách rời về sau, liền bái tại Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà Động, Ngọc Đỉnh Chân Nhân môn hạ. Tập được bát cửu huyền công, còn có 73 phép biến hóa. Càng thêm sinh tuấn tú, tướng mạo đường đường, tuổi mới 17, liền có Đam Sơn cảm nhận chi uy, nhảy xuống biển cầm long chi dũng. Nhân vật như vậy, nghe được mình sinh thân mẫu thân ngay tại chịu khổ, há có thể ngồi yên làm ngơ. Nhấc lên bảo bình tam tiêm lưỡng nhận đao, liền hướng về Đảo Sơn đi. Chương 10, Nhị Lang thần phá núi cứu mẹ, thượng, Nhị Lang coi là thật dũng kiện, không để ý thiên đỉnh các loại cản trở, liền chiến liền thắng, rốt cục đi đến Đảo Sơn phụ cận, liền hô to một tiếng, "Nương à, ngươi ở đâu? Hải Nhi tới cứu ngươi." Dương Thư nói, ngược lại là đem Nhị Lang tưởng niệm cùng đội vàng, biểu diễn giống như lúc. Vân Hoa Tiên Tử nghe thanh âm của con trai, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cao giọng trả lời, "Con à, nương rất nhớ ngươi." Nhị Lang nghe xong, vui mừng quá đỗi, liền muốn đi đem núi xốc cứu ra mẹ ruột của mình, nhưng tinh tế nghe tới, lại cảm giác bọn này núi cây cối, bách thu gian kiến, không một không tại ngâm sướng Vân Hoa Tiên Tử thanh âm. Trong lòng nôn nóng, lại không biện pháp, đành phải lần lượt hô to, "Nương a, ngươi ở đâu?" Như thế như vậy, đi qua thật lâu, mẹ con hai người chỉ nghe này âm thanh, nhưng không thấy người. Nhị Lang cẩn thận kiểm tra thực hư, đúng là cái kia Ngọc Đế làm thuật, đem cái kia Đảo Sơn giấu ở dãy núi bên trong, muốn cái này mẹ con chỉ xích thiên ai, lần chịu tra tấn. Diệp Thanh nghe đến đó, cũng không nhịn được hít vào một hơi, "Tê, cái này Ngọc Đế coi là thật hảo thủ đoạn." Ai nói không phải đâu. Dương Thư chọn giấm ba loại bên trong cụ lạc, ăn một viên, nói ra, nhưng cái này Dương Nhị Lang cũng không phải đơn đả độc đấu. Diệp Thanh cho Dương Thư rót rượu, cái này Nhị Lang lại còn có giúp đỡ, dám cùng hắn cùng một chỗ phản kháng Ngọc Đế. Đúng thế, lúc này trợ giúp Nhị Lang chính là hắn đắc lực nhất giúp đỡ, Hào Thiên Thần Quyền. Cái này thần quyền toàn thân lông trắng, mạnh mẽ hữu lực, là chỉ tế quyền, chó gờ dây học, thế nhân cứ gọi là thiên cầu, có thể ăn nhật nguyện. Ngạch, phía sau câu này là truyền nhầm. Mà hắn lợi hại nhất, nên cái mũi. Cái kia Ngọc Đế cũng kinh thường, chỉ làm lẫn lộn nghe nhìn, chưa từng ẩn tàng hương vị. Tốt một cái Hào Thiên Thần Quyền, chọn vẹn tại dãy núi bên trong buôn tàu 7749 ngày, rốt cục tìm được Vân Hoa Tiên Tử chỗ, chân chính đảo sơn. Lúc này Nhị Lang trong lòng như sôi sùng sục dầu, trong mắt giống như lấy liệt hỏa. Đối biểu tượng Ngọc Đế tôn nghiêm chuẩn mực nhà giam, lại không một chút tâm mang sợ hãi. Hắn nắm chặt trong tay thần binh, cao cao nhảy đến trên trời, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, liền muốn đem núi này bổ ra. Nói đến chỗ này, Dương Thư một tay cầm quạt xếp, làm cái giận dữ bổ xuống động tác, chợt dừng lại, để cho mình mồm mép nghỉ một lát. Hắn nhấp miệng rượu, cười nhìn Ngưng Thần Diệp Thanh, ngươi có biết Dương Nhị Lang thần binh là vật gì? Cái sau nhíu mày, làm hồi ước hình, nói tiếp, giống như là một thanh tam tiêm lưỡng nhật thương, vẫn là dao long ba đầu biến thành. Dương Thư ừ một tiếng, trong lòng tự nhủ cái thằng này làm việc làm còn rất đầy đủ, cần biết lời này, hắn chỉ ở lần thứ nhất nói Tịch Phương mình, giới thiệu Nhị Lang thần Dương Tiễn lúc nói qua một lần. Cái này dao long ba đầu thật không đơn giản, hắn nguyên là Lăng Tiêu Điện trông được thủ Long Châu vạn năm chân long, chỉ vì không chịu nổi tịch mịch, nuốt Long Châu tự mình hạ giới, hóa thành dữ tợn dao gây sóng gió, dẫn tới lượng giang thủy thai, nạn dân vô số. Đúng lúc gặp Nhị Lang du lịch đến bước này, thấy cái này yêu vật hại người, không chút nghĩ ngợi liền nhảy vào trong nước, cùng cái này giao long theo trong nước chiến to lớn biển, rốt cục đắc thắng. Cái này giữ tận giao long cũng là cơ cảnh, mắt thấy không địch lại, lúc này cầu xin tha thứ. Hắn biết Nhị Lang vừa vặn không có tiện tay binh khí, liền gào khóc, nguyện làm binh khí vì đó sử dụng, chỉ cầu lưu đến một cái mạng. Nói xong đằng không mà lên, trải qua biến hóa, rơi xuống Nhị Lang trên tay lúc, đã hóa thành tam tiêm lưỡng nhật thương. Trước đây nói Nhị Lang có nhảy xuống biển cầm long chi dũng, chính là đáp ở chỗ này. Giới thiệu qua vũ khí lai lịch, Dương Thư gật gù đắc ý mà hỏi thăm, Diệp Minh coi là Nhị Lang lấy bực này thần binh, có thể hay không bổ ra đảo sơn, mẹ con đoàn viên. Hẳn là có thể đi. Diệp Thanh nhìn xem có chút do dự, đáng tiếc không thể. Dương Thư lắc đầu, cái kia Dương Nhị Lang rơi lên tam tiêm lưỡng nhật thương, lôi điện giống như rơi vào đảo sơn, lại cảm giác trong tay lực phản chấn kinh người, một thanh thần binh suýt nữa rời khỏi tay. Hắn đầy người bản lĩnh, tất nhiên là không phục, nhớ tới mâu thân cực khổ, càng thêm ba phần lệ khí, liên toàn lực vận chuyển bát cửu huyền công, khởi binh lại chạm, lại chém. Ba chém qua về sau, dãy núi đều đã sụp đổ, lại cuối cùng không làm gì được đảo sơn. Ai, giam ba câu, đã khó mà hình dung Dương Nhị Lang trong lòng bi thiết, chán nản sau khi rơi xuống đất, đành phải tại đảo sơn ngây người. Không bao lâu, lại rơi lệ, kêu khóc nói, nương à, hài nhi vô năng, hài nhi vô năng à. Diệp Thanh đi theo thở dài, dù có thần lực, cuối cùng chỉ là cái 17 tuổi thiếu niên a. Dương Thư gật đầu, biểu thị đồng ý, nâng ly một chén sau tiếp tục giảng thuật. Cái kia Vân Hoa Tiên Tử nghe huyết nhục chí thân tiếng khóc, một trái tim vỡ thành ngàn vạn phân, liền nói ra, con ta chớ khóc, trước mắt cái này đảo sơn chính là ta cái kia nhẫn tâm ca ca uy nghiêm biến thành, mặc ngươi có vô biên đại lực cũng vô dụng chỗ. Ngươi nếu thật muốn cứu ta, có thể đi Côn Luân tìm cái kia Tây Vương Mẫu, nàng cùng ta là quen biết cũ, như biết ngươi ý đồ đến, làm sẽ giúp ngươi. Diệp Thanh nghe đến đó, chen vào nói hỏi, cái này Tây Vương Mẫu là ai, có thể đối kháng Ngọc Đế uy nghiêm? Dương Thương nghĩ nghĩ, cảm thấy rút thưởng sẽ thêm nguy hiểm, liền từ chối, nói đến lời thật tình dài, ngươi chỉ cần biết, đây là cùng Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế địa vị tương đương nữ tiên thuật tiện. Dạng này a? Được thôi. Cái kia Vân Hoa Tiên Tử cái gì đều biết, là sao không nói sớm? Diệp Minh ngược lại là nhạy cảm, kỳ thật về sau nói ngươi liền minh bạch. Vân Hoa tuy biết cái kia Tây Vương Mẫu có biện pháp cứu nàng, lại cũng biết trong đó nguy hiểm. Diệp Thanh nhíu mày, thì ra là thế. Thiên Sinh nói tiếp, nói tiếp. Ừm. Lại nói cái này Nhị Lang biết biện pháp, liền cũng không nhiều trì hoãn, chỉ nói cho Vân Hoa Tiên Tử chờ một lát mấy ngày, ổn thỏa cứu nàng đi ra, một nhà đoàn viên, lấy an ủi nỗi khổ tương tư. Dứt lời sách tung mà lên, hướng về Côn Luân bay đi, chỉ nửa ngày quan cảnh, liền đã đến tiên cung. Mà cái kia Tây Vương Mẫu đúng là biết trước, sớm phái cung nhân chờ, dẫn Nhị Lang đi vào gặp nàng. Cái này tiên cung cũng thật sự là tiên cảnh, Nhị Lang chỉ thấy đỉnh đài lầu cát, môn hộ ngàn vạn, bạch ngọc là trụ, thanh ngọc làm gạch, ở giữa lấy kỳ thảo chân mục, thủy thú chất cầm, không gì không có. Nhưng hắn một lòng chỉ nghĩ đến cứu mẫu thân, chưa có tâm tư du lãm. Như thế không bao lâu, liền đến Tây Vương Mẫu lái trước. Tây Vương Mẫu sớm biết lúc nào tới ý, lại thở dài một tiếng, ta có khai sơn phủ, có thể trợ ngươi bổ ra đảo sơn. Nhị Lang vui mừng quá đỗi, lập tức quỳ một chân trên đất, khẩn cầu Tây Vương Mẫu sắp mở núi búa bén cấp cho hắn, chỉ đợi cứu được mẫu thân, liền hỏa tốc trả lại, đại ân đại đức, vinh thế không quên. Tây Vương Mẫu hỏi, ngươi có biết trong đó hung hiểm? Nhị Lang đáp nói, dù không biết, cũng không chỗ sợ. Tây Vương Mẫu nghe vậy cũng không nói nhảm, báo cho Nhị Lang cái kia khai sơn phủ ngay tại bảo khố, nhưng có một đầu kim ô chấn áp trong đó, như phóng xuất, thế gian sẽ có đại nạn. Nói cái này một nhóm lớn, Dương Thư tự nhiên đến thở phào, bổ sung chút rượu thịt, hợp thời hỏi, Diệp huynh có thể từng nghe qua kim ô? Diệp Thanh lắc đầu, chưa từng. Cái kia là vật gì? Dương Thư cười hắc hắc, ra bí mật mà nói, vẽ lúc tròn, viết lúc vuông, mùa đông ngắn, mùa hè dài, có nó vạn vật sinh trưởng, nhân gian khắp nơi phát sáng. Diệp Thanh có chút ngoài ý muốn, đúng là mặt trời. Chính xác, cái này Tam Túc Kim Ô thần điểu, chính là Thái Dương chi tinh, Tây Vương Mẫu bảo khố như mở ra, Dương Nhị Lang có thể cầm tới khai sơn phủ, nhưng nhân gian lại sẽ xuất hiện hai cái mặt trời thiêu đốt đại địa. Cái này, như thế nào cho phải? Chương 11, Nhị Lang thần phán núi cứu mẹ, hạ, Dương Thư gật gù đáp ý, tư thái thoải mái, liền ứng câu kia Đàm Sơn cảm nhận chi uy. Một trận chiến này cũng đem Dương Nhị Lang cương mãnh khỏe mạnh, dũng lực hơn người đặc chất hiện ra đến cực điểm. Hắn biết trong bảo khố có kim ô, nhưng cũng không sợ chút nào. Mở cửa chính, liền cùng cái kia vô cánh muốn bay thần điểu đánh nhau. Này bát cửu huyền công tu thành bảo thể thần dị phi thường, huy hoàng thái dương chân hỏa cũng không tổn thương lên mảy may. Càng có một thân quái lực, thần thiên vô bả, thần địa vô hoàn. Mới mấy hiệp, suýt nữa đem cái kia Kim Ô đánh chết tại chỗ. Thân điểu tự biết không địch lại, liều mạng chạy trốn, Nhị Lang liền hét lớn một tiếng, Kim Ô chạy đâu? Dứt lời lấy khai sơn phủ, đeo ở hông, lại tại Vương Mâu trong cung tìm cây đòn đánh, tại Côn Luân vạn dặm trong núi chọn hùng phong hai tòa, đuổi theo mặt trời đi. Nghe được đoạn này, mặt lệnh tiểu thiên tài biểu lộ quản lý rốt của băng, nghẹn họng nhìn chân chối địa ba một tiếng, nửa ngày không nói gì. Dương Thư vừa cười vừa nói, manh đi. Sách, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Kim Ô phát hiện Nhị Lang đang đuổi, kia thật là bỏ mạng chạy trốn. Ngươi mà lại ngấm lại, đại địa cỡ nào rộng lớn, mặt trời kia theo đông đến tây, cũng chỉ cần nửa ngày, vì lẽ đó Kim Ô sinh ra liền có tốc độ cực nhanh, nhưng dù cho như thế, y nguyên khó thoát Nhị Lang đuổi bắt. Dọc theo con đường này, Nhị Lang đi qua đến địa phương, núi cao lệch vị trí, sông ngòi thay đổi tuyến đường, theo Côn Luân đuổi tới đảo sơn chỗ gần, Cửu Châu đại địa cũng thay đổi cái bộ dáng, rốt cục đuổi kịp. Nhị Lang liền đem cái kia Kim Ô kéo lấy, gỡ xuống đầu vai hùng phong đặt ở này trên thân. Cái này liền có hiện tại Trường Bạch Sơn. Còn một tòa khác, có người nói là Thái Sơn, cũng có người nói là Thái Hành Sơn, cụ thể là tòa nào, đã không thể thi. Diệp Thanh, tâm hắn nói chuyện này nếu là thật sự, hùng ngồi quan ngoại 2000 năm Trường Bạch Sơn sơn quân, sợ là cái thứ nhất ngồi không yên. Được rồi, chỉ là cái cố sự mà thôi. Cái này mặt lệnh tiểu thiên tài dần tỉnh lại, khôi phục bình thường biểu lộ, nói ra, kéo xa chút, vẫn là nói đảo sơn đi. Đừng thúc ca, lập tức liền phần cuối. Dương Thư dùng cây quạt gãi ngứa ngứa, suy nghĩ một chút nói, không qua lại sau sự tỉnh xác thực không có gì nói đầu, nếu là trà lâu tử quán, ta làm thật tốt phủ lên một phen, nhưng nơi đây vẹn vẹn hai người chúng ta, cũng là không nhất thiết phải thế. Vẫn là nói ngắn gọn đi. Cái kia khai sơn phủ nguyên là đại vũ đế quân trị thủy lúc thần khí, hội tụ vô lượng công đức, vốn là khắp núi không nói, lại thêm Nhị Lang bí lực, Ngọc Đế gia hộ cũng ngăn không được. Một bữa khai sơn, mẹ con đoàn viên về sau, Nhị Lang lại tìm về cha mình, liền tại đảo sơn ở. Ngọc Đế coi dũng lực, cũng là bất đắc dĩ, phong hắn làm Xích Thành Vương, hào thanh nguyên diệu đạo chân quân. Nhưng Nhị Lang cùng cái này cứu cứu quan hệ từ đầu đến cuối bình thường, đi quán giang khẩu, không ăn thiên đình bổng lộc, càng là nghe điều không nghe tuyên, cá tính vô cùng. Sau đó phong thần kiếp khởi, lại có thật nhiều chuyện, nhưng đều là nói sau, liền không nói. Diệp Thanh khen, đích thật là cái tốt cố sự. Dương Thư cười ha ha một tiếng, nói ra, kia là tự nhiên. Bên này kể xong, rượu cũng uống ánh sáng, trời cũng đen, trận này lâm thời kiếm ra rượu cục cuối cùng đi đến cuối cùng. Ai nha, chim cút còn thừa lại một đầu, ta cũng đã no đầy đủ, liền đưa cho ngươi ăn đi. Nghe Dương Thư lời này, Diệp Thanh lại là nhíu mày, chính ngươi ăn không được, vì sao muốn cứ gọi nhiều như vậy? Ha ha, cái này ngươi không biết đâu. Kinh thi có mây, chim cút chạy chạy, chim khách mạnh mạnh, nhân chi vô lương, ta coi là huynh. Có ý tứ gì? Là ý nói à, ngay cả chim cút cùng hỷ thước đều biết song song đúng đúng cùng một chỗ hành động, ta người huynh trưởng kia lại là cái không có lương tâm không tiếp, ngay cả chim cũng không bằng. Dương Thư đem cuối cùng một đầu chim cút giao cho Diệp Thanh, cái này cố sự nói cho chúng ta biết, ăn chim cút nhất định phải thành đôi ăn, tốt nhất thêm mấy cái trứng chim cút, người một nhà chỉnh tề. Diệp Thanh khỏe miệng cong lên, ngụy biện. Ha ha, ngươi triều đình này ứng quyển, giảng đạo lý nói bất quá, thế nào còn vung lên dội cho. Không phải ta không nói đạo lý, ngươi người này nói một bộ, quay tới quay lui tổng đem người con choáng. Dương Thư cười đến ngửa tới ngửa lui, ta một cái người kể chuyện, không phải dựa vào cái này ăn cơm nha. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian ăn, một hồi lạnh đấu. Diệp Thanh nhìn liếc mắt lớn chim cút, nuốt một ngụm nước bọt. Nghe lâu như vậy cố sự, một mực tại nhìn Dương Thư ăn uống thả cửa, chính hắn lại không ăn đồ ăn, đã sớm đói chết, do dự một chút, chung quy là duỗi tay. Lần ăn này, liền thu lại không được. Dương Thư lại gần, hiểu gì a, ăn ngon đi. Diệp Thanh nghiêm túc gật đầu, ân hòa thuận chim cút nổi tiếng bên ngoài, sắc thực không tầm thường. Vỏ ngoài lạnh chút, nhưng cái kia mềm non xương cốt một ngày, hút ra tới vẫn là cánh nóng, ngược lại cũng có một phen đặc biệt tư vị. Vậy ngươi mà lại ăn, Dương mỗi nhân uống một bụng rượu, phải đi như xí. Đi thôi, một hồi ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Dương Thư nghe xong, vừa mới đứng lên thân hình lại ngồi trở về, hỏi đi hỏi đi. Ngược lại không gấp. Không có việc gì, ngươi người này ngay ngắn, không chiếm được đáp án cũng ăn không được trong lòng đi. Dương Mộ Nhân hôm nay cao hứng, giúp ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Diệp Thanh ăn chim cút, trong đầu lại là đào sơn mọi việc, tâm tư lưu động, còn không có phát hiện Dương Thư ý đồ, chỉ là gật đầu hỏi, cái này ra Nhị Lang thần phá núi cứu mẹ, ngươi là từ chỗ nào biết được? Dương Thư gãi đầu một cái, tựa như tại nghiêm túc hồi ức, ước chừng 10 năm trước đi, khi đó ta còn nhỏ, tại một cái cũ nát trong sơn thần miếu, phát hiện cái dương, bên trong là chút lục soát thần rộng nhớ liêu trai trí dị loại hình thần tiên ma quái truyền kỳ, ta cảm thấy lấy thú vị, liền cầm đến xem. Diệp Thanh một nhà xương, hai mắt kia chớp, những cái kia sách vẫn còn chứ? Ha ha, theo gió mà qua á. Dương Thư đứng người lên, phất phất tay áo, cảm thán nói, lụa thọ 800, giấy thọ ngàn năm, cái kia sách nát dương không biết qua bao lâu, ta lấy ra nhìn thời điểm, lật một tờ, liền nát một tờ, cũng may Dương Mộ thông minh, còn có thể nhớ kỹ một chút. Diệp Thanh cảm thấy tiếc nuối, lại cảm giác cá nhân duyên phận, coi là thật kỳ diệu. Hắn lại nói với Dương Thư, trong kinh gần nhất không yên ổn, ngươi lại chiêu tà ma, chậm chút ta đưa ngươi trở về đi. Hại, ngươi người này, chỉnh ta quái ngượng ngùng, yên tâm trăm phần, tinh quái quỷ mị còn thu không được mạng ta. Dứt lời, Dương Thư hất ra tay áo, lảo đảo đi xuống lầu, trong miệng còn hát thơ ca, ngưỡng thiên đại tiếu xuất môn thứ, ngã bối khởi thị đồng thao nhân. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại người cỏ dại, ha ha ha. Diệp Thanh lắc đầu, trong lòng tự nhủ người này lại ở bên kia khoe khoang văn hải. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, một đầu chim cút ăn xong, cái này Dương Thư lại là trái chờ không được, phải chờ cũng không tới, không đầy một lát, tiểu nhị kia lại bu lại. khách quan, bữa ăn này cơm cũng sử dụng hết, sắc trời cũng không sớm, ngài nhìn, có phải là đem sổ sách kết một chút? Diệp Thanh cứng ngắc quay đầu, Tiểu Nhị nháy mắt mấy cái, tê, cái này Dương Thư cậu tặng, lại đem ta Diệp Thanh làm heo làm thịt, lãnh cách Lý Cách Lăng cá lãnh, thứ phát điệu hát dân gian về đến trong nhà, Dương Thư tự giác một màn này nước tiểu trốn chạy đơn, rất là kinh điển, về sau có cơ hội thử lại lần nữa. Suy nghĩ, liền đem cái kia vô danh sách cổ lấy ra, lại phát hiện bên trên cũng không có mới bắt tự, Dương Thư có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không quá sốt ruột. Theo lý thuyết, cũng không về phần cái gì đều không có. Chờ một hồi đi. Vốn là tính toán như vậy, nhưng hắn dù sao uống xong rất nhiều rượu, tinh thần cũng không hoàn toàn khôi phục, không đầy một lát, liền hai mắt vô thần út sắp ngủ trên giường đi. Sắp sửa trước, miệng bên trong còn một lén nói thầm, Đào Sơn. Đào Sơn. Cái này Đào Sơn đến cùng làm sao vậy, lại để quan phủ phái người đến hỏi, quái sự. Chờ hắn han tiếng vang lên, cái kia vô danh sách cổ trên rốt cục có mới chữ viết. Chính là một bài nhị lang thơ ca. Nghi dung thanh tuấn mạo đường đường, lưỡng nhi thủy tiên mục hữu quang. Đầu đái tam sơn phi phượng mạo, thủ chấp tam tiêm lưỡng nhận thương. Phủ phách Đào Sơn tặng cứu mẫu, tính ngạo quy thần trụ quán giang. Xích thành chiêu huệ anh linh thánh, hiện hóa vô biên hảo nhị lang. Dung nhan tuấn tú tướng mạo đường đường, hai thai rủ xuống bay, mắt có ánh sáng. Đầu đội mũ tam sơn phi phượng, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thương. Lúa bổ Đào Sơn nhằm cứu mẹ, tính ngạo quy thần ở quán giang. Xích thành chiêu huệ anh linh thánh, hiện hóa vô biên gọi nhị lang. Sau đó kim quang cùng một chỗ, Dương Mỗ nhân lại nhập mộng hương. Chương 12, mộng trục kim mối trong mơ mơ màng màng, Dương Thư nghe thấy một trận hòa tiếng chim hót. Cái kia giọng hát khàn giọng, khí thế hung ác mười phần, khó nghe vô cùng. Trung quanh lại khốc nhiệt phi thường, cường quang sáng rõ người mở mắt không ra, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nóng nảy ý chỉ cảm thấy ngồi nằm khó có thể bình an. Rất muốn đánh người. Nhíu lông mày trận mở thiên nhãn, tầm mắt lập tức một thanh. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái kia kẻ cầm đầu đúng là một con quạ, nó sinh ra ba chân, một thân hắc vũ bị cường quang nhuộm thành màu vàng kim, còn ở bên kia réo lên không ngừng. Dương Thư mắng to suối quậy, cảm giác cái này xuất sinh lông lá vốn là điểm xấu, còn một mực vây quanh ta chuyện, quả thực làm giận. Liên nhặt tảng đá ném nó, lại bị cái kia quạ đen né tránh, tiếng kêu trở nên càng thê thảm hơn, lao xuống, muốn mổ ánh mắt của hắn. Dương Thư trong lòng tự nhủ thật can đảm, không lớn một chút chim nhỏ cũng dám cùng ra ra khiêu chiến, nhìn ta không non chết ngươi. Nâng lên bàn tay thô liền đem đánh tới quạ đen vỗ bay ra ngoài. Xuất sinh kia rơi xuống mặt đất, ánh mắt cũng là không rõ, thấy Dương Thư còn muốn đến đánh, kinh hoàng bay lên, phun ra một đoàn hừng hực hỏa diễm. Dương Thư giật nảy mình, nghĩ thầm cái này chim sao còn biết phun lửa, giơ cánh tay lên ngăn trở bộ mặt, lại phát giác ngọn lửa này mặc dù khí thế hung hùng, nhìn xem dọa người, nhưng rơi xuống trên thân chỉ cảm thấy nóng rực, vẫn chưa bỏng. Cái kia còn sợ cái gì? Hắn buông cánh tay xuống, gánh lên hỏa diễm xài bước đi hướng quả đen, trong miệng còn mắng chửi nói, từ đâu tới đồ vật, mấy ta thanh tịnh không nói, còn dám mổ ta đốt ta, không vặn xuống chim của ngươi đầu, lại đem ngươi lông chim lột sạch, khó tiêu trong lòng ta ác ý. Ai? Đừng chạy. Có lẽ là thông minh xuất sinh quả thật biết nhân ý, quả đen bị hắn hù đến, quay đầu liền chạy, tốc độ còn quá nhanh. Cái này có thể làm sao xử lý? Nó chạy ta liền đuổi thôi. Khi dễ người kết quả đánh không lại, liền muốn chôn cái thanh tĩnh. Nào có đạo lý như vậy. Xuất sinh này bay trên trời, hắn liền tại hạ bên cạnh đuổi, còn thỉnh thoảng nhặt lên tảng đá ném nó. Nhưng cái này quả đen mẹ bén, từ đầu đến cuối đánh không trúng. Dương Thư cực kỳ tức giận, liền muốn nhảy dựng lên đi đánh nó. Cái nhảy này, vậy mà nhảy lão cao, suýt nữa bắt lấy cái kia quả đen cái bước. Quả đen nhìn thấy cái này cảnh tượng, quả nhiên là dọa như bị điên, sợ hãi kêu lấy càng bay càng nhanh. Dương Thư vui lên, phát hiện mình có thể nhảy cao như vậy, liền hô lớn nói ta để ngươi chạy, càng hưng phấn đuổi theo. Như thế như vậy, Dương Thư cũng không biết đuổi bao lâu, chỉ cảm thấy là thật dài một khoảng cách. Rốt cuộc có một lần, cái kia quả đen chậm một cái trước mắt, bị hắn cao cao nhảy lên sau tóm vào trong tay, còn chưa kịp vui vẻ, đã cảm thấy trong lòng bàn tay nóng lên, kém chút buông tay. Tê, thật nóng. Dương Thư nhìn kỹ, quả đen trên thân, thế mà đốt cùng vừa rồi đồng dạng liên hỏa, muốn đốt hắn, buộc hắn buông tay. Mà lại xuất sinh này khí lực không nhỏ, Dương Thư đem này giật xuống về sau, cánh bay nhảy không ngừng, còn đem Dương Thư mổ đến đau nhức, để hắn càng thêm tức giận. Hắn liền nâng lên nằm đấm, một quyền nhận một quyền, không chút khách khí đánh vào quả đen trên thân. Để cho ngươi đều, để ngươi chạy, để ngươi lo ta. Ba quyền qua đi, cái này quái điểu đã là xương cốt đứt gãy, thoi thoát. Dương Thư thở dài ra một hơi, tự giác rất là khoái ý, chính suy nghĩ làm sao xử lý nó, lại nhìn thấy cây xanh trở nên khô cạn, cây rong trở nên khô cạn. Trong lòng giật mình, đội vàng điều tra, phát hiện đầu sọ là cái này quả đen trên người liệt hỏa. Cái kia liệt hỏa với hắn chỉ là nóng chút, cũng không tổn thương, lại tàn khốc thiêu nướng đại địa. Đến mức sông núi biến sắc, cỏ cây thành tro. Dương Thư bỗng cảm giác đầu lớn như cái đấu. Vốn là xuất ngũ hắc khí, không muốn lại chọc tới tai họa, lúc này cho dù giết cái này quả đen, liệt hỏa cũng khó có thể dập tắt, một chàng tai nạn tựa hồ không thể tránh được. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Dương Thư thiên nhãn mở lớn, bốn phía quan sát, rất nhanh liền tại cách đó không xa, tìm được một khối màu trắng cự thạch. Bước nhanh đuổi tới đá trắng trước mặt, trái tay mang theo sắp chết quả đen, tay phải đặt ở trên tảng đá, cắn răng một cái, dậm chân một cái, vận lực đẩy, cự thạch liền bị nhấc lên, suýt nữa khuynh đảo. Dương Thư tay mắt lanh lẹ, đem cái kia quả đen ném tới đá trắng dưới đáy, cấp tốc buông ra tay phải. Một tiếng vang thật lớn, đá trắng rơi ổn. Đem cái kia xúc sinh lông lá gắt gao ngăn chặn, đứt mất nguồn nhiệt. Cảnh vật chung quanh cũng khôi phục bình thường. Dương Thư thỏa mãn vô vỗ tay trên bụi đất. Cái này đáng ghét quả đen chết một lần, thế giới đều thanh tĩnh rất nhiều, hắn rối người một cái, cảm giác thân khốn thể mệnh, rất muốn ngủ cảm giác. Cũng là không kỳ quái, đầu tiên là đuổi theo quạ đen chạy thật xa, một trận vật lộn sau lại nhấc lên cự thạch, cảm thấy mệt mỏi cũng rất bình thường. Liên tìm bằng phẳng địa phương nằm xuống, nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi. Hốt hoảng ở giữa, Dương Thư đột nhiên nhíu mày. Không đúng, ta vốn là ngủ ở nhà cảm giác a. Lại mở mắt, liền thấy được cũ nát màn trướng, phương cảm giác vừa rồi quang cảnh, bất quá là giấc mơ của mình. Ai? Thế nào lão làm loại này quái mộng? Ngủ đều ngủ không ngon. Bối rối đi theo đánh tới, Dương Thư xoay người, điều chỉnh tư thế, cũng không lâu lắm, tiếng ngáy lại vang lên. Hắn bên này ngủ say sưa, lại không biết xa xôi quan ngoại, sinh ra rất nhiều chuyện bừng. Xuân Hạ chi giao đại hương An Lĩnh, tự nhiên là cái rất đẹp địa phương. Núi non trùng điệp bên trong, kéo dài nghìn dặm cây cối theo thế núi mà đi, trận gió thổi tới, tựa như hoạt bát màu lục du long, tại dãy núi bên trong phụ phụ, thỉnh thoảng phát ra xa xăm ngâm rích đảo. Có thể nói thiên sơn cảnh thúy, lâm hải thính đảo. Nhưng ban đêm thâm sơn, liền xa không có ban ngày như vậy ôn nhu. Đến từ Đại Bi Thiền Viện Lao Tăng, chính ở trong đó hành động. Hắn đem huyết sắc giới đao vung lên, một cây đại thụ liền bị chặn ngang chặt đứt. Cây kia chảy ra rất nhiều máu tươi, vằn mèo lên phát ra dọa người thét lên. Lao Tăng lại chạm một đao, triệt để kết quả muốn chặn giết hắn thụ yêu. Chính muốn tiếp tục đi đường, chợt lông mày hơi nhíu, đem giới đao hành ở trước ngực. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một thanh kiếm gỗ mang theo phong lôi chi thế, đâm thẳng mà tới. Chính đâm vào cái kia thanh giới đao bên trên. Bình một tiếng, cả kinh chim tức bay từ phía, sợ đến rắn chuột luẩn văn. Dương gia phảng phất đều xuống lại. Một kích qua đi, áo vải lão tăng hơi lui nửa bước, cái kia kiếm gỗ cũng bay rất ra ngoài, quanh đi của lại, rơi vào một đạo nhân trong tay. Ta làm ai có nặng như vậy sát khí, nguyên là ngươi cái này giết phôi. Đạo nhân kia cũng cầm kiếm gỗ, tay bấm một cái kiếm quyết, ngữ bên trong mang theo tức giận, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, còn thật sự cho rằng là yêu quái. Lão tăng nhưng không nói lời nào, triển khai tư thế, huyết sắc lưới đao nhắm thẳng vào kiếm gỗ đạo nhân. Lạnh lẽo sát ý, còn như thực chất. Gió chợt nổi lên, thổi lên hai người góc áo, sau một khắc, giống như vừa rồi đồng dạng tiếng vang như mưa to, chấn động dãy núi. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hai vị Phật đạo cao nhân vừa tiếp xúc, liền muốn chiến đấu, không lưu tình chút nào. Đạo nhân kia né qua một đao, đánh ra một trường, lão tăng không tránh không né, đưa tay thẳng đúng. Hai người mượn lực tách ra, riêng phần mình hồi khí. Đạo nhân xoay tay một cái, đầu ngón tay kẹp lấy một tấm bùa chú, va đến đập vào trên một kiếm, trong chốc lát lôi quang lấp lóe, tại kiếm tích dù tẩu không ngừng. Cả giận nói, tu Phật, lại tu ra đầy người mùi máu tanh. Lão tăng lại chậm rãi thu đao, khí thế lại mạnh mẽ ba điểm, đối đạo nhân nói câu nói đầu tiên, ta bản phá giới tăng, sát sinh trảm nghiệp người. Đạo nhân nghe vậy lạnh hừ một tiếng, hoa phúc không cửa, duy người từ chiều, ngươi sát nghiệp doanh vũ, ta liền tới làm ngươi bồi thường. Chết. Hai người khí thế leo tới đỉnh phong, một kích toàn lực đối chọi gay gắt. Lôi quang huyết sắc đều đan vào một chỗ. Chính trong lúc kịch chiến, lại có một cái áo bào đỏ bóng người đột ngột xuất hiện. Hắn nhíu nhíu mày, vung lên tay áo, trong chốc lát cuồng phong gào thét, có linh tính vòng quanh hai người bay đến không trung, chia nhóm hai bên. Tăng nói rơi xuống đất, đều là nhíu mày, lại không ngôn ngữ. Áo bào đỏ người khẽ miệng bệnh lên cao, giễu cợt nói, đạo viết chí hư thủ tĩnh, Phật viết sắc bất dị không, hai người các ngươi luyện công luyện cả một đời, liền cái này điểm tâm tính. Hai người nghe vậy, riêng phần mình rủ xuống mí mắt, thu hồi binh khí, một làm nói bái chào, một nhóm Phật lễ, lại là trăm miệng một lời, gặp qua thang giám chính. Chương 13, có thần nhân rời núi chấn ngày thang giám chính tùy ý gật gật đầu, coi là gặp qua lễ. Ngựa di chuyển đến một bên, còn có ngươi, ngược lại là học xong bo bo giữ mình, chạy đến một bên trôn cái thanh nhàn. Một tăng một đạo có chút ghé mắt, hiển nhiên cũng biết nơi đó có người. Một tiên sư cùng phá giới tăng là ngày xưa tử địch, trong ấn tượng. Khuyên can người phần lớn chết rồi, ta cũng không có sư huynh mặt mũi của ngươi cùng bản lĩnh, không thể trêu vào hai vị cao nhân. Văn sĩ trung niên nói chuyện, theo một gốc tráng kiện đại thụ sau đi ra, cùng giữa sân ba người làm lễ. Cuối cùng đối thang giám chính vừa cười vừa nói, mấy năm không gặp, sư huynh một hướng được chứ? Thử, còn có thể đi. Ôn chuyện sự tình ngày khác lại nói, hôm nay đổi kịp, ba tông cao nhân đều ở chỗ này, thang mẫu người liền ở đây hướng các ngươi lấy một câu. Thang giám chính tại dưới ánh trăng đứng chắc tay, trên mặt đánh tan ngày xưa tùy ý, trịnh trọng lời nói, vô luận đào sơn tranh đoạt ra sao kết quả, cũng không thể rơi vào yêu vật trong tay, càng không thể là mãng tộc. Văn sĩ sửng sốt một chút, mà phá giới tăng thần sắc như giếng cạn, một thiên sư thì lâm vào trầm tư. Lời này nghe đơn giản, có liên hợp ba tông nhất trí đối ngoại, kháng yêu kháng mãng mục đích. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài hàm nghĩa, đứng ở chỗ này ba dạy nhân kiệt, tự nhiên có thể nghe ra trong đó lời ngầm. Triều đình vô ý tranh đoạt đào sơn bí cảnh, cái này tự nhiên nên hỏi một câu, vì cái gì không tranh? Không cần, không muốn, vẫn là không thể. Chẳng mấy chốc, ba người riêng phần mình có chút suy đoán. Áo vải lão tăng cái thứ nhất gật đầu, khởi hành rời đi. Đạo sĩ kia nhìn một chút tăng nhân bóng lưng, nói với thang giám chính, liền theo đại nhân lời nói. Chợt cáo biệt, đi vòng một phương hướng khác đã đi xa. Hai người vừa đi, văn sĩ trung niên liền cười tiến đến thang giám chính bên cạnh, rất trực tiếp hỏi, triều đình thế nhưng là có kế hoạch khác. Sao bí cảnh đều không động tâm? Thang giám chính đã khôi phục thường ngày thần thái, liếc liếc mắt tên văn sĩ kia, ngươi ra làm quan, lại hộ lễ ba bộ tùy ngươi chọn, chỉ cần làm tổng ngũ phẩm viên ngoại lang, ta liền cùng ngươi lớn đàm luận ba ngày ba đêm, nói một chút triều đình vì cái gì không tranh. Nghe nói như thế, văn sĩ trung niên trên mặt có một chút xấu hổ, sư minh nói đùa. Nhạc Lộc thư viện tự nhiên là đứng tại đại càn bên này, cùng quan ngoại ngũ thiên, mãng người cùng trường Bạch Sơn Sơn quân không đội trời chung. Ừ, cái này còn tạm được. Nói lên yêu vật, sư minh có biết cái kia Sơn quân chỗ? Lướt qua cái này mẫn cảm chủ đề, văn sĩ liền nói tới một cái khác không thể không để ý sự tình. Không người nào dám ở trong cuộc tranh đấu này xem nhẹ con kia hùng ngồi trường Bạch Sơn lão hổ. Tham giám chính hừ hừ hai tiếng, tất nhiên là biết đến. Văn sĩ cười nói, sư minh cùng hắn động thủ. Ừm, vừa vặn so tài hai chiêu. Thắng bại như thế nào? Lời này cũng có hai tầng ý tứ, hỏi một chút lần này thắng bại, hai hỏi đánh xuống kết quả. Xem như thế hòa, phân sinh tử. Rất khó nói. Tham giám chính nhíu mày, con hổ lớn này xác thực bất phàm, 20 năm trôi qua, ta tu vi tăng tiến không nhỏ, vốn cho rằng có thể chiếm chút tiện nghi, không có nghĩ rằng hắn cũng lợi hại rất nhiều. Lấy yêu tộc thế yếu, hắn cái này tâm tính ngộ tính, quả nhiên là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Văn sĩ, ai, dù sao cũng là nghe tiếng ngàn năm đại yêu, sống trong lịch sử sơn quân. Đang ngồi cảm thán, hai người đồng loạt ngây người. Thời gian nên tại giờ xỉu, chính là trước tờ mở sáng thời điểm tối tăm nhất, nhưng lại một vành mặt trời. Liền không nói lý lẽ như vậy thăng lên. Điều kỳ quái nhất, nó đúng là từ phương tây dâng lên. Làm điều ngang ngược, đây là có người muốn tạo phản a. Văn sĩ sợ hãi thán phục. Tham giám chính một mặt ta đúng là cái miệng quạ đen hối hận, thân hình lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ để lại một câu, ngươi chớ cùng đến. Không đề cập tới sư xuất nhạc lộc thư viện sư huynh đệ, sở hữu tiềm ẩn tại Hưng An lĩnh bên trong tu sĩ, như mới vừa rồi tăng nói, lại như chờ cơ hội tà đạo cao nhân, quỷ mị hồ tiên. Tất cả đều nhìn qua cái kia vòng quỷ dị mặt trời. Thần sắc kinh ngạc. Đây cơ hội là chuyện tất nhiên. Ngàn vạn năm đến, mặt trời mọc đông phương, hướng tây mà rơi chính là cơ bản đạo lý, loại này tuyệt đối thưởng thức bị xung kích thể nghiệm là tương đương rung động. Mà bọn hắn lại không có thiên nhãn, trông không đến kim ô bản tượng, chỉ có thể ở trong lòng cờ mở nở vài tiếng. Nhưng hôm nay mới là chuyện cũng không chỉ món này. Một chút tu vi cao thầm, ẩn ẩn nhìn thấy có người đi ở không trung, hướng phía cái kia quỷ dị mặt trời đi. Như cao thâm đến đâu chút, có thể nhận ra là đại cản triều đại đỉnh đệ nhất cao thủ, Khâm Thiên giám thang giám chính. Liền có người dám thở dài, ngày đi với thiên, lại lấy thân đương chi, thật là mạnh sĩ vậy. Đáng tiếc dũng thì dũng vậy, lại không cái gì dùng, mặt trời kia nên như thế nào như thế nào. Chính sợ hai tháng cùng lúc, chợt thấy một thần nhân nhảy lên thật cao, duỗi ra đại thủ mò về không trung liệt nhật, giống như muốn đem này cầm trong tay thưởng thức. Đám người hãi nhiên. Cái này là bực nào làm? Cái gọi là hát trăng bắt sao? Nên văn nhân phán đoán, chỉ tại tán dương mỗi người trong chốn thần tiên thần thông quảng đại, bản sự phi phàm. Nói đùa mà thôi, tuyệt đối không thể coi là thật a. Đợi cái kia thần nhân rơi xuống đất, đám người phương mới nhìn rõ này thân ảnh. Chỉ thấy cả người theo kim bạch bảo, mũ miệng tam sơn mũ, sinh tướng mạo đường đường, trên trán một con mắt thần mở lớn, nghiêm nghị sinh uy, dạy người không dám ngưỡng mộ. Sở dĩ là ngưỡng mộ, chính là bởi vì cái này thần nhân quá lớn. Từ xa nhìn lại, không biết này cao bao nhiêu, ước chừng có thể có mấy ngàn trượng. Cái kia thần nhân dường như oán hận mình thất thủ, một tiếng rít gào gọi, vùng chân phi nước đại. Chính vượt qua áo vải lão tăng đỉnh đầu. Mà hòa thượng này cũng là một mặt rung động, lẩm bẩm nói, pháp tiên tượng điện. Vận dụng pháp tượng bản sự, Phật đạo đều có, nhưng như thế lớn quả thật là chưa bao giờ nghe thấy. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể là trong truyền thuyết thượng cổ thần thông, pháp tiên tượng điện. Theo thần nhân phi nước đại, hoàng hốt ở giữa, mặt trời kia làm được nhanh hơn. Khó trách cái này mặt trời mọc ở hướng tây, nguyên là bị người đuổi theo chạy, hoàng hốt chạy vừa đến mức không có phân biệt phương hướng. Chính lúc này, đại địa chấn động, cái kia thần nhân giống giận bật lên. Tại mọi người xoa xoa cao răng nhìn chăm chú, hắn không tiếp tục thất thủ. Thật sự một tay lấy mặt trời cầm ở trong tay, rơi về phía Hưng An lĩnh dãy núi. Không ổn, mau trốn. Trong lúc nhất thời, ẩn tàng quỷ mị chật vật chạy trốn, lại nơi nào đến được đến. Chỉ trong một giây lát, liền bại mặt trời chiếu xuống hóa thành khói nhẹ. Cái kia tựa hồ là cái thật mặt trời, đem người hoảng mở mắt không ra. Cũng khiến cho cỏ cây dòng sông trong khoảnh khắc hủy diệt, cho dù ở cách xa chút, cũng thấy khốc nhiệt không chịu nổi, mồ hôi vừa chảy ra, liền cũng khô cạn. Thần nhân lại tựa như không bị ảnh hưởng, hắn đem mặt trời nắm trong tay, giơ lên như núi cao cánh tay, đường 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 đánh ba quyền. Mỗi một quyền đều là kinh thiên động địa, sợ đến người tê cả da đầu. Đánh xong sau cái này thần nhân khoái ý cười một tiếng, nhìn khắp bốn phía, đột đến lại hướng phía nam bước đi. Có tu vi vội vàng xách thả người hình, đứng ở không trung, muốn nhìn cái này thần nhân còn muốn làm gì. Tiếp lấy liền thấy được trung thân khó quên một màn. Hắn lại hai ba bước đi đến trường Bạch Sơn trước, không quản chiếm cứ nơi đó chảnh quỷ như thế nào kêu rên ngăn cản, lấy tay nâng ở sườn núi. Đạp đất vật lực, cái kia núi đều suýt nữa lởn ngã. Lại đem mặt trời kia ném tới chân núi, gắt gao trấn áp, tùy ý vô tay, huyền tượng đồng dạng biến mất. Chỉ lưu quan ngoại trên trăm cao nhân, ở trên không ngừng chân thất thần, hồi lâu mới chậm rãi tàn đi. Tham giám chính liền tại không trung đứng lặng thật lâu. Nguyệt dần dần lặn về tây, đỏ chót quan bảo tại gió mạnh xuống xoạt rung động, hắn lại không hề hay biết trầm tư. Hoàn hồn lúc, đông phương đã nổi lên màu trắng bạc. A, xui xẻo nhất ngược lại là cái kia sơn quân, dùng trành quỷ trông coi hang ổ, lại bị thiên thai trộm nhà, hơn nghìn năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cũng là duyên phận. Dạng này cảm thán, hắn chậm rãi rơi trên mặt đất. Tên văn sĩ kia y nguyên chờ tại nguyên chỗ, đối tham giám chính khom người thi lễ, sư minh coi là thật dũng mãnh. Lần này dị tượng cũng thật sự là chưa bao giờ nghe thấy. Ừm, tiên thần bí lực rời núi lấp biển, hát trăng bắt sao chỉ chờ nhàn. Mỗi có bí cảnh hiện thế đều sẽ có cùng tương quan dị tượng sinh ra, cũng xưng là thật cảnh, hiện thế khó mà đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng, dù sao đều là chút thượng cổ thậm chí thời kỳ viễn cổ tàn âm tàn ảnh. Trái lại không giống, dị tượng không chỉ có thể để người nhìn thấy một tia tiên thần thời đại phong thái, còn có thể thiết thực cải biến hiện tại. Ngũ đại bí cảnh sở dĩ chất quý, cái này dị tượng chính là nguyên nhân một trong. Tam giáo vì sao cao hơn ngũ môn một đầu? Bởi vì cái này đại bi thiền viện Phật Đà khai đàn, Long Hổ Sơn có thiên tôn truyền đạo, Nhạc Lộc thư viện cũng có thánh nhân tụ nghiệp, những này hiếm có dị tượng, mới khiến cho một chút vốn là thiên tài đệ tử cùng người bên ngoài kéo ra chênh lệch. Ví dụ như hắn thang mẫu người. Văn sĩ còn muốn nói gì nữa, đã thấy một chùm thanh quang bay tới, thức thời ngậm miệng. Thang giám chính đưa tay bẻ gãy thanh quang, rơi trong tay biến hóa thành một chi thăm trúc, thượng thư cực nhỏ chữ nhỏ. Có kiến thức đều biết, đây là đại cản triều đại đỉnh chỉ toàn yêu tông, vị kia nhị tiên sinh mật tín. Nhìn kỹ về sau, thang giám chính lông mày giãn ra, vung tay lên, thăm trúc hóa thành hạt bụi nhỏ. Hắn cười lớn đối văn sĩ nói ra, ta muốn đem việc này nhớ đến Khâm Thiên giám hồ sơ, nặng trinh 2 năm, mùng 3 tháng 4, có ngày rời khỏi phía tây hướng đông mà đi, nhị lang chân quân rời núi lấy trấn, quý vi trắng quan. Ha ha ha. Chương 14, chỉ thêm một cái miệng dương thư là bị liếm tỉnh. Hắn mê che mắt, cảm giác có cái mềm nhớp múa đồ vật tại trên mặt mình lướt qua đi. Liên bực bội mở mắt, nhìn thấy đúng là một đầu lông trắng chó con. So lớn cỡ bàn tay điểm có hạn, cũng chỉ mới vừa dứt sữa, gặp hắn tỉnh lại, hương phấn địa vông một tiếng, còn muốn đi liếm. Dương thư gấp đội vàng nắm được nó gáy, dẫn theo nhìn kỹ một chút. Thầm nói, từ đâu tới vật nhỏ. Tiện tay phóng tới dưới giường, Dương thư cau mày rửa mặt, cái kia lông trắng chó con ngược lại cũng không sợ sinh, trong phòng chạy tới chạy lui, nơi này nghe, nơi đó ngửi ngửi, rất là hoạt bát. Vạn hạnh, nó không có muốn đi tiểu ý tứ. Dương thư cũng không để ý tới nó, ngược lại nhớ tới đêm qua quái mộng. Mộng nha, phi thường hư ảo, lần này lại tương đối dài chút, rất nhiều chi tiết đều không nhớ được. Hình như là đánh chỉ quả đen xuống tới. Cái này khiến hắn nghĩ tới Tấn Ca mà viết tiểu thuyết, suy nghĩ ngày nào làm đống nhiên quả đen thịt mì trộn tương chiên, nhìn xem có phải thật vậy hay không khó ăn như vậy. Dựa mặt hoàn tất, tinh thần hắn phấn chấn đi hướng bản đọc sách, đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía vô danh sách cổ. Có thể rút đến cái gì đâu? Nếu là Long Châu, có thể tiếp nhận. Khai Sơn bùa bén, không tác dụng lớn đạt được. Bắt Cửu Huyền Công, cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thật rút ra chẳng phải là tại chỗ cất cánh. Liếc mắt một cái, hắc, thật là có mới đồ vật. Có thể tại sao lại là một tầng đồ chơi nhỏ tốt thượng, huyền tháp một tầng, hao thiên thần quyền đường. Hắn đưa ánh mắt về phía con kia vui chơi chó trắng nhỏ, mà gặp hắn nhìn sang, cái kia nhỏ chó cũng không còn chạy loạn, có linh tính giống như ngồi tại nguyên chỗ, liếm liếm đầu lưỡi, vừa đen vừa sáng mắt nhỏ nhìn lại Dương thư, mại thanh mại khí bông một tiếng. Dương thư lúc này cũng thanh tỉnh chút ít, cuối cùng kịp phản ứng con chó nhỏ này dị thường. Mỗi đêm trước khi ngủ đều có khóa chặt cửa sổ tới. Hắn đi đến chó con trước mặt ngồi xuống, thử dò xét nói, hạo thiên quyền. Go. Có thể ngươi không nên anh tư bừng bừng, có thể chạy tốt nhẹ, thiên địa vô cực, vạn dặm truy tung sao? Go. Cái gì thần khuyển tu thành mảnh eo nhỏ, hình như bạch tượng thế như tiêu. Đem cái kia Triệu Lãng Triệu Công Minh đều cho cắn chật vật không chịu nổi, hẳn là rất là uy phong a. Go. Làm sao như thế? Kéo hung đâu? Go. Người bông cái truy. Go. Dương thư khó thở, nhưng cũng biết cái này hạo thiên khuyển không biết nói chuyện, liền cảm thán nói, vẫn là đến ta mình đến xem. Thiên nhãn. Mở. Dương thư tinh thần chấn động, chăm chú nhìn lại. Chỉ cảm thấy cái này chó trắng thần quang rạng rỡ, mặc dù không lớn, nhưng rất sáng. Cần nhìn kỹ, nháy mắt đầu não một ngộng, suýt nữa mới ngã xuống đất. Hắn vội vàng đóng kín tiên nhãn thần thông, đỡ mặt đất ngồi xuống, hòa hoãn tinh thần áp lực. Chó trắng nhìn hắn khó chịu, nước nở quấn hắn chuyển vài vòng, lộ ra rất là lo lắng. Thấy Dương thư dần dần khôi phục, mới phun ra đầu lưỡi, hút trượt liếm tay của hắn. Dương thư gãi gãi cằm của nó, nạo tiếp cào cái bụng, thở dài. Cái này nhỏ xưa chó đích thật là hạo thiên khuyển không sai, nhưng là còn nhỏ bản. Tốt góc độ đến xem, nó có phi thường bao là trưởng thành không gian. Chân chính hạo thiên khuyển tự nhiên không chỉ huyền tháp một tầng, đợi đến hoàn toàn thể, nó vẫn là cái kia dọa lùi thổ hành tôn, cắn bị thương Triệu Công Minh, đem Bích Tiêu tiên tử khí đến mắng chửi người chó ngoan. Nói đến, hạo thiên khuyển tại phong thần chi kiếp bên trong, chỉ tại đối mặt Khổng Tuyên lúc bị nhiều thua thiệt. Về sau còn cắn chặt Tề Thiên đại thánh, khiến cho tránh thoát không được. Được xưng tụng chiến công hiển hách. Mặc dù nhiều là đánh lén, xấu phương diện, tựa hồ chính là nhiều há mồm, mỗi tháng phải cỡ nào hoa ít bạc. Mà lại đi, thần thú cho dù tuổi nhỏ, cũng có này chỗ bất phàm. Hạo Thiên Quyền bản chất là chó săn, cứu giác linh mẫn, tính cảnh rất cao, dũng mãnh thiện chiến, có thể thông nhân tính, cực độ trung thành. Con nhỏ thể trừ thần thông trên lệch chút, không đại năng đánh, cái khác bản lĩnh vẫn là ở nghĩ đến có nó tại, mình tuyệt cũng sẽ không bị một đầu lão quỷ đánh lén. Không hề nghi ngờ, đáng giá một vôi. Dương thư cười cười, đối cái kia chó trắng nói ra, gọi ngươi Hạo Thiên quá trực dương, đến cho ngươi làm cái nũ danh. Đã toàn thân lông trắng, liền gọi tiểu bạch thế nào? Go go. Cảm thấy tủ. Danh tự này kỳ thật rất tốt, Xuân Thu Ngũ Bá đứng đầu tề hoàng công, liền gọi tiểu bạch. Go. Như thế không thích. Gọi là phát tài tốt. Go. Go. Chậm, ngươi về sau liền gọi phát tài, ngoan a, phát tài. Vương ô. Sau đó một đoạn thời gian, ngược lại là có chút bình tĩnh. Dương thư tựa như là một cái bình thường thượng kinh tiểu nhân vật, mỗi ngày vì sinh kế buôn ba vất vả. Có tối đa nhất điểm ham muốn nhỏ. Hắn mỗi ngày sinh hoạt cũng rất quy luật. 8 giờ sáng tả hữu, cũng chính là giờ thìn rời giường, mang theo phát tài trượt một vòng, sau đó đến chợ sáng đi dùng điểm tâm. Nói hay không, thượng kinh đậu hủ não thật là không tệ, phát tài ăn đều nói tốt. Buổi sáng như không có chuyện gì khác, liền đi văn xương các thư tứ lan lộn. Cái gọi là thư tứ, kỳ thật liền là tiệm sách, cũng gọi nhà in. Niên đại này người đọc sách cao quý, nhà in bán cũng không rẻ, tiêu chuẩn điện tịch ngược lại còn tốt, mang chú thích đều màu quý, nếu là mới chú thích, giá cả liền càng là không hợp tối thượng. Loại này chú thích bản chất kỳ thật cùng hậu thế chuyên nghiệp trường luyện thi, danh gia phụ đạo khóa không sai biệt lắm. Khoa cử thịnh hành niên đại, người đọc sách vơ vét của cải phương thức cũng không chỉ có bổ chức quan nhóm bở, đi lục soát treo mồ hôi nước mắt nhân dân. Nếu có tiến sĩ tư lịch, bán phụ đạo tư liệu cũng là không sai thu nhập thêm. Tiền này kiếm còn sạch sẽ, thanh danh cũng tốt. Cái gọi là thanh quý người. Dương Thư không thi khoa cử, cũng không làm cái này giao hẹn. Đương nhiên, hắn cũng không có cái này tiền nhàn rỗi. Cũng may hắn am hiểu sâu chơi không kỹ xảo, đi tiệm sách, vừa cùng trưởng quỹ gã sai vặt dắt nhạn, một bên liền đem muốn nhìn sách nhìn. Cái này mấy ngày trôi qua, một quyển sách đều không có mua không nói, còn đem phòng ốc sơ xài trên giá sách thoại bản bán đi hai sách. Sách cũng xem không ít, cũng liền càng hiểu hơn thế giới này. Đến dùng cơm trưa thời điểm, Dương Thư liền đi cái kia đậu nành tiểu thương chỗ xưng được hai lượng, lẫn nhau tổn hại vài câu, lại đến hợp phong trà lâu mượn, cùng tiểu hắc bồ tát An lão bản bộ lôi kéo tình cảm, qua buổi trưa liền nói mới ra tịch phương bình. Tuy chỉ một nửa, nhưng trà lâu này bên trong vãng lai khách qua đường còn nhiều, rất nhiều, phần lớn là nghe một lần liền đi, từ đầu đến cuối đều rất mới mẻ. Những cái kia thường tới, mới mẻ sức lực cũng còn không có đi qua, một tới hai đi ngược lại là rất quen rất nhiều. Như thế như vậy, qua đi tới 7 ngày, đem tinh thần dưỡng hảo không nói, còn theo sách cổ chỗ ấy mò được không ít thứ. Bởi vì tịch phương bình cố sự chính là tại âm tào địa phủ, vô danh sách cổ làm ra, cũng đều là chút âm phủ đồ chơi. Huyền tháp một tầng, âm sai hình trượng hai thanh, một lớn một nhỏ. Nghiêm túc tới nói, xem như tiểu pháp bảo, đánh người kịch liệt đau nhức, có thể thương hồn phách, nếu là lệ quỷ, còn có thể gọi tu vi. Thứ này phía trước thô, phía sau tròn, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, trọng lượng rất là khoa trương. Dù sao Dương Thư vung không nổi, dùng để trên đỉnh đầu. Huyền tháp một tầng, câu hồn liêu khảo cũng là tiểu pháp bảo, chủ yếu nhằm vào linh thể, đeo lên về sau, như không có nhục thân, lại cao tu vi lệ quỷ cũng là tránh thoát không được. Cùng loại còn có hai thanh khác biệt quy cách rồi, âm sai hầu giết tịch phụ lúc dùng đến. Nói tóm lại, cái này mấy kiện đồ vật, trừ để Dương Thư nơi ở nhìn, có chút kỳ quái, cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng mặt khác hai kiện huyền tháp hai tầng đồ chơi nhỏ, liền để hắn tương đối hài lòng. Chương 15, trấn quỷ túy, thuốc hồn linh khắc thượng, huyền tháp hai tầng, trấn quỷ túy nghe vào rất lợi hại, nhưng bản chất liền là khối thuốc gõ. Thứ này, rất nhiều ngành nghề đều dùng đến, chủ yếu dùng để tại một chút tương đối ồn ào hoàn cảnh bên trong, để người chung quanh an tĩnh lại, cũng đem lực chú ý tập trung trên người mình. Người kể chuyện có thể dùng để điều tiết bầu không khí. Giáo tập thì dùng tới nhắc nhở học sinh. Quan biên, dùng để đe dọa phạm nhân. Dương Thư chính cầm cái này, là Diêm Vương gia cùng quản. Cùng lúc trước hắn dùng giá rẻ khối vương nhỏ khác biệt, lần này thước gõ tạo hình liền có chút bất phàm. Toàn thân màu đen, vào tay có phần chìm, dùng tài vẫn là cực kỳ quý báu đàn mục. Hai bên đều có tinh xảo điêu khắc, một là bệnh ngạ, một là bồ lao. Cả hai đều là trong truyền thuyết long tử. Cái trước tốt tụng, nhiệt tình vì lợi ích chung, uy phong lẫm liệt. Cái sau tốt minh, thanh âm to rõ, trang nghiêm thần thánh. Dương Thư thử một chút, căn cứ cường độ khác biệt, trấn quỷ túy tác dụng vừa vặn phù hợp cái này hai con thần thú. Dùng sức gõ mặt bàn, thanh âm rất khủng bố, có thể cả kinh quỷ mị quỳ xuống. Thiên nhãn phản hồi, loại này kinh hãi cùng quỷ hồn tu vi không có quan hệ, là thiên nhiên áp chế, mạnh hơn quỷ loại, lệch cạch vừa gõ, nghe được liền phải quỳ xuống. Mặc dù không có thực tế tổn thương, nhưng vũ nhục tính không thể nghi ngờ rất mạnh. Mà bình thường sử dụng, cho dù đột ngột, nhưng cũng êm hay, người nghe có thể thành tâm chính thần, hết sức chuyên chú. Nghe hắn kể chuyện xưa, là cái bình thường liền có thể dùng tiểu bà bối, mà lại hình tượng không tệ. Dương Thư rút đến về sau, liền đem nguyên bản khối vông nhỏ thu lại. Trừ ra cái này, Dương Thư còn rút đến một cái hai tầng tiểu pháp bảo, tối hôm qua vừa mới tới tay. Khác thường, huyền tháp hai tầng, thuốc hồn linh đái cái này tương đối có ý tứ, liền là tịch phương bình vỡ ra về sau, âm sai để mà đem hai nửa thân thể lấp đầy dây lưng tơ hồng. Hiệu quả rất không tệ. Buộc lại về sau, cũng có thể chữa trị đã bị tổn thương, nếu như hồn phách vốn là hoàn hảo không chút tổn hại, có thể miễn dịch ba tầng trở xuống pháp thuật tổn thương. Dương Thư liền thu. Ngày này là 11 tháng 4, mấy ngày nữa liền muốn vào hạ, thượng kinh thời tiết cũng dần dần nóng lên. Dương Thư hôm nay lúc ra cửa cũng giảm qua quần áo, còn suy nghĩ có chút tiền nhàn rỗi, đi mua ngay mấy món mới hạ dùng. Phát tải, đuổi theo. Go. Giống như ngày thường, hắn trượt lấy cho tiến về chợ sáng, thỉnh thoảng cùng mấy cái thân quen láng giềng chào hỏi. Dương Thư hình tượng rất tốt. Người khác nhìn xem sạch sẽ, có thể xem như người có nghề, thêm nữa hiểu biết chữ nghĩa, ngẫu nhiên cũng giúp người đọc thư nhà, coi là cái sổ sách cái gì, rất thụ những lao nhân kia hoan nghênh. Phát tải thì rất chiêu tiểu hài tử cùng nữ tử yêu thích. Bất quá mấy ngày gần đây nhất, mọi người cảm xúc cũng không quá cao. Chỉ vì quỷ dị chuyện kỳ quái đột nhiên tăng nhiều, vẹn vẹn Dương Thư chỗ con đường này, liền chết hơn 20 người. Tuy nói thượng kinh nhiều người, mỗi ngày đều có người chết, nhưng cái này tần suất khó tránh khỏi có chút cao. Trên phố kinh dị nghe đồn tự nhiên nhiều hơn. Nói những chuyện này, tất cả đều là vài ngày trước trong đêm, mặt trời theo phía tây bốc lên sau khi đi ra phát sinh. Nói nhân gian có đại yêu như thế, muốn cải thiên hoán địa. Dương Thư khịt mũi coi thường. Mặt trời làm sao có thể theo phía tây đi ra? Thật sự là ăn nói linh tinh. Go. Ồ, ngươi dọa ta một hồi, hả? Lập tức liền muốn đến sớm một chút trải, Phát Tài có chút cảnh giác kêu một tiếng, Dương Thư liền trợn mở thiên nhãn nhìn chung quanh một lần. Con tốt, không phải cái gì yêu ma quỷ quái, mà là một cái. Tạm thời coi là bằng hữu người. Dù sao mời hắn ăn cơm tới. Dương Thư điềm nhiên như không có việc gì, cùng bán đậu hũ não hàn huyên vài câu, nói ra, hôm nay thịnh hai bát, ngọt ngọt một mặt, vị trí cũ. Được rồi. Dứt lời bà ngồi, lột hai lần Phát Tài, lặng lặng chờ đợi. Có người mặt không thay đổi đi tới, nhìn xem Dương trên bản sách hai bát đậu hũ não, ngẩn ngơ. Dương Thư phảng phất vừa phát hiện hắn, đây không phải Kính Minh huynh sao? ta nói ngày hôm nay đi ra ngoài, thế nào có chỉ yêu chim khách hướng phía ta gọi đâu, nguyên lai là có khách quý. Diệp Thanh cũng không đáp lời này gốc dạng, tại Dương Thư đối diện ngồi xuống, nói ra, lại điểm nhiều. Sách, còn không phải sao, liền đưa cho ngươi ăn đi. Dương Thư đem ngọt chén kia đẩy đi qua, cũng đừng khách khí với ta. Diệp Thanh lạnh lùng biểu lộ bưng lòng, lại có ý tứ gì? Nếu là ăn đậu đều giảng cứu, cái kia thật đúng là nghèo để ý. Ngươi có thể yên tâm, ta lần này không phải tới tìm ngươi tính sổ. Sách, ngươi người này thật sự là, ta mời ngươi ăn đồ ăn mà thôi, nghĩ đi nơi nào? Chẳng lẽ lại còn nhớ thương cái kia chim cút đâu? Diệp Thanh hé miệng, quyết định không cùng Dương Thư nhau nhau, cầm qua tảo phở ăn một miếng. Ngọt. Hắn nhíu nhíu mày. Dương Thư, cũng không phải sao, hôm nay chuyên môn phá phí một thành, nghĩ đến bắt ngọt, ngươi vừa đến, cái này không hay dùng đến chiêu đãi ngươi à? Có thành ý đi. Thời cổ đường chế bị công nghệ phức tạp, tinh đường rất đắt, ngọt đậu hủ não cũng phải quý một đồng tiền. Ừm. Ngươi mời ta một lần, ta mời ngươi một lần, thanh toán xong a. Ừm. A ha ha ha. Hai người ăn nghỉ, Dương Thư đánh ra 5 cái tiền đồng, hỏi, Diệp đại nhân lần này đến đây, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Diệp Thanh gật đầu, cũng xuất ra một viên màu vàng đồng tiền lớn, phóng tới cái kia 5 cái tiền đồng bên cạnh. Cái đầu lại so cái này 5 cái tiền đồng cộng lại còn một lớn. Dương Thư nhíu mày, đem cái kia đồng tiền lớn cầm trong tay, đầu ngón tay trà sát, cảm giác rất giống trang giấy. Không đúng, liền là trang giấy, nhưng căng đầy nghiêm mật, không có khe hở, loại hiệu quả này, trông là trông không ra được. Chính diện dùng chu sa viết 4 chữ. Âm Dương thông bảo. Đồng tiền lớn mặt sau thì vẽ lấy 3 đầu sông cùng một tòa núi lớn, như đoán không lầm, phải làm là Tam Đổ Xuyên cùng là Phong Sơn. Nhận biết cái này sao? Diệp Thanh hỏi. Dương Thư gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết đây là cái gì. Chính là có người dùng 5 cái Âm Dương thông bảo, mua một cái quan lớn tính mệnh, suýt nữa đem hắn cũng cuốn vào. Vậy là tốt rồi, đã giảm bớt đi giải thích thời gian. Hôm qua ta đột tra một cái tà tính đạo quán, có yêu nhân ở nơi đó tố pháp sự, dùng thứ này khu thần dịch quỷ, hại rất nhiều người. Cùng ta có quan hệ. Manh mối bắt đầu từ ngươi nơi này tới. Dương Thư a một tiếng. Diệp Thanh lại tiếp tục nói, ngày ấy ta gặp một lần ngươi, liền biết ngươi gặp tà ma, theo ngươi chỗ ở tuần vừa bắt đầu loại bỏ, quả thật tìm gặp một cỡ nhỏ pháp đàn, lúc này mới tìm hiểu nguồn gốc, tìm được cái kia đạo quán. Vậy ngươi lần này tới tìm ta, là nhắc nhở ngươi cẩn thận. Diệp Thanh nghiêm túc nói, cái kia tà đạo tu vi không cạn, mà lại rất giàu hoạt, chúng ta chủ bị đã coi là chú đáo chặt chẽ, nhưng vẫn là bị hắn chạy trốn. Ta không biết hắn cụ thể mục tiêu, nhưng xét thấy ngươi trước đây kinh lịch, vẫn là cẩn thận chút tương đối tốt. Dương Thư vui lên, ngươi thật đúng là cái chịu trách nhiệm quan tốt ta, liền vì chuyện này, còn chuyên môn tìm ta một chuyến. Đừng cười, việc này rất nghiêm túc, ta biết thân ngươi phụ đại tài lại ẩn vào chợ bữa, đáp không phải phàm nhân, nhưng cuối cùng không thông đạo pháp, cũng không võ nghệ, thật đối đầu tà ma yêu đạo, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Vậy ý của ngươi là? Diệp Thanh nghĩ nghĩ, nếu như ngươi không chê, tốt nhất đến ta nơi đó ở một chút thời gian. Sách, thiên nhãn vọng khí kết quả hoàn toàn chính xác không sai. Người này quả nhiên là cái khó được người tốt. Dương Thư cười chắp tay một cái. Đa tạ Kính Minh huynh chiếu cố, nhưng dọn nhà chỉ sợ có nhiều bất tiện, ta đây cũng có chút tiểu thủ đoạn bản thân, Kính Minh huynh không cần lo lắng cho ta. Diệp Thanh nhìn xem hắn, chậm rãi gật đầu. Ngươi đã có lòng tin, ta cũng không nhiều miệng, nhưng thượng kinh gần nhất không yên ổn, mọi thứ nhất thiết phải thêm cái cẩn thận, như có gì cần, có thể đến Tịnh Yêu Tư nhà môn tìm ta, báo tên của ta liền tốt. Dương Mộ minh bạch. Chương 16, đi tại sáng loáng trên đường cái, Dương Thư sở lấy trong tay áo Âm Dương thông bảo, trong lòng chớp động rất nhiều suy nghĩ. Theo cái kia lão quỷ trăm tuổi lời khai đến xem, cái kia tả môn đạo nhân mục tiêu nên nội các học sĩ Lưu Dương, cùng hắn cái này trong suốt giống như người kể chuyện quan hệ không lớn. Hẳn là không cần đến quá lo lắng. Nhưng nói là nói như vậy, hôm nay theo thư tứ lúc đi ra, Dương Thư vẫn là tinh thần không thuộc. Không yên ổn, không yên ổn. Làm sao cái không yên ổn? Sáng sớm cùng Diệp Thanh gặp mặt một lần về sau, hắn vẫn tại nghĩ vấn đề này. Sớm tại Ân Hòa Thuận ăn chim cút lúc, Diệp Thanh liền nói cái này trong kinh không yên ổn. Hôm nay ăn xong đậu hủ não còn nói không yên ổn. Cái thằng này có 300 năm đạo hạnh, ba phen mới bận nói như vậy, đối với chúng ta tiểu dân mà nói, chẳng phải là rất muốn mạng. Hẳn là không đến mức. Tuy nói cái này đại càn đã tập hợp vương triều tận thế toàn bộ đặc thủ, thấy thế nào đều là khí số sắp hết, lập tức sẽ xong tư thế. Vậy mà lúc này đại càn, trung vi là cựu châu lớn nhất vương triều. Nay đô thành thượng kinh, càng là hùng thành một tòa, bình thường tà ma yêu ma, sợ là tiến cũng không dám tiến. Ừm. Có lẽ là tâm có chút suy nghĩ, liền phá lệ chú ý cùng loại tin tức, nguyên bản xem như gió bên thai trên phố nghe đồn, lúc này lại là từng tiếng lọt vào tai. Bên đường liền có hai cái lân cận bị bán hàng rong đang nghị luận. Ngươi nghe nói không, liền thường tìm đến ta đòi đồ ăn chỗ ấy lao khất cái. Một cái khác tiểu thương, không nghe nói a. Bất quá ngươi cái này nhắc lên, ta ngược lại là nhớ lại. Tên ăn mày kia có 2 ngày không đến làm việc người. Ha ha, hắn cũng sẽ không tới nữa. Nói thế nào? Ngươi nên nhớ kỹ, trước mấy ngày Tạ An Môn thay ca binh lính, tại tường thành cây phát hiện bộ thi thể, sự so sánh này đúng à, còn chính là tên ăn mày kia. Dương Thư bước chân hơi chậm. Hắn đối vậy đối tên ăn mày cũng có ấn tượng, có lần thực sự không tránh khỏi, còn bị lấy đi một đồng tiền. Kia buổi tối hắn đều không uống cháo gạo. Lúc trước hắn còn từng lo lắng, cái này buông lòng miệng, tên ăn mày có thể hay không mỗi ngày đến muốn. Không muốn lần nữa nghe nói, tên ăn mày kia lại đã chết. Bên này nghĩ đến, cái kia tiểu thương mà nói cũng không dừng lại. Không chỉ như vậy, nghe nói cái này người thi thể bị gặm qua, nhất là một cái bắp đùi, có lẽ là thịt nhiều chút, lại chỉ còn lại lớn xương cốt, huyết nhục vô tổn. Cái này, yêu vật. Nên là, Nghe nói cái kia dấu răng rất như là chuột, lại chừng chó ngao lớn nhỏ, ngươi nói một chút. Nơi đó có dạng này chuột?
Đúng, ta còn nghe nói a.
Cái gì?
Một cái ngỗ tác thuyết pháp.
Cái kia lao khất cái bị gặm ăn thời điểm, giống như là còn sống.
T. Càng chạy càng xa, Dương Thư cũng không có lại nghe, chỉ có chút cảm thán lắc đầu.
Quả nhiên là quốc tương bất quốc, tất có yêu nghiệt hành hành.
Không biết mấy năm đạo hạnh, có thể còn không có khai trí thử yêu, cũng dám trong kinh thành ăn sống người sống.
Nhưng nơi đây dù sao cũng là kinh sư trọng địa, gặp yêu vật làm loạn, nha môn không có khả năng bỏ mặc. Nơi này chính là có hoàng đế thân quân vệ, thiên tử đội nghi trượng, cũng chính là cẩm y liề vệ, còn phân nam bắc hai đại trấn phủ ti, có thể có mấy bằng người. Càng có lệ thuộc trực tiếp ti lễ giám đổ vật hai đại tập truyện nhà máy, còn có lệ thuộc trực tiếp tam pháp ti, đặc vụ giang dương đại đạo, lệnh vô số lục lâm hảo kiệt nghe tin đã sợ mất mật lục phiến môn tổng bộ. Lại hướng xuống, còn có tuần sát kinh đô, giám sát các nơi năm thành binh mã chỉ huy tư, còn có Diệp Thanh chỗ, cái kia có chút thần bí tịnh yêu tư. Nhiều như vậy nha môn, chẳng lẽ không đạt được gì a? Bất quá nói đi thì nói lại, cái này nha môn cũng quá nhiều.
Go.
Suy nghĩ đến nơi này, Dương Thư liền nghe được phát tài cảnh cáo, ngay sau đó liền vang lên một trận tiếng vó ngựa. Cẩm Y Liễu vệ làm việc, người rảnh rỗi né tránh.
Người rảnh rỗi né tránh.
Dương Thư vội vàng trốn đến bên đường, liền thấy 6 người tiên y nộ mã nhanh như tên bắn mà vượt qua, cái kia kinh người khí thế, sợ đến cả con đường đều yên lặng một hồi lâu. Dương Thư xoa xoa mi tâm, đợi bụi mù tản đi, mới trở lại giữa đường chậm chậm đi tới.
Vừa bất kỳ, mở thiên nhãn nhìn một chút.
Thế này quân nhân khí tượng, coi là thật không thua người tu đạo. Nhất là cầm đầu cái kia gấu đồng dạng nam nhân, tuổi không lớn lắm, nhưng cả người nghệ nghiệp, so với Tịnh Yêu Tư Diệp Thành cũng không kém quá nhiều.
Là cái mã nhân.
Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Để Cẩm Y Liễu vệ phái ra bực này nhân vật, mà nên đường phố không tránh người đi đường, phóng ngựa phi nước đại. Vấn đề này không cần Dương Thư đến hỏi, tự nhiên có người nghị luận.
Sát Tinh Thiên Hộ dẫn đội, đây là muốn làm đại sự a.
Ha ha, ngươi đây đều không nghe nói.
Có mở cửa hàng sách tranh mặt, một bên đỡ dậy cổng lập bài, một bên khoe khoang mình giao du rộng khắp, trước cái cùng hôn qua cái, bắt chấn phủ ti ngay cả cắm hai cái bắt hộ, đều là dương khí tan hết, một ngày liền trở thành trăm năm hành thi, nghe nói là luyện thi nói cao nhân hành hùng, Cẩm Y Liễu vệ đều nhanh chạy lên rồi.
Oa, dám cầm người sống luyện thi, còn chọn Cẩm Y Liễu vệ.
Ở kinh thành gây Cẩm Y Liễu vệ,
chán sống rồi.
Vậy liền khó nói đi, tục truyền lần này vào kinh thành chính là tương tây tới lao nhân, kẻ khó chơi.
Cái này thắng bại, còn càng cũng chưa biết đâu.
Dương Thương,
hắn không tiếp tục nghe, đi vòng rời đi.
Nguyên lai ta Dương Mỗ Nhân yên tĩnh phát dục thời điểm, lại không chú ý tới.
Thượng kinh đã loạn thành dạng này rồi.
Bất quá còn tốt, Dương Mỗ Nhân không trêu ai cũng không chọc ai, liền qua mình thắng ngày.
Có Hạo Thiên khuyến phát tài, còn có Thiên Nhãn, thật gặp nguy hiểm trốn tránh chút là được rồi.
Không thể gấp, gấp không được, chậm chậm phát dục liền tốt.
Tránh ra tránh ra tránh ra.
Dương Thư hoàn hồn, đã bị bảy người gạt mở chút.
Nhìn chăm chú nhìn lên, là hai cái sĩ tốt, một cái bưng một nhão, một cái ôm giấy trắng, phối hợp an y dán một chương bố cáo, che đến rất nhiều lệnh truy nã bên trái, hô hào tránh ra, liền hướng chỗ tiếp theo đi.
Nguyên lai bất chi bất giác, Dương Thư đã đến công kỳ tượng.
Cái gì nha, niệm niệm.
Giữa sân dần dần yên tĩnh, hai cái tú tài ăn mặc người đi đường liền ngừng chân đọc.
Thuần Thiên phủ đêm cấm cáo dụ gần đây có phạm pháp cuồng đồ dạ hành tại thành phố, sát sinh bắt mệnh, nghe rợn cả người.
Không vợ không con, ở góa không nơi nương tựa người, cần gấp bội cẩn thận.
Nay là kinh sư vạn dân kế, đặc phê đêm cấm canh một ba điểm, trước đến giờ dậu ba khắc.
Tiếng trống canh vang lên, phàm dạ hành giả đều roi 20, đợi chuông sớm vang về sau, lại đi đi ra ngoài.
Mới lệnh tạm thi hành một tháng, nhân đây báo cáo.
2 năm 11 tháng 4 có ý tứ gì a đây là?
Cái kia tú tài không nhịn được giải thích, gần đây trong kinh đến rất nhiều tạp nhân, vừa ở vào đêm liền làm sàng làm bậy, vì lẽ đó Thuận Thiên phủ quyết định đem cấm đi lại ban đêm sớm một canh giờ.
Còn có, nếu là sống một mình phải tăng gấp bội cẩn thận.
Sống một mình không ai chiều ứng, dễ dàng dẫn tạp nhân tới cửa.
A, làm sao dạng này a?
Vậy ta bánh nướng bảy mà chỉ có thể mở ra giờ thân a, cái này vẫn chưa tới giờ cơm đâu.
Nhìn ngươi lời nói này, bánh nướng trọng yếu mệnh trọng yếu.
Nói nhảm, bánh nướng chính là ta mệnh.
Một lát sau,
ngươi nghe nói a,
cấm đi lại ban đêm thời gian trước thời hạn.
Dương Thư lâm vào suy tư.
Hắn xem như nhìn ra rồi, dù không biết đã xảy ra biến cố gì, nhưng kinh thành gần nhất là thật không yên ổn.
Đối với hắn loại này sống một mình người mà nói, càng là rất không an toàn.
Diệp Thanh nói không sai, Dương Mỗ Nhân mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng phần lớn là trò vặt, thiên nhãn công kích cũng chỉ có thể làm át chủ bài, phổ thông yêu vật tà đạo có tốt, một khi gặp được ngạnh thủ, chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo.
Dương Thư tay phải ngón trỏ ngón cái xoa đến xoa đi, con mắt chuyển không ngừng.
Nên làm cái gì bây giờ?
Hậu sinh, thế nào chạy chỗ này lợi rồi?
Xách, cái này tiện hề hề thanh tuyến.
Vừa quay đầu lại, quả nhiên là cái kia bán đậu nành tiểu thương, vẫn là tấm kia vui cười hèn mọn mặt mò.
Ta đang suy nghĩ chuyện gì, đừng đến phía ta.
Go.
Phát tài cũng hung hắn.
Dương Thư mỗi ngày giữa trưa cũng sẽ ở hắn chỗ này xưng được 2 lượng đậu nành, xem như có biết.
Bất quá cái này tiểu thương ra mặt quá dày, miệng cũng đặc tổn, mỗi lần gặp gỡ không thiếu được nói nhao nhao vài câu.
Ai đu, ngươi cái này một người một chó, niên kỷ mặc dù không lớn, tính tình cũng không nhỏ.
Ai đúng, ngươi nghe nói không?
Hắn lời còn chưa nói hết, Dương Thư liền làm một chán hát tuyến, trách mắng, ta nghe nói cái dám, ta có mấy cái lỗ thai, toàn hắn á dùng để nghe người ta nói.
Go.
Cái này,
ta đây còn chưa nói đâu, ngươi phản ứng như thế làm lớn sao?
Dương Thư hơi ngửa đầu, tư thái rất là phách lối, không có gì, ta bây giờ đối với cái này hai chữ mà kiên kỵ.
Cái này có cái gì kiên kỵ?
Ta là muốn nói cho ngươi, thành bắc núi xanh thẳm hiên đến phê mới cô đường, từng cái như hoa giống như nguyệt, đẹp như tiên nữ, để ngươi có thời gian đi hưởng thụ một chút.
Nha,
ngươi kiên kỵ cô đường.
Nói được nửa câu, cái này tiểu thương nhìn càng bị uội.
Đi đi đi, nói cái gì nói nhảm.
Hắc hắc, đến, ngươi hôm nay á con nhím giống như, tiểu lão nhân không chọc giận ngươi.
Tới ngươi đi.
Phát tải, go.
Dương Thư hứ một tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì, gọi bảo, đúng rồi lão hoàng, một hồi đi trả lâu bên kia cáo an trưởng quỹ một tiếng, nói ta hôm nay buổi chiều không đi.
Tiểu thương cũng không quay đầu lại, phất phất tay, giọng nói không kiên nhẫn, biết rồi.
Dương Thư chầm chậm gật đầu.
Chương 17, trưởng quỹ như hoa như ngọc kỳ thật đối mạnh lên loại sự tình này, Dương Thư nguyên vốn không muốn nóng đội, ngày nào gặp được cái cao nhân bị nhìn đi ra, ngược lại dễ dàng tự nhiên đâm ngang. Dù sao thượng kinh rõ ràng rất an toàn tới, nhưng bây giờ kinh thành lại là mưa gió nổi lên trạng thái, vẫn là chuẩn bị sớm tương đối ổn thỏa. Nghĩ như vậy, cái kia Tịch Phương Bình đặc sản rõ ràng thiên hướng về đối phó quỷ loại, có lẽ là thời điểm mở cái chuyện xưa mới, tốt nhất là có thể thu được một chút công pháp, liền vui lòng ổn định tăng thực lực lên. Nếu là không được, có thể tăng lên tức chiến bảo dược, cũng có thể tiếp nhận. Đối với muốn giảng thứ gì, Dương Thư đã là nghĩ đến một cái không tệ ý tưởng, nhưng một màn này nói cho Hợp Phong trà lâu đám già trẻ mà liền không thật thích hợp.
Ai, ta vốn là cái tán nhạc người, làm sao thời cuộc gian nguy không biến pháp không đủ để độ năm hơn, mà lại cho Dương Mộ Nhân nói hắn một đoạn.
Trong lòng suy nghĩ, Dương Thư ôm Hạo Thiên khuyển đi về phía đông đi.
Ngươi nói đúng hay không a, phát tài.
Go.
Tốt tốt tốt, ngươi bảo hộ ta, nếu là có mấy thứ bẩn thỉu đến, ngươi liền dùng sức cắn nó, được hay không?
Go go.
Đúng, cắn chết hắn cái cháu con rùa.
Ồ, nhà này tốt hay, mùi vị là thật là thơm.
Đến một nhà sinh ý thịnh vượng tiểu lâu trước, Dương Thư dừng bước, nhìn một chút chiêu bài.
Hạng Từ Thâm.
Danh tự ngược lại là rất vang dội.
Hắn cũng không nhiều trì hoãn, lập tức muốn đi đi bảo, chợt lại dừng lại, hướng khía cạnh xê dịch.
Rất nhanh liền có hai cái cao lớn vạm vỡ chẳng hán, mang lấy một người đi đến trước cửa, đồng quát một tiếng đi ngươi, đem này ném ra ngoài.
Ba kích một tiếng,
rắn rắn chắc chắc mặt chạm đất.
Cái kia xương mặt xương mũi thẳng xuôi xẹo chậm một hồi, mới ai u nương cho ăn bỏ lên, chẳng hán lại giống một tiếng mau cút, người kia liền cũng như chạy trốn chạy.
Dương Thư trong lòng tự nhủ có thể,
tiểu lâu này họa phong cùng trà lâu liền là rất là khác biệt.
Một tên tráng hán trên dưới dò xét Dương Thư, nhíu mày hỏi, uống rượu?
Không phải, ta là người kể chuyện, đến tìm kiếm giá thị trường.
Hai tráng hán sững sờ, đối mặt sau lộ ra có chút nụ cười quỷ dị, nói ra, vậy thì tốt quá, đi theo ta.
Dứt lời lưu loát quay người, dẫn Dương Thư tiến bảo.
Trưởng quỹ, lại có cái người kể chuyện đến, ngài muốn hay không nhìn một chút?
Đã đều tới, vậy liền gặp gỡ đi.
Một cái nu mỹ nữ tiếng vang lên, Dương Thư thả xuống rủ xuống mí mắt.
Cái này Hạng Tử Thâm lão bản,
đúng là nữ nhân.
Ân, Dương Thư kỳ thật không kinh ngạc, thiên nhãn đã sớm nhìn qua.
Cái này trưởng quỹ nhìn xem khoảng 30,
là cái chín mộng đại mỹ nhân nhi,
đồng thời cũng là võ đạo cao thủ.
Được rồi.
Tráng hán đáp một tiếng, đẩy cửa ra, tách ra đứng vững.
Hai người đều có hơn 2 mét, tại cổ đại, cái này thân cao đối với người bình thường mà nói chính là cự nhân. Nhưng bây giờ cảnh tượng, càng giống là môn thần.
Dương Thư run lên quần áo, tựa như tại thanh lý bụi đất, sau đó đem phát tài buông xuống, dậm chân đi vào.
Tráng hán ẩm đóng cửa lại.
Hạo Thiên khuyển tại bên ngoài đi tới đi lui, ngửa đầu nhìn một chút hai vị môn thần, linh tính nhếch môi, giống như đang nói liền cái này. Tiếp lấy hùng cụ cụ đứng ở trước cửa, làm vị thứ ba môn thần.
Vừa vào cửa,
mùi rượu liền hòa với son phân khí, xông vào mũi.
Trưởng quỹ đứng bay lưng về phía hắn, một thân váy đỏ như lửa.
Nàng xác nhận vừa uống qua một chén, như thiên nga cổ chậm rãi thu hồi, lại như cũ trắng phát sáng, hơi có vẻ mê ly mặt mày quét tới, có thể khiến người ta xương cốt đều xốp giòn một nửa.
Đương nhiên, không bao gồm Dương Thư,
nhưng hắn vẫn là giả vờ như sắc thụ hồn cùng dáng vẻ, thất thần giống như ngâm tụng nói, lan lăng mỹ tiểu đốc kim hương, ngọc quản thịnh lai hổ phách quang. Đãn sử chủ nhân năng quý khách, bất chi hà sử thị tha hương.
Trưởng quỹ kia cười một tiếng, tiên sinh ngược lại là tốt văn hải.
Dương Thư như ở trong mộng mới tỉnh, thở dài sau chậm xuống mới trả lời, trưởng quỹ quá khen rồi, tiền nhân sợ tắc thơ, Dương mỗi lòng có cảm giác, niệm đi ra thôi.
A, tiên sinh thế nào biết là lan lăng rượu?
Đoán, hương rượu này phức như ưu cốc hoa lan, nghe không nồng đậm, lại có hoa mai quanh quẩn, thật lâu không đi.
Nếu ta đoán không sai, cho dù không phải đặc biệt khúc, cũng nên là đầu khúc.
Nghe hắn lời này, trưởng quỹ ánh mắt sáng lên, lời nói, tiên sinh có thể uống một chén.
Ách, cung kính không bằng tuân mệnh.
Nữ tử cười rót rượu, cũng không tỵ hiềm nam nữ có khác, đưa tới Dương Thư trên tay.
Dương Thư nhìn không chớp mắt, cung kính tiếp nhận.
Trước nhìn, lại nghe, sau đó nếm thử một miếng, phân biệt rõ, uống một hơi cạn sạch, gật đầu nói, là đặc biệt khúc.
Tiên sinh làm thật biết hàng.
Trưởng quỹ khoản tiền chắc chắn khoản ngồi xuống, trên mặt chọc người vui vẻ, lại không biết tiên sinh vừa rồi tán tụng, là rượu ngon, vẫn là mỹ nhân.
Dương Thư cũng cười, cái này rượu ngon say lòng người,
mỹ nhân càng say.
Trưởng quỹ lúc này mới rôi ra tiêm tiêm tố thủ, nói ra, tiên sinh thật biết nói chuyện, nhanh ngồi đi.
Đem vô danh sách cổ cất kỹ, ngồi vào đã sớm chuẩn bị trên đế, Dương Thư trong lòng biết, cửa thứ nhất này xem như qua.
Hơi sửa sang lấy trang, Dương Thư trên mặt cười hì hì, trong lòng lại nghĩ đến nữ nhân thật phiền phức.
Nữ nhân a, cũng khó khăn quấn, nhưng cái này nữ nhân xinh đẹp liền nhất là khó chơi.
Ngươi gặp nàng lúc, như không nhìn tới nàng, nàng liền cảm giác ngươi không thú vị.
Chẳng lẽ ta không đẹp sao? Người gặp nàng lúc như một mực nhìn nàng, nàng liền cảm giác lấy nam tử này thật vô lễ. Biện pháp tốt nhất, không ai qua được lặng lẽ nhìn một chút, tại đối phương nhìn qua lúc, lại quay đầu sang chỗ khác. Nhưng biện pháp này không thích hợp ở hiện tại. Ta Dương Mỗ Nhân là tìm đến việc, cũng không phải đến yêu đương. Thẹn thùng cái truy, hơi sửa sang lại tìm từ, Dương Thư vừa dự định mở miệng, lại bị cái này trưởng quỹ đoạt trước. Kỳ thật Dương tiên sinh nếu muốn đến, sớm chào hỏi thuận tiện, ta bên này tự có rượu ngon chiêu đãi. Dương Thư thần sắc hơi dừng lại, không muốn. Trưởng quỹ lại nhận biết ta. Dương tiên sinh thậm chí vẫn không biết sao. Trưởng quỹ tựa hồ so với hắn còn kinh ngạc chút, ngay cái kia mới ra tịch phương mình, không dám nói cả kinh, tối thiểu tại Nam Thành địa giới, đã là phi thường nổi danh. A, dạng này a, cái kia cố sự ta cũng thích, nhưng bình tĩnh mà xem xét, cũng không thích hợp ta tiểu lâu này. Trưởng quỹ khẽ lắc đầu, ta tiểu lâu này, phần lớn là chút giang hồ hào khách, có thể không thích nghe như vậy không lanh lẹ cố sự. Nếu không có khoai y ân cửu, không có đầu người rơi xuống đất, cũng khó kích thích tiểu hứng. Ừm, cũng là cái này để ý. Trong tiểu lâu người, tính tình phần lớn rất táo bạo, ở chỗ này, ngại như cũng nói một nửa mà tịch phương bình. Sợ là sẽ phải giống mới vừa rồi cái kia kể chuyện đồng dạng, cho người ta đánh đi ra. Dương Thư ha hốc mồm. Hợp lấy vừa rồi tên xui xẻo kia vẫn là cái đồng hành. Trưởng quỹ cười cười, vì lẽ đó xem xét là ngài đến, ta vốn là không có ý định để ngài toa hạ, chỉ đợi phía vài câu, liền để ngài trở về. Cái kia sao lại để cho ta ngồi xuống? Ngài thân phụ đại tài, đã dám đến, nên là có chuẩn bị, huống hồ. Hạ Tử Thâm trưởng quỹ đem hai chân chụm lại, chuyển tới Dương Thư chính diện, cánh tay đặt ở trên đầu gối, nâng như hoa kiểu nhan, trong mắt hiện ra ánh sáng, nháy nháy, ta thích nghe ngươi nói chuyện. Dương Thư, đều nói lao tử không phải đến yêu đương. Cái này trưởng quỹ như hoa như ngọc, lại không thế nào nói quý củ. Hắn ho nhẹ một tiếng, nếu như thế, ta liền cho trưởng quỹ nói lên một đoạn. Ta gọi Hồng Tuyến, tiên sinh nếu không vứt bỏ, liền xưng ta một tiếng Hồng Cô Nương đi. Tốt, vậy ta liền cho Hồng Cô Nương nói trên một đoạn. Dương Thư điều chỉnh một chút trạng thái cùng giọng điệu. Tiết vật phong quang bất tương đái, tam điển bích hải tu du cải. Tích thì kim giai bạch ngọc đường, tức kim duy kiến thanh tùng tại đọc qua một bài Thương Hải tam điển thơ xưng danh. Dương Thư tiếp tục nói, thời gian lưu chuyển, vạn vật đổi mới, lại chỉ đồng dạng, tựa như vĩnh viễn sẽ không cải biến. Chính là cái này trên triều đình, dùng bất cứ thủ đoạn nào tranh đấu. Ngày nay đảng tranh, cũng đã đến ngươi chết ta sống, không thể cộng sự tại quân trước hoàn cảnh. Càng có dưới người trọng kim, mời được bẩn tiểu quỷ vật hành hung. Mà ở tiền triều, cũng có triều thần chiêu mộ hiệp thứ, để cầu đánh giết kẻ thù chính trị. Hôm nay, ta ra môn liền nói mới ra, hiệp thứ truyền kỳ. Chương 18, đường truyền kỳ nhất ẩn nương cái gọi là truyền kỳ, chính là truyền bày ra kỳ nhân chuyện lạ ý, cho nên nói, có thể bị tiến hành truyền kỳ chi danh, cần phù hợp hai điểm này, một, chính là người kỳ. Mà ta hôm nay muốn nói vị này hiệp thứ, liền là vị chân chính kỳ nhân. Nàng tuổi vừa mới 15, cũng đã được xưng tụng võ công cái thế, khiến cho một thanh dài hai tấc truy thủ, có thể tại thanh thiên bạch nhật phía dưới, vạn chúng chú mục bên trong lấy đầu người. Đột nhiên mà đi, không gặp tung tích. Có này thần công, một thân lại không cầu danh lợi, chỉ hành hiệp nghĩa sự tình. Ghét ác như cửu, còn có biết nhân chi mình, có ơn tất báo, không giấu mình tâm. Trừ cái đó ra, vị này hiệp thứ vẫn là nữ tử. Ồ, nguyên bản lặng lặng lắng nghe Hồng Tuyến đôi mi thanh tú khẽ nhếch, tựa hồ có chút kinh ngạc, đúng là vị nữ hiệp. Đúng vậy, nàng liền gọi là Nhiếp ẩn nương. Dương Thư vô ý thức đi sờ thức gõ, lại không tìm được có thể đập đập cái bàn. Hồng Tuyến che miệng cười một tiếng, tiên sinh liền nói như vậy, ta tử tế nghe lấy là được. Khu khu, cũng tốt. Ta vừa mới chỉ nói qua người kỳ, việc này kỳ nha, Hồng cô nương mà lại nghe ta chậm rãi kể lại. Ẩn nương thân thế cũng không phổ thông, chính là tướng môn hồ nữ. Lúc ấy chính vào loạn thế, các nơi chủ quan cầm giữ quân chính, xương tiết độ sứ, thường thường không tuân theo vương mệnh, tự hành việc. Mà xem như Hà Sóc trọng trấn một trong Ngụy Bắc, nay chủ soái dưới trướng liền có một tên dũng mãnh thiện chiến đại tướng, tên là Nhiếp Phong. Vị này Nhiếp tướng quân chính là phụ thân của Nhiếp ẩn nương. Tại ẩn nương 10 tuổi lúc, liền có một ni cô đến phụ tướng quân trước cửa hóa duyên, nhìn ẩn nương sinh tú lệ, thông minh đáng yêu. Liền hỏi Nhiếp tướng quân, có thể hay không đem ẩn nương đưa cho nàng. Trưởng quỹ nghe đến đó liền là cười một tiếng, nói ra, nữ nhi này thật không thể nói đạo lý, đến khất thực cũng không sao, còn muốn người ta nữ nhi. Cái kia Nhiếp tướng quân không có đem nàng đánh đi ra. Dương Thư cười nói, Nhiếp tướng quân liền cùng Hồng cô nương là không sai biệt lắm tâm tư, cảm giác cái này ni cô là cái bị điên, tốt một trận cửa trách, muốn nàng cút nhanh lên, lan đến xa xa. Không nghĩ cái kia nữ nhi lại không chút hoang mang, chỉ nói là nói, tướng quân cho dù đem ẩn nương giấu cho dù tốt, ta cũng có thể đưa nàng trộm đi. Nhiếp tướng quân tử không để ý tới cái này điên ni cô, chỉ coi này ăn nói linh tinh, có thể cách đêm sáng sớm, Nhiếp tướng quân đã thấy hầu gái kinh hoàng lấy đến đây thông báo, hỏi qua nguyên do, mới quá sợ hãi. Nói đến chỗ này, Dương Thư gật gù đắc ý, bắt đầu bán cái nút. Trưởng quỹ trầm ngâm một trận, hẳn là cái kia nữ nhi, thật đúng là cái cao nhân. Hồng cô nương thật sự là thông minh, Nhiếp tướng quân vạn không nghĩ tới, nữ nhi lại thật tại trọng binh trấn giữ phủ tướng quân bên trong, đem ẩn nương cho trộm đi. Hắn lệnh người bốn phía tìm kiếm, lại không kết quả, một nhà biệt ly một khổ, không cần nhiều lời a. Cái kia sau đó thì sao? Ẩn nương như thế nào? Ẩn nương bên này, tự nhiên là mở ra một chuyến kỳ ngộ, học được một thân bản lĩnh. Lại nói ẩn nương bị cái tiên nhi cô bắt đi, cũng không biết đi bao xa, đợi đến trời sáng cho lúc, đã đi vào một hang đá lớn. Trong đó tốt cây thành rừng, dây leo liên tục xuất hiện. Có muôn hồng nghìn đĩa, muôn hoa đua thắm khoe hồng, này xuống lục vu, phong mềm như thảm, quả nhiên là nhân gian thị cảnh. Mà hang đá bên trong còn có hai vị thiếu nữ, đều là 10 tuổi phương hoa, cùng ẩn nương đồng dạng tú lệ thông minh, còn có tích cốc chi năng, cũng có thể ở giữa rừng trong vách núi treo leo bay đi, tuổi còn nhỏ, không ngờ là võ đạo cao nhân. Cái kia Nico ban thưởng ẩn nương một hạt bảo dược, một thanh dài hai thước bảo kiếm, liền làm nàng cùng hai nữ học leo núi chi pháp, không bao lâu, ẩn nương liền cảm giác lấy người nhẹ như yến, học được bay nâng chi pháp. Trưởng quỹ Nami cao lại, suy tư lời nói, ngược lại là nghe qua loại này ẩn thế môn phái, truyền có bí kíp tuyệt học, lại hiếm ai biết. Ẩn nương xác nhận bị chọn làm truyền nhân. Như thế xem xét, cái kia nữ nhi đến hóa duyên trước đó liền có mưu đồ. Nói đến nửa câu sau, trưởng quỹ một bộ khám phá chân tướng thần sắc. Ừ vân, hồng cô nương nói rất đúng. Dương thư cười thân thiết. Hắn nhất là thích sẽ não bộ con chúng. Tuy nói nghe sách hơn phân nửa là nghe cái việc vui, sẽ không coi là thật, nhưng nếu là bực này như thật như ảo cố sự, muốn có tốt hiện trường hiệu quả, liền không thể có quá cùng thưởng thức tướng vi phạm. Dương thư mỗi ngày buổi sáng ngâm mình ở văn sương các, chính là vì cho thủy hử tam quốc, nói đường nói nhạc chờ kinh điển tìm tới cùng loại nhân vật. Hắc, thật đúng là bị hắn tìm tới không ít. Thu hồi tâm tư, Dương thư liền tiếp theo nói một đoạn này ẩn nương học nghệ, một mặt tán thưởng nói, ẩn nương có thể thật sự là cái kỳ tài, chỉ học được một năm về sau, nữ nhi mệnh nàng đi đâm viên hầu tinh quái, liền không một không trúng. Lại đâm hổ báo yêu ma, cũng có thể nhẹ nhõm lấy đầu lâu. Đến 3 năm sau, cho dù là trên trời ngừng, cũng tránh không khỏi ẩn nương bảo kiếm. Tại nàng thời gian dài luyện tập xuống, cái kia thổi tóc tóc đức, bảo kiếm chém sắt như chém bùn, cũng bị miễn cưỡng mài đi 5 tấc. Trưởng quỹ gật đầu tán thưởng, cũng liền như thế mới có thể cùng tính bền dẻo. Mới có thể tại trong 3 năm có thành tựu như thế này. Khó trách có thể bị ẩn thế môn phái chọn chúng. Dương thư lại không đắc hang, tiếp tục mình giảng thuật, tới năm thứ tư, Nico liền đưa nàng mang đi ra ngoài, ẩn nương cũng không biết đây là cái kia tòa hùng thành. Cái kia Nico chỉ vào một người, nốt từ kịch liệt đếm kỹ này cọp cọp tội nghiệp, tiếp lấy giao trách nhiệm ẩn nương đem đầu của hắn mang tới. Dứt lời còn đưa nàng một thanh dài hai tấc truy thủ, ẩn nương cũng không nhiều lời, trước mặt mọi người, tất cả mọi người phản ứng không kịp thời gian bên trong, liền đem người kia lầu cát, tiếp lấy biến mất không còn tăm tích. Trở lại hang đá về sau, ẩn nương chỉ ở đầu lâu kia trên gắn chút dược, chính là cốt nhục vô tồn. Cái này dược rất tốt, chính là hủy thi diệt tích tuyệt phẩm. Như thế như vậy, thời gian thấm thoát, ẩn nương cũng không biết mình giết bao nhiêu ác nhân. Đang khi nói chuyện liền đến năm thứ năm. Ngày này, Nico lại nói cho ẩn nương cái nào đó đại quan có tội, muốn nàng giết đi. Nhưng lần này, ẩn nương lại đi thật lâu, thẳng đến ngày thứ 2-3 ngày, mới vừa rồi trở về. Nghe đến đó, trưởng quỹ vội vàng hỏi, thế nhưng là gặp cường địch. Dương thư lắc đầu. Ẩn nương đêm đó liền đến quan lớn chỗ ở, theo trong khe cửa chui vào phòng ngủ về sau, giấu ở trên xà nhà, chỉ ở trong khoảnh khắc liền có thể lấy này thủ cấp, có thể nàng lại không có độc thủ. Vì sao? Dương thư thẳng lưng, tựa hồ trịnh trọng rất nhiều, trên mặt cũng nhiều cảm thán thần sắc, chỉ vì cái kia tham quan ngay tại trêu đùa cháu của mình. Ẩn nương đối cái kia Ni cô nói, người này xác thực nên giết, nhưng ở 3 tuổi tiểu nhi trước mặt, miễn cưỡng cắt lấy trí thân trưởng bối đầu lâu, quả thực làm trái nhân đạo. Ta không tránh giết nóng, không chê khổ lụy, học kiếm khí 5 năm, mới luyện được cái này một thân bản lĩnh. Dĩ vãng nghe lệnh của ngươi, giết người đáng chết, chỉ vì đây là nghĩa cử. Nhưng nếu tổn hại đạo nghĩa, gặp người liền giết, cái kia cùng cầm thú yêu ma có gì khác? Ni cô nghe lời này, cảm thấy phi thường phẫn nộ, nàng nói ẩn nương làm sai, về sau như gặp loại tình huống này, liền nên trước tiên đem cái kia đứa bé giết chết, sau đó lại giết tham quan. Trưởng quỹ nghe đến đó, bất mãn bĩu môi, cái này Ni cô thật sự là nhẫn tâm tới cực điểm. Cái kia ẩn nương đâu? Có nghe hay không nàng? Dương thư khẽ lắc đầu, ẩn nương bái chịu Ni cô dạy bảo, lại không để trong lòng. Tốt. Nhất ẩn nương là cái tốt, đi theo một cái bà điên lớn lên, y nguyên có điểm mấu chốt của mình, coi là thật không phải tục vật. Hồng cô nương nói đúng lắm, ngạch. Dương thư há miệng, chỉ hồng tuyến bên cạnh thân cái chén. Hồng tuyến lúc này như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng rót chén rượu nước đi qua, nói ra, nghe đến mê mẩn, ngược lại là quên cho tiên sinh nhuận hầu, vạn phần thật có lỗi. Không cần không cần. Dương thư khoát khoát tay ra hiệu không ngại, uống qua sau tiếp tục giảng đạo, lúc này sách nói đến đây, liền đem ẩn nương học nghệ con đường kể xong. Sau đó nữ nhi đưa nàng đưa về phụ mẫu bên người, cũng là đã lâu hưởng thụ một phen niềm vui gia đình. Nhưng mà Nhiếp Phong đang hỏi ra kinh nghiệm của nàng về sau, lại cảm thấy sợ hãi phi thường. Mà ẩn nương mỗi đêm đều sẽ ra cửa, đi làm cái gì? Không cần nói nhiều, Nhiếp tướng quân tự nhiên sơ biết chút. Có một ngày, một cái mài tính thiếu niên đi ngang qua Nhiếp phủ, bị ẩn nương nhìn thấy, liền cáo cùng Nhiếp tướng quân, nói người này có thể làm phu quân của ta. Nhiếp tướng quân đương nhiên không dám cự tuyệt, lúc này đồng ý cửa hôn sự này, ẩn nương liền đến cái kia mài kính thiếu niên trong nhà, chuyển ra phủ tướng quân. Hồng Tuyến, muốn gả ai, liền có thể gả cho ai. Ẩn nương thật là hạnh phúc. Dương thư mỉm cười, suy nghĩ tại thời đại, như thế nữ tính đề, hắn cũng không liền phát biểu cái nhìn, dứt khoát tiếp tục giảng thuật, như thế qua mấy năm, Nhiếp tướng quân cũng chết. Nay chủ soái Ngụy Bắc Tiết Độ sứ Điền Quý An, nghe qua ẩn nương bản sự, liền xuống trọng kim, mời nàng đi cắt Trần Hứa Tiết Độ lưu nội đầu, nếu là không đi, còn muốn đối phó nàng cùng phu quân của nàng. Cái kia ẩn nương đi sao? Tất nhiên là đi, ẩn nương dù thần thông quảng đại, võ nghệ siêu quần. Nhưng cuối cùng thế đơn lực bạc, Điền Quý An còn lấy chồng quân tướng áp chế, vì đó làm sao? Bất quá chuyến đi này, ngược lại thật sự là phát sinh rất nhiều chuyện, ẩn nương cũng gặp được đời này nhất nghiêm trọng khiêu chiến. Chương 19, một kích không trúng, trốn sang ngàn dặm cái này Ngụy Bắc Tiết Độ sứ Điền Quý An, cũng là có lai lịch người, theo hắn tổ phụ một đời kia, liền mở ra tiết độ sứ thừa kế tiền lệ, làm cái kia phiên trấn cắt cứ dê đầu đàn. Điền Quý An đã là đời thứ 3. Hàng thật giá thật thổ hoàng đế. Một thân sớm mấy năm cũng có chút hành động, nhưng đến tuổi già, thật sự là xem thường không chịu nổi. Không biết bảo cảnh an dân, cả ngày xa vào tiểu sắc, tính tình bảo thủ, càng thêm giết chóc vô độ. Mà cùng hắn trở mặt Lưu Ngộ lại vừa vặn tương phản, là cố khó được thanh lưu, danh sĩ Hàn Sương Lê thậm chí tán hắn tại chư soái bên trong độc nhưng, mà lại cái này Lưu Ngộ vẫn là cái thần cơ diệu toán. Ẩn Nương cùng phu quân mới vừa vặn xuất phát, hắn cũng đã biết được Ẩn Nương hành trình cùng mục đích. Hồng cô nương coi là Lưu Ngộ sẽ như thế nào làm việc. Đây còn phải nói, trưởng quỹ đương nhiên đồng dạng nói ra, nếu ta là hắn, định sẽ phái ra một nhóm nhân mã, tìm nhất tuyệt đất lành điểm mai phục. Đợi Ẩn Nương trải qua, liền đánh lén mà ra, dạy thích khách có đến mà không có về. Ẩn Nương có thể từng tránh khỏi. Ừm. Đây chính là lưu tiết độ không giống nơi tầm thường. Dương Thư lung lay cây quạt, cười nói, nếu là thường nhân, tất nhiên là như Hồng cô nương như vậy hành động. Nhưng cái này Lưu Ngộ lại chỉ là triệu tập thuộc cấp, để bọn hắn tại Ẩn Nương vào thành cùng ngày, tại chỗ cửa thành chờ. Như thấy một đôi vợ chồng, cười đen trắng con lửa. Trong đó thê tử làm ná cao su, chỉ một phát liền đem quả đen bắn rơi. Liền tiến lên cùng hai người nói rõ ngọn nguồn, sau đó mang hai vợ chồng này đi gặp hắn. Lưu Ngộ còn cố ý cương điệu, lúc nói chuyện phải tất yếu có lễ phép, không được chọc giận hai người. Hoa. Vậy cái này Lưu Tiết Độ cũng không phải bình thường người a. Dương Thư gật đầu, đúng là như thế. Ẩn Nương vợ chồng nghe được thuộc cấp, cũng chi kỷ bên trong hung hiểm, như cái này Lưu Ngộ có ý, hai người tránh không được một phen khổ chiến. Nghĩ thông suốt cái này tiết về sau, Ẩn Nương quyết định nhìn một chút vị này thần cơ diệu toán tiết độ sứ. Song phương vừa thấy mặt, Ẩn Nương liền biểu thị ra ấy nấy, chỉ vì lần này đến, là muốn cắt lấy đối phương đầu lâu, không muốn Lưu Tiết Độ biết việc này về sau, không chỉ có không phải người chặn giết, còn như thế còn đãi, quả nhiên là rộng rãi rộng lượng người. Lưu Ngộ lại nói không sao, song phương đều vì mình chủ, chính là nhân chi thường tình, còn nói mình cùng cái kia Ngụy Bắc Tiết Độ Điển Quý An không quá mức khác nhau. Ẩn Nương cùng phu quân đồng đều cảm giác này khí lượng phi phàm, so cái kia Điển Quý An mạnh hơn quá nhiều, nếu là giết chết, thực sự làm trái đạo nghĩa. Trưởng Quý cũng gật gật đầu, cảm thấy là đạo lý này. Dương Thư liền nói tiếp, Lưu Nộ cũng biết bọn hắn cùng Điển Quý An quan hệ, liền để hai người lưu tại hạt địa, cung cấp phù hộ. Hai vợ chồng vui vẻ chịu, như thế sau một tháng, Ẩn Nương nói, cái kia Điển Quý An còn không biết ta hai người ở lại, xin mời Lưu Tiết Độ cắt chút tóc, ta đưa đi hắn trong phòng, biểu thị ta vợ chồng sẽ không lại trở về. Lưu Ngộ đáp này gây nên, lưỡng địa dù ngăn trở ngàn dặm, tại Ẩn Nương túc hạ cũng bất quá một ngày hành trình. Tới sáng sớm ngày thứ hai, Ẩn Nương liền đã trở về. Còn đối cái kia Lưu Tiết Độ nói ra, sau đó sẽ có một phen đại chiến. Trưởng Quý có nghi vấn, đại chiến? Ừm, Lưu Ngộ cũng hỏi, sẽ có như vậy đại chiến? Ẩn Nương liền trả lời nói, lần này làm việc, Điền Quý An định không muốn bỏ qua chúng ta, đáp sẽ phái ra tinh tinh mà đến đây ám sát, còn muốn cắt đi Lưu đại nhân đầu. Chúng ta cẩn thận so đo, Lưu đại nhân mà lại an tâm. Lưu Tiết Độ là cái rộng rãi, toàn tâm toàn ý mà tin tưởng Ẩn Nương vợ chồng. Đêm nay ban đêm, Lưu Tiết Độ bị dày đặc tiếng kim thiết chạm nhau bừng tỉnh, mở mắt xem xét, chỉ thấy một đỏ một trắng hai cái phấn gọi hồn tại bắt đầu, lại không thấy bóng dáng. Như thế qua thật lâu, cái kia mưa phùn giống như kim thiết âm thanh mới vừa rồi đình chỉ, trong hư không đột đến rơi xuống một cỗ thi thể, nhìn kỹ đã là đầu một nơi thân một nẻo, đây chính là cái kia Tinh Tinh. Nghe ngươi nói, Ẩn Nương nếu là tu sĩ, nên có ngàn năm đạo hạnh, cái này Tinh Tinh mà có thể cùng này kịch chiến hồi lâu, cũng nên là vị nhân vật. Dương Thương. Quả nhiên, ở đây đợi nhân yêu cùng tồn tại thế giới, rất nhiều chuyện cũng không tính là quá mức ly kỳ. Nhưng là không sao cả, còn có rảnh rỗi không mà. Ẩn Nương đem cái kia Tinh Tinh mà thi thể kéo tới một bên, làm dược vật kia đem này hóa thành nước, lông tóc vô tổn, mới nói với Lưu Tiết Độ, đợi đến sau này, Không Không Nhi liền sẽ đến giết người, võ công của hắn đã đến tuyệt đỉnh, có thể xưng vị thần khó lường. Xuất nhập khắc khít, chết ở trên tay hắn người, ngay cả hắn như thế nào xuất thủ cũng không biết. Bằng vào ta võ nghệ, tuyệt đối không thể thắng hắn, lần này sinh tử, cũng chỉ có thể dựa vào đại nhân phúc phận. Ngài cần dùng khối này mặt ngọc, bao trùm cổ của mình, lại dùng chăn mền được, ta có thể hóa thành tiểu trùng giấu vào trong miệng ngươi. Những người khác ngược lại không quan trọng, Không Không Nhi sẽ không đả thương bọn hắn. Lưu Nộ cũng không biện pháp, đành phải nghe theo Ẩn Nương an bài. Đem hết thể an bài tốt về sau, nhắm mắt lại giả vờ đi ngủ. Đợi đến nửa đêm canh ba. Ầm. Dương Thư ra vẻ kinh hãi, ngược lại thật sự là đem nhập thần hồng tuyến giật mình, được một cái liếc mắt. Dương Thư cười cười, chỉ nghe một tiếng chói tai duệ khí rít lên, trong phòng mãnh vang lên, thanh âm nhược hư không tiếng sấm, đem Lưu Tiết Độ chấn động đến đầu nào choáng váng, cẩn cổ mặc ngọc cũng cơ hồ bị hủy. Ẩn Nương lúc này mới theo trong miệng hắn nhảy ra, rơi xuống mặt đất, đối kinh hồn hơi định Lưu Tiết Độ nói, không cần sợ hãi, cái kia Không Không Nhi lần này không thể lấy đi ngươi cùng tính mạng của ta, liền sẽ không lại tới. Lưu Tiết Độ đội vàng hỏi, chuyện này là thật? Ẩn Nương liền nói, Không Không Nhi là cái hùng ứng giống như nhân vật, giết người chỉ xuất một kích, này kiêu ngạo cũng như hùng ứng, một lần thất thủ, liền sẽ không lại đến, Lưu Tiết Độ có thể yên tâm. Trưởng Quý ánh mắt sáng rõ, trên đời lại có như thế kỳ nhân. Là cực, cái này Không Không Nhi giết người, sinh tử có tại một kiếm bên trong. Mà tại gặp được Nhiếp Ẩn Nương trước đó, hắn cũng chưa từng thất thủ. Lần này hành thích, hắn nếu chịu tái xuất một kiếm, Ẩn Nương cùng Lưu Tiết Độ bạn không có may mắn. Nhưng kiêu ngạo như Không Không Nhi, một kích không trúng, liền trốn xa ngàn dặm. Này trong lòng kiêu ngạo, không cho phép hắn tái xuất kiếm thứ hai. Nói thật, Ẩn Nương lần này là dựa vào trí kế cùng vận khí thủ thắng, nhưng Không Không Nhi cũng thoải mái đối mặt thất bại. Giống như Không Không Nhi bực này nhân vật, hoàn toàn chính xác hiếm thấy trên đời. Hiếm thấy trên đời, hiếm thấy trên đời, cao nhân đương thế có thật nhiều, nhưng ngạo nhân khí độ như Không Không Nhi người, cũng liền cái kia Khâm Thiên dám thang dám chính mới có thể so với so sánh. Hồng Tuyến vỗ tay khen lớn, cảm thán một phen, nàng lại hỏi, sau đó đâu? Ẩn Nương như thế nào? Dương Thư chậm rãi nói, chuyện chỗ này, Lưu Tiết Độ còn từng mời Ẩn Nương vợ chồng đi trong kinh, lại bị cự tuyệt. nói là không cầu kinh thành đinh hoa phú quý, sau đó chỉ nguyện gửi gắm tình cảm xuất thủy, làm tiêu giao người. Lưu Tiết Độ có cảm giác hai người cao thượng, cũng không cưỡng cầu. Sau đó trong rất nhiều năm, đều không có người thấy ẩn nương, thẳng đến Lưu Tiết Độ ở kinh thành cũng chết, mới thấy một phụ nhân đến này trước mộ phần khóc lóc đau khổ, tựa hồ chính là ẩn nương. Này dung mạo y hệt năm đó, lại sau này, liền thật sự là trong truyền thuyết người. Tốt, tiên sinh một màn này thật sự là tuyệt diệu, cái kia ẩn nương, Lưu Tiết Độ cùng quỷ thần khó lường không không nhi, đều là ít có chân hào kiệt, rộng lớn khí độ để người say mê, để người khâm phục. Hồng Tiến đứng người lên, trong phòng đi vài bước, lại gần nói ra, như ngài có thể tại ta chỗ này bên trong nói về một màn này, quả nhiên là hạng tử thâm phúc khí. Dương Thư cười tủm tỉm, trưởng quỹ, Hồng cô nương quá khen, như có thể tại hạng tử thâm lên cái bàn, nên Dương mộ chuyện may mắn. Ai nha, đừng nói loại lời này, lão tả lão hữu, mau mau chuẩn bị rượu, ta muốn cùng tiên sinh uống mấy chén. Đúng vậy, chờ tại bên ngoài hai cái môn thần hô một tiếng, tự đi chuẩn bị. Dương Thư lại nhìn về phía nhiệt tình Hồng Tuyến, do dự nói ra, không tốt ta, bên ngoài sắc trời sợ là không còn sớm. Tiên sinh không cần lo ngại, ta biết cái kia cấm đi lại ban đêm trước thời hạn một canh giờ, chúng ta bên này mà lại thống quán uống, chính là trộm, liền để tả hữu đưa ngươi trở về, tuần tra ban đêm sẽ không làm khó ngươi, như gặp quỷ mị, cũng có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Hồng cô nương có vẻ như tùy ý bảo đảm khá là ghê gớm chuyện a. Bất quá ngẫm lại cái kia hai tôn môn thần khí tượng. Dương Thư gật đầu nói ra, vậy liền, chỉ uống một chút điểm. Tốt, một chút xíu liền một chút xíu. Chương 20, chỉ cần là quỷ liền phải quỳ xuống. Ôm Phát Tài sau khi vào cửa về sau, Dương Thư đi bộ cũng không quá ổn định, không cẩn thận còn đem chậu rửa mặt đục lật. Ngược lại là tốt một phen dày vò, hồi lâu mới nằm lên giường. Tuy nói tốt chỉ uống một chút điểm, nhưng lên bàn về sau, không cẩn thận vẫn là uống nhiều quá chút. Không có cách, Hồng cô nương chuyên cửa mở đàn cất vào hầm lao tiểu, thịnh tình không thể chối từ. Kết quả cũng xác thực chậm chút, nhưng trưởng quỹ hiển nhiên có chút bối cảnh, hai cái môn thần chỉ cấp tuần tra ban đêm bày ra bảng hiệu, hắn liền thuận thuận lợi lợi về tới nhà. Cũng là không tính ngoài ý muốn, một nữ tử như không có chút bản lãnh, làm sao có thể tại tứ cựu thành bên trong lo liệu như vậy náo nhiệt từ lâu? Mà hạng tử thâm sinh ý, so với tên béo đen nhỏ trà lâu muốn tốt hơn rất nhiều, cũng cho Dương Thư mở cái giá tốt. Kết toán hay là dùng bạc, một lần một tiền. Cái này một tính được, giữa tháng chút chịu khó, có thể mò được 3 lượng bạc. Ngược lại không uổng phí hắn phen này công phu. Bất quá, mặc dù thích bạc, nhưng Dương Thư lần này xuất mã, nguyên nhân chính vẫn là theo sách cổ vất đồ vật. Nhất ẩn nương đặc sản, tương đối nhị lang phá núi sẽ tương đối thấp hưng. Nhưng chỉ cần nắm bắt tới tay, hơn phân nửa lập tức có thể sử dụng. Sẽ không giống thiên nhãn cùng hạo thiên quyển, đều là cho thần tiên chuẩn bị. Mà ẩn nương bên trong nâng lên, vô luận là mở ra tập võ con đường bảo dược, bảo mệnh thần kỵ biến hóa chi thuật, hoặc là một ngày ngàn dặm thần hành chi pháp, đối với hắn cái này phàm nhân mà nói đều muốn bạn tốt hơn nhiều. Hết lần này tới lần khác hiệu quả trực tiếp lại cường hãn. Đường chuyên kỳ, cổ sớm thời kỳ thoại bản, không tính thành thục, như về sau đời quan điểm nhìn, sức tưởng tượng tựa hồ cũng có chút giới hạn, nhưng cũng đột xuất một cái đặc điểm, đại lực xuất kỳ tích. Đối trong đó ban thưởng, Dương Thư rất là chờ mong. Xuân Khốn Thu mệnh hạ ngủ gật, ngủ không tỉnh đông 3 tháng a. Nói cái này, Dương Thư liền ngáp một cái. Có kinh nghiệm lần trước, hắn cũng không muốn chịu ương giống như cứng rắn đối, tả hữu ngày thứ hai kết quả cũng sẽ không thay đổi. Vây lại liền ngủ a. Hồng cô nương như hoa như ngọc, tú sắc khả san, liền là không quá quy củ. Uống rượu liền uống rượu, lao hướng trên thân người dựa vào coi là chuyện gì xảy ra. Ai, nửa tiêu túc rượu đầu vẫn nặng a. Lẩm bẩm, mê mẩn trừng trừng liền muốn đi ngủ. Nhưng vào lúc này, canh giữ ở bên giường chợp mắt Hạo Thiên Quyền, lại bỗng nhiên đứng thẳng, có chút thê lương kêu một tiếng. Gâu. Một cái mắt, Dương Thư tỉnh càng ngủ, rượu càng là tỉnh thông thấu. Đây là Hạo Thiên Quyền cảnh cáo. Lại có cao nhân tới tập. Ai, ta chính là cái kể chuyện, thế nào lao bày ra cái này chuyện xui xẻo. Hán đội vàng đứng dậy, thiên nhãn mở lớn, phóng tầm mắt nhìn tới. Năm dặm bên trong, thân có tu vi thần tiên quỷ quái, tất cả đều không thể gạt được cái này pháp nhãn. Không bao lâu, Dương Thư càng thêm bó tay rồi. Lại là ác quỷ, còn có cương thi. Diệp Thanh Sao cũng tới. Lại cùng Cẩm Ý Liễu vệ mai phục tại lân cận. Chẳng lẽ nghĩ đến ta khu nhà nhỏ này góp một bản tê dại đem. Dương Thư nhịn không được cười lên. Nếu là khác cường địch, hắn có thể còn có chút chỗ dạng. Duy chỉ có cái này ác quỷ, kia thật là đến bao nhiêu đều là đưa đồ ăn. Nghĩ như vậy, Dương Thư tìm ra đầu kia dây lưng thơ hồng, còn có Diêm Vương gia cùng khoản trấn quỷ túy. Đầu hạ, gió đêm hơi lạnh. Dương Thư mặc chỉnh tề, toàn thân áo trắng, bên hông lại buộc lên một cái chói mắt dây lưng thơ hồng. Trên bàn trừ chén ngọn bên ngoài, còn đặt vào một khối thường ngày dùng thức gõ. Hắn cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở trong tiểu viện đế đá, thích ý tự rót tự uống, tựa như đang chờ cái gì khách nhân. 11 tháng 4 ban đêm, ánh trăng coi như trong sáng, Dương Thư uống một chén. Nhưng thật ra là nước, nhưng giả vờ là rượu đồ vật, mở miệng ngâm tụng nói, nâng chén mời Minh Nguyệt, đối ảnh thành ba người. Lúc trong bóng tối Diệp Thanh thở dài. Ai? Bên cạnh hắn có người hỏi, ngươi xác định bọn hắn sẽ đến? Không xác định. Cha hỏi cái này nhân thân mặc phi ngư phục, lưng meo tu xuân đao, chính là Dương Thư ban ngày thấy, tại đường đi phóng ngựa phi nước đại cẩm y địa vệ, dường như được người xưng là sát tinh thiên hộ. Nghe Diệp Thanh mời lời này, thiên hộ ra mặt lắc một cái, ngón cái rộng lông mày vặn cùng một chỗ, vậy ngươi kéo ta ở chỗ này lãng phí thời gian. Diệp Thanh nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn, ta không có lôi kéo ngươi, là chính ngươi nhất định phải tới. Khi đến thở mạnh sát tinh tiên hộ đang muốn mở miệng nói mắng chửi người, đã thấy Diệp Thanh tại trước môi dựng thẳng lên một chỉ, suýt, tới. Thiên hộ sắc mặt lạnh lẽo, khiếp khiếp mắt, thùng thùng hai tiếng. hai cái cẩm y liễu vệ trang phục người, Đường Hoàng nhảy vào tiểu viện, hai chân đều vào mặt đất, lưu lại hai cái hố lõm. Thiên Hộ lộ ra một tia nhe răng cười, từ trong hàm răng chen ra tiếng âm, thật đúng là đến rồi. Ngươi như thế nào biết được bọn hắn muốn tới? Trực giác. Không tính nói, đợi ta chặt hai cái này mấy thứ bẩn thỉu. Trước vân vân. Dương Tiên Sinh chấn định như vậy, nên có chuẩn bị. U, không muốn ta khu nhà nhỏ này lần thứ nhất có khách nhân đến, đúng là hai bộ thi thể. Nói hay không, có chút suối quẩy ha. Ác khách đến nhà, Dương Thư lại có vẻ không chút hoang mang, thậm chí còn trêu chọc giống như nói, ta liền không mời hai vị nhập tọa, tả hữu các ngươi đi đứng cứng ngắc, ngồi cũng không ngồi được tới. Lần này tới cửa ác khách, chính là Dương Thư ngày ở giữa nghe nói, dùng hai vị cẩm y hề vệ bách hộ làm thành hành thi. Bên tay trái hành thi nết miệng cười một tiếng, lộ ra càng thêm dữ tợn, thanh âm càng là phá phong Dương đồng dạng có nghe. Sắp chết đến nơi, ngươi cũng không hoảng hốt. Thứ, luôn cuốn các hạ liền có thể thả ta hay sao? Dương Thư cười nhạo nói, ta ngược lại là nghĩ hỏi một câu, Dương Mộ từ trước đến nay thiện trí giúp người, sao liền gây nói thi đạo cao nhân? Ha ha, như muốn biết, đi với ta một chuyến là được rồi. Lần này đáp lời, đổi thành bên phải thi thể. Nhưng Dương Thư rất rõ ràng, cùng mình đối thoại kỳ thật chỉ có một người, chính là hành thi người giật dây sau lưng, vị kia dùng người sống luyện thi tà đạo tu sĩ. Bực này che giấu tự nhiên không gạt được thiên nhãn. Dương Thư đặt chén rượu xuống, giọng nói có chút ghét bỏ, sách, ta đây coi như phải nói hai ngươi cầu, muốn mời người đi làm khách, dù sao cũng phải có lý do à. Thư hử, sợ là không phải do ngươi. Dứt lời, cái kia luyện thi người tựa hồ đã mất đi tính nhân loại. Bên trái cổ hành thi kia chân không ngẩng lên đi qua đến, rỗi ra chết bàn tay màu xám, liền muốn tới bắt Dương Thư bà bay. Dương Thư lắc đầu cảm thán, xem ra là bộ không ra cái gì, đóng cửa, thả Diệp Thanh. Bạn muốn động thủ Diệp Thanh cùng cầm ý liề vệ đều cứng một chút. Người kể chuyện này bao lâu biết nói chúng ta ở đây. Hành thi này càng là giật mình, đội vàng tăng tốc động tác, nên muốn cướp thời gian. Diệp Thanh không lại trì hoãn, theo ẩn nút chỗ phi thân mà ra. Ở không trung cùng nổi lên hai ngón, điểm hướng tấn công Dương Thư hành thi, cao giọng quát, hành phất loạn kỳ sở vi. Vừa mới nói xong, hành thi này liền đất bằng ngã một phát, cứng đờ bảy xoay tám xoay, dường như nghị đứng lên, tứ chi nhưng thủy chung đều không cân đối. Thủ tại nguyên chỗ hành thi hét dài một tiếng, hướng phía vừa xuống đất Diệp Thanh công tới. Không có nghĩ rằng, đâm nghiêng bên trong lại lộ ra một đạo ánh đao. Chết. Tú Xuân đao trong nháy mắt chém ra bốn đao, đem hành thi này trẻ thành nhân côn. Chặt xong còn chưa hết giận, hướng người kia côn hừ một ngụm. Bẩn thỉu đồ chơi, đừng để lão tử bắt lấy ngươi. Diệp Thanh căn bản không để ý công kích này, bay thẳng trên mặt đất dãy rủa hành thi, một cước đem này theo Dương Thư trước mặt đá bay ra ngoài. Quay một tiếng đâm vào tiểu viện trên tường, còn chưa rơi xuống đất, liền bị Diệp Thanh nắm cổ. Cái này cương mãnh một cước, trực tiếp đánh gãy thi thể sở hữu xương cốt, triệt để phế đi cái này trăm năm hành thi. Diệp Thanh tay trái bấm một cái quyết, quát hỏi, nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Không muốn hành thi này lại cười. Cái này người chết dáng tươi cười ở dưới ánh trăng, trong bóng đêm lộ ra cực kỳ khủng bố. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi thắng? Diệp Thanh mời biến sắc, hắn quay đầu hô to, mở âm dương nhãn. Nguyên bản đang kiểm tra nhân côn cẩm y liễu vệ thiên hộ sương sở, phản ứng nhanh chóng chụp tại trên mắt, không biết niệm cái gì, lại mở ra lúc trong mắt lóe lên lúc thì đỏ ánh sáng, chợt biến sắc, một đầu ác hình ác trạng đại quỷ chính nào về phía ngồi ngay ngắn Dương Thư. Hắn một thân quát lớn, trên thân đột đến đốt lên cao ba trượng huyết sát chi khí, cái kia thanh tú xuân đao đều bị nhiễm đến đỏ tươi, chỉ là một cái dậm chân liền ngăn tại Dương Thư trước người, thoải mái một cái chém ngang. Chói hai duệ minh về sau, lưới đao quỷ chảo đụng vào nhau, cả hai giằng co tại nguyên chỗ. Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ trong lòng giật mình, chỉ vì lấy ác quỷ tu vi, thế mà không kém gì hắn. Ác quỷ hướng hắn giữ tợn cười một tiếng. Cỏ, còn có một đầu. Diệp Thanh phản ứng so cái này Cẩm Y Liễu vệ càng nhanh. Ở hành thi chế rêu hắn nháy mắt, liền rõ ràng chính mình mắc lừa. Hai cố hành thi chỉ là ngụy trang, cuốn lấy Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ cũng là ngụy trang. Âm Dương nhãn tầm mắt bên trong, một đầu nhỏ gầy như hải đồng ác quỷ chui ra. Tốc độ của hắn là nhanh như vậy, nhìn thấy đều chỉ là hư ảnh. Thân hành quỷ. Diệp Thanh trong lòng có chút sa sút tinh thần, loại này cực kỳ hiếm thấy quỷ loại, không làm tính nhắm vào chuẩn bị căn bản đuổi không kịp. Khinh thường. Diệp Thanh bên này nổi lên một chút tuyệt vọng, cái kia thần hành quỷ lại cảm thấy hết sức vui mừng. Hắc hắc, cùng quỷ chơi trốn tìm. Thật quá ngu xuẩn. Trong chớp mắt, thần hành quỷ liền muốn bằng vào tự thân cực tốc, mang đi người kể chuyện này, lại ngoài ý muốn phát hiện Dương Thư đang nhìn hắn, thậm chí còn nở nụ cười. Tiếp lấy giơ tay lên bên cạnh thước gõ, trùng điệp hướng về mặt bàn. T. Người kể chuyện này động tác sao còn nhanh hơn ta? Tâm niệm vừa lên, thân hành quỷ liền nghe được thước gõ va chạm mặt bàn thanh âm, tiếp theo là một trận khó nói lên lời sợ hãi. Phản phất bị toàn bộ La Phong Sơn đè ở trên người, thân hành quỷ gọn gàng quỳ xuống. Mới vừa rồi ồn ào vô cùng tiểu viện, lúc này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ồ, nhìn xem không lớn điểm, đúng là cái 500 năm đạo hạnh lão quỷ. Dương Thư nhìn xem quỷ trên mặt đất thần hành quỷ, trong lòng cảm thán một câu. Quay đầu, cái kia cùng cẩm y liễu vệ vật lộn ác quỷ cũng đã quỳ trên mặt đất. Cái này 300 năm, hắn không khỏi ma sát một chút chấn quỷ túy. Tác dụng là đơn nhất một chút, hiệu quả nhưng cũng tuyệt đối cường hãn. Chớ nói 300 năm, 500 năm, chính là 5000 năm ác quỷ đánh tới, cũng phải đàng hoàng quỷ. Hắn lại nặng nặng gõ một lần chấn quỷ túy, hai con tiểu quỷ trực tiếp đầu giảm xuống đất, toàn thân run như run rẩy. Trong góc kia hành thi lại nói, cả ngày đánh ngỗng, không muốn lần này lại nhìn nhầm, Dương Tiên Sinh đúng là vị ẩn sĩ cao nhân. Diệp Thanh cùng Tiên Hộ đều thu tư thế, mặc dù không nói chuyện, thần sát thái độ lại là một cái ý tứ. Dương Thư tùy ý khoát khoát tay, cho vẫn đã, chê cười. Chương 21, hai thẩm đến nhà ác quỷ u, vị này thi đạo cao nhân là rút lui a. Dương Thư cất tay áo, nhìn về phía Hành Thi đôi mắt vô thần.
Ừm. Diệp Thanh gật đầu. Cẩm Y Liễu vệ thì có chút khinh thường đánh giá, bọn chốt nhất, quen sẽ giấu đầu lộ đôi.
Không ngại chuyện, đây không phải còn có hai cái đầu lưỡi sao?
Dương Thư ngược lại là cười tủm tỉm, nhìn xem hai cái quỷ loại trên mặt đất run lẩy bẩy. Hôm nay chuyện này còn thật có ý tứ.
Diệp Thanh cùng cái này Cẩm Y Liễu vệ, tại hắn trở về không lâu liền canh giữ ở phụ cận. Có thể là được tin tức gì? Có người muốn tập kích chính mình.
Trên thực tế thật là có.
Mà cái này hai tiểu quỷ phía sau nên có cái chủ mưu, cùng cái kia luyện thi người là cùng một bọn. Cái này đám người sớm phát hiện sát tinh tiên hộ cùng Diệp Thanh. Thuận thế khiến cho một chiêu này dương đông kích tây.
Dùng cương thi hấp dẫn lực chú ý, lại dùng ác quỷ tập kích.
Đòn sát thủ sau cùng, chính là cái này người lùn tiểu quỷ.
Nhưng hai đợt người đều không nghĩ tới, cái này tới tới đi đi bố trí, tại thiên nhãn trước mặt.
Kia thật là hòa thượng trên đầu con giận, rõ ràng chuyện.
Ai có thể nghĩ tới người vật vô hại be, mới là con ma tước kia đâu.
Đến cảm thán một câu, cái này trấn quỷ túy thật tốt dùng.
Nhưng Dương Thư không thể không để ý một sự kiện.
Tại sao phải phế như thế lớn sức lực, đem ta mang đi?
Theo trăm năm lệ quỷ thuyết pháp, hẳn là không người để mắt tới chính mình mới đúng.
Vấn đề đáp án, hiển nhiên ngay tại hai cái này tiểu quỷ trên thân.
Hắn ngược lại hỏi Diệp Thanh, Kính Minh Huynh, định xử lý như thế nào bọn hắn?
Tự có hình lại muốn bọn hắn mở miệng.
Diệp Thanh sóng mắt lóe lên, bất quá Dương tiên sinh.
Đối quỷ cùng loại là có chút thủ đoạn.
Ai nha, cho vặt, không đáng giá nhắc tới.
Bên này cũng có cái yêu cầu quá đáng.
Kính Minh Huynh hôm nay cứu ta tại nguy nan, lời này khách khí.
Mà lại nói nghe một chút.
Ta nghĩ xin mời Dương tiên sinh, thẩm thẩm cái này hai con ác quỷ.
Dương Thư giống như là có chút do dự, cái này.
Diệp Thanh, tình yêu tư tự có tạ ơn.
Cái kia thiên hộ hổ lấy khuôn mặt, chắp tay nói, Cẩm Y Liễu vệ cũng giống như vậy.
Dương Thư tựa hồ dáng vẻ rất đắn đo, trải qua một phen sau khi tự hỏi, mới đau nhức hạ quyết tâm, thôi, Dương mỗ liền xính một lần có thể.
Âm sai ở đâu?
Âm sai ở đây.
Một đạo minh phủ ký lệnh rơi xuống đất, liền có cao lớn bạm vỡ vô lại quỷ sai, thử lấy miệng đầy răng răng bằng khè, sờ lấy chùi lùi ra đầu, cười đùa theo trong hư không chui ra.
So với ác quỷ còn khủng bố mấy phần khí tức, cả kinh Cẩm Y Liễu vệ suýt nữa rút đao.
Vẫn là Diệp Thanh chấn định, ngăn lại động tác của hắn.
Chúng âm sai lộ diện một cái, liền đối với Dương Thư cùng kêu lên hành lễ, dẫn đầu hưng phấn mà hỏi thăm, đại nhân, ta đánh ai?
Dương Thư chỉ cái kia hai tên tiểu quỷ.
Bọn hắn.
Đại nhân, đánh như thế nào?
Cưa.
Đại nhân, làm sao cưa?
Dương Thư ba tắt qua một cái, ngu xuẩn, đem cái kia to con cưa, ta muốn hắn so dáng lùn còn thấp.
Tuân lệnh.
Dứt lời, một đám âm sai chu lên sông đi lên, trong đó hai cá biệt cái kia đại quỷ thân thẳng, lại tới hai cái âm sai, chống rông lấy ra một thanh dài hơn 2 mét, hơn 2 thước rộng thô răng lớn cưa.
Mở cưa trước đó, còn làm như có thật cầm tiểu quỷ so đo.
Răng cưa xuống ác quỷ trực tiếp dọa điên rồi.
Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu quỷ cái gì đều nói, cái gì đều nói.
Dương Thư lại lắc đầu, nói đến, đừng nội, ta cưa lại nói cũng không mượn.
Âm sai càng nghiêm túc, lập tức liền răng rắc cưa.
Sách, tính này hình, coi là thật chua thoải mái.
Tiểu quỷ kia nghe phía sau thanh âm, nhìn về phía Dương Thư ánh mắt tràn đầy khẩn cầu.
Đại nhân, ngươi hỏi a.
Dương Thư trầm ngâm một phen, ừm.
Huynh đệ các ngươi, ta cũng không tốt nặng bên này nhẹ bên kia, cứ như vậy đi, tả hữu khiến cho ta cái kia hai đầu trên đỉnh đầu trụ, đánh cho ta.
Tuân lệnh.
Nhàn rỗi âm sai vung lên cái kia hai đầu cây gỗ, chính là vui lên, đại nhân, bảo bối tốt, làm cái này âm trầm một côn liền có thể đỉnh 5 côn.
Dương Thư càng vui, ta lại cho các ngươi hai đầu roi, cực kỳ chiêu đãi tiểu quỷ này.
Tuân lệnh.
Một bên khác Cẩm Y Liễu vệ nhìn thẳng xoa lợi, cùng Diệp Thanh nói ra, "Tê,
khảo quỷ có thể một mực là nghiệp giới nan đề a.
Bọn này ma cả đồng chết qua một lần, tâm trí không được đầy đủ, bình thường đau đớn không làm gì được.
Lại là âm thể, đánh nhau còn tốn sức, cả không tốt liền dễ dàng chơi chết.
Không có nghĩ rằng còn có thể chơi như vậy."
Diệp Thanh lắc đầu, "Bình thường người nhưng làm không được cái này.
Xác thực, người kể chuyện này tay nhận tâm đen, so với chiếu trong ngục cái kia đám người điên cũng không kém bao nhiêu."
Diệp Thanh nhíu mày liếc hắn một cái, "Ngươi là thế nào ngồi vào Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ?"
"A, nên có thể đánh đi."
Diệp Thanh im lặng một trận, trong lòng tự đủ người này sao như thế cờ.
Liên giải thích nói, cái kia đạo ký lệnh không đơn giản, ta càng nghĩ, cũng không nghĩ ra loại nào pháp thuật có thể sai khiến như thế ác quỷ.
Vô lại người tướng, chưa từng nghe thấy.
Cái kia thiên hộ mới vừa rồi giật mình,
a, ngươi tiểu nói này tựa như là ha.
Ta trong ấn tượng,
người tướng quỷ.
Hai người lướt nhau, đều đã nghĩ đến cái gì, trong miệng một lời nói ra, âm thần.
Trầm mặc một hồi, thiên hộ cười lắc đầu, không có khả năng, loại đồ vật này làm sao có thể vừa gọi kêu lên một tổ, kéo con bê đâu.
Ha ha ha.
Diệp Thanh, ừm, nói có lý.
Dương Thư bên này không có chú ý hai người nói cái gì, tập trung tinh thần muốn hỏi ra hai quỷ bí mật.
Có lẽ là côn bổng roi ra mình liền có, khiến cái này âm sai đánh người, cũng là không cần tiêu hao ký lệnh.
Dương Thư suy nghĩ, mình nếu là đem âm ti hình cụ góp đủ, một viên ký lệnh liền có thể để quỷ quái đi đến một vòng.
Chờ tiểu quỷ kia bị roi ra côn bổng đánh thoát hình, đại quỷ bị cưa thành hai nửa, hắn liền chậm rãi xuất ra một đạo ký lệnh, muốn cho hai quỷ thay đổi vị trí.
Động tác này thật sự là đem bọn hắn dọa sợ, phàn nàn tha mạng.
Đại nhân khai ân nha.
Tiếng than đố quên đều không đủ lấy hình dung này bị thương.
Dương Thư thở dài, thôi, ta hôm nay liền tha các ngươi một lần, nghe, mỗi cái vấn đề ta chỉ hỏi một lần, nếu như dám nói láo, liền có một đạo hỏa hình tại chờ các ngươi.
Đại nhân hỏi,
thứ nhất,
hai người các ngươi vì sao bắt ta?
Tiểu quỷ vội vàng đáp, vì trong lúc này các học sĩ lưu sương. Hắn từng nói qua, cái kia Tịch Phương Bình cố sự có chút đặc sắc, đối xuống nửa cảm thấy rất hứng thú.
Dương Thư nhướng mày, lại là cái này nội các học sĩ, hắn đối cái kia Tịch Phương Bình lại có hứng thú gì?
Được rồi, Thiên Nhãn phản hồi là nói thật, sau đó tìm hiểu liền biết.
Vấn đề thứ hai, các ngươi là kế hoạch giết cái kia Lưu Sương Lưu đại nhân.
Hai quỷ lần này đáp rất đủ, đúng vậy.
Dương Thư nhìn một chút Diệp Thành, cái sau nhất thời hiểu ý, các ngươi kế hoạch cụ thể như thế nào?
Vấn đề này, hai quỷ lại nói bọn hắn chỉ phụ trách đến bắt người kể chuyện này, còn lại hoàn toàn không biết.
Mấu chốt nhất là, bọn hắn còn thật không biết.
Là nói thật.
Dương Thư đối Lá Diệp Thanh nói một tiếng, sau đó hỏi, thứ ba, các ngươi phía sau người kia đến cùng là ai, cùng lúc trước đến hại ta, có phải là cùng một người?
Hai quỷ đồng thời cứng đờ.
Vấn đề này tựa hồ phá lệ khó mà trả lời.
Dương Thư giận hừ một tiếng, chung quanh âm sai nhau nhau tiến lên trước một bước, xâm nghiêm khí thế đè lên.
Đạo hạnh cao chút tiểu quỷ con mắt một trận tán loạn, há mồm muốn nói cái gì, lại bị chỉ còn một nửa đại quỷ đoạt trước, là Dương đạo nhân, trước đó đến hại đại nhân cũng là hắn.
Tiểu quỷ khiếp sợ nhìn hắn.
Đại quỷ cười khổ, ta cũng không muốn lại bị cưa, thật không phải quỷ chịu tội.
Diệp Thanh còn có cái kia cầm ý liễu vệ nhăn nhăn lông mày.
Chỉ thấy cái kia ác quỷ vừa dứt lời, trên thân liền dâng lên màu làm phụ chú, hóa thành quỷ hỏa, liền phải đem hắn đốt sạch sẽ.
Diệp Thanh, là nói cấm chú, nói không nên nói liền sẽ chết.
Dương Thư nghe bĩu môi, ngay cả quỷ đều tính toán, không phải người.
Bên hông dây lưng tơ hồng không gió từ lên, có linh tính vòng quanh cái kia đại quỷ dạo qua một vòng, cái kia sáng rực quỷ hỏa trong khoảnh khắc dập tắt.
Trong hư không truyền đến hừ lạnh một tiếng,
nên cái kia Dương đạo nhân cảnh cáo.
Dương Thư cũng không để ý những người khác như thế nào chấn kinh, nếu mày hỏi cái kia ác quỷ, cái này Dương đạo nhân là lai lịch gì?
Ta đến trả lời đi.
Sắc mặt khó coi rất nhiều Diệp Thanh nhận lấy câu chuyện, tiên sinh nên nghe nói qua, thiên hạ chính đạo lấy ba tông ngũ môn, nhất là hưng thịnh. Nhưng tà đạo cũng có một núi một phủ sáu động tiên, cùng địa vị ngang nhau. Cái này Dương đạo nhân thanh danh không nhỏ, liền tới từ cái này một phủ,
là Âm Ti Minh phủ.
Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sắc mặt đồng dạng khó coi, gieo hại vô tận âm dương thông bảo, chính là cái này Dương đạo nhân sáng tạo.
Nếu thật là bọn hắn,
Lưu đại nhân phiền phức nhưng lớn lắm.
Diệp Thanh Trịnh chọn gật đầu, ánh mắt không ngừng thay đổi, cũng không biết nghĩ đến thứ gì, đột đến cảm thán một câu, khó trách lần trước chúng ta chuẩn bị như vậy chu toàn, vẫn là bị hắn chạy trốn.
Không muốn đúng là Minh phủ Dương đạo nhân vào kinh thành.
Thiên hộ chắp tay hướng hai người cáo biệt, việc này không thể coi thường, cần báo cáo chỉ huy sứ đại nhân, Lệ Mỗ liền cáo từ trước.
Dương Thư chắp tay một cái.
Cái kia Cẩm Y Liễu vệ phi thân rời đi, Dương Thư lại chuyển hướng Diệp Thanh, "Kính Minh huynh nói thế nào?"
Diệp Thanh lại là thi cái lễ, "Còn cần cảm ơn Dương tiên sinh, nếu không phải ngươi, chúng ta sợ là hỏi không ra cái này một tiết."
"Khoa trương a Kính Minh huynh.
Cái kia đại quỷ cấm chỉ đã trừ, nên biết gì nói nấy, ngươi có thể đem hắn mang về, như còn không nghe lời, liền đưa về ta chỗ này."
"Cái kia,
hôm nay cũng đã chậm, có chuyện gì đến mai rồi nói sau."
Liền theo Dương tiên sinh ý tứ đi.
Nói đi, Diệp Thanh trên tay bấm một cái quyết, mang theo con kia thừa một nửa mà đại quỷ rời đi.
Cũng không có hỏi tiểu quỷ kia xử lý như thế nào.
Dương Thư ném đi viên ký làm ra đi, đốt đi.
Tuân lệnh.
A a a a.
Ai?
Cuối cùng có thể ngủ.
Bị một đám yêu ma quỷ quái dậy vò đến sau nửa đêm, cho dù có chút tâm sự, nhưng cũng ngăn cản không nổi buồn ngủ, bỏ đi quần áo ngủ rồi.
Lại không nghĩ cái này mơ mơ màng màng, tựa hồ lại là một giấc mộng.
Cùng lúc trước khác biệt, lần này nội dung không thế nào mệt mỏi, ngược lại phi thường nhẹ nhõm.
Trong mộng nên gặp được một nữ nhân,
hoặc là nữ hài nhi.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, nữ tử kia chợt cười một tiếng, như lạnh xuân chợt ấm, còn rất đẹp. Dương Thư vui lên, đang muốn trêu chọc hai câu,
lại tỉnh lại.
Trời sáng choang,
hắn gõ gõ đầu,
không phải là trưởng quỹ quá mê người,
sao hại Dương Mỗ nhân làm loại này mộng?
Được rồi, không đi nghĩ nàng, mà lại xem trước một chút tẩn đường đưa thứ gì cho ta.
Chương 22, Yết Kiến Tây Vương Mẫu. Dương Thư cầm lấy sách cổ xem xét, trong lòng liền là vui mừng,
có thể thấy rõ ràng về sau, lại cảm thấy có chút cổ quái. Nhiếp Ẩn Nương phía dưới, Lệ Cũ viết một bài tiểu thi, lấy từ Lý Thái Bạch Danh Thiên Hiệp Khách Hành. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành.
Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công cùng tên.
Bài thơ này lại xuống một bên, chính là cho hắn phần thưởng.
Đẳng cấp không thấp, có huyền tháp 3 tầng.
Theo chấn quỷ túy bá đạo hiệu quả đến xem, cấp độ này ban thưởng nên phi thường mạnh mẽ. Nhưng nội dung lại không phải hắn mong đợi đồ vật, còn có chút không hiểu đấu.
Tốt thưởng, huyền tháp 3 tầng, Thái Thượng Minh Giám chân kinh Dương Thư quả thực nghĩ không ra, Nhiếp Ẩn Nương một tiết bên trong, là ai nắm giữ môn này đạo pháp? Nhưng ý niệm này chỉ là một cái thoáng,
vô luận bắt nguồn từ ai, đều không chậm trễ hắn tiếp nhận ban thưởng.
Dương Thư nhắm mắt lại, tổng cộng 3600 chữ kinh văn lướt qua não hải, ước chừng 10 giây sau, chậm rãi mở mắt ra,
khoe miệng hơi bệnh, cười ha ha.
Quả nhiên như hắn đoán,
Nhiếp Ẩn Nương sản xuất đồ vật, đối với người bình thường muốn bạn tốt hơn nhiều.
Cái này đạo pháp tu pháp cũng không khó.
Cái gọi là minh giám, kỳ thật liền là gương sáng.
Tu tập thời điểm, trước người treo mấy cái gương, thanh tâm chính thần liền có thể có chỗ thu hàng.
Nhưng tu đến cực hạn sau hiệu quả, nhưng cũng không nói lý cường đại.
Đạo pháp tổng cương khúc dạo đầu làm do ý chí, chủ yếu hiệu quả chia làm 3 loại.
1. Phân thân tán hình.
Liên là cái gọi là phân thân chi thuật, đến cực hạn có thể vừa hóa thành vạn, trong nháy mắt một người thành quân.
2. Chính là thần hành pháp môn, danh xưng thiên đức lý ngoại, hô hấp vắng hoàn, còn có thừa mây chi thuật, dạy thủy chi năng.
3. Ngược lại là cùng thiên nhãn có chút trùng điệp,
cái gọi là gương sáng treo cao.
Đem thường ngày tu luyện pháp khí thế ra, thiên thần chỉ, tà quỷ lão mị, ẩn nấp loại hình,
không chỗ đột dấu, nhưng cũng không phải vô dụng. Thiên nhãn trước mắt chỉ có thể làm cho mình nhìn thấy, mà tấm gương vùng sau khi ra ngoài thì có thể làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Mà lại cái kia thanh chính kính ánh sáng đối với địch nhân cũng có sát thương. Đương nhiên, cầm tấm gương làm cục gạch nền người, hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Trừ cái đó ra, còn có chút đan phủ chi thuật kết hợp gương sáng đều có diệu dụng, liền không tỉ mỉ nói chuyện. Nhìn qua những này, Dương Thương ngược lại là có chút suy đoán. Trong lòng môn này đạo pháp nên thuộc về vị kia mải kính thiếu niên, tức Ẩn Nương phu quân. Ân, nghĩ kỹ lại, Ẩn Nương kỳ tại ngút trời, vẫn là siêu cấp cao thủ, tại sao lại đối người qua đường vừa thấy đại yêu, ủy thân hạ gả? Coi như muốn theo đuổi tự do hôn nhân, cũng không thể tùy tiện tìm người gả đi. Mà lại hai vợ chồng tương đương ân ái, thiếu niên kia cơ hội là Ẩn Nương chỉ có ký thác. Nếu như cái này mải kính thiếu niên có này chỗ bất phàm, ngược lại tương đối bình thường, nhưng đây chỉ là việc nhỏ không đáng kể, Dương Thư vẫn chưa truy đến cùng, việc cấp bách vẫn là đi thử một chút cái này đạo pháp hiệu quả. Dù không biết cái kia Dương đạo nhân cùng Âm Ti Minh phủ đến cùng tại mưu đồ cái gì, nhưng mình hình như là bởi vì một chiếc tịch phương bình xui xẻo cuốn vào, trước mắt cần chuẩn bị chút hộ thân thủ đoạn mới được, cũng không thể chờ mong mỗi lần đều là quỷ loại đến đưa đồ ăn. Nghĩ làm liền làm, Dương Thư cầm lấy bình thường dùng chiếc gương đồng kia đo đo kích thước, dùng dây thừng treo lên. Bộ này Thái Thượng Minh giám chân kinh, dù đối ngoại bộ điều kiện không có quá nhiều yêu cầu, lại trong gương kích thước có một ít quy định. Khác biệt kích thước tấm gương, lúc tu luyện sẽ có khác biệt hiệu quả. Muốn tăng trưởng đạo hạnh, cần chuẩn bị một mặt chín tấc gương đồng treo trước người, đến chỗ cao thâm liền cần bốn cái gương trợ giúp tu hành. Có thể Dương Thư trước mắt chỉ có mặt này một thước gương đồng, lúc này treo lên hiệu quả chính là thấy thần. Gương sáng bày trước người, liền có thể cùng hiện hiện thần minh giao lưu, tại tăng trưởng đạo hạnh cũng vô ích chỗ, lại có thể hôn cái quen mặt, về sau đổi cái gương lớn thấy thần, liền có thể mượn này thần lực thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Phương vị khác nhau đối ứng thần minh khác biệt, trong đó lại lấy tứ phương tôn thần là đáng quý nhất. Nếm thử nha, đó là đương nhiên muốn thử khó khăn nhất. Dương Thư không khách khí chút nào lựa chọn phương Tây tôn thần Tây Vương Mẫu, bởi vì cái khác ba cái chưa từng nghe qua. Phát tài, giúp ta hộ pháp. Gâu. Chào hỏi qua một tiếng, Dương Thư liền bảy cái ngũ tâm triều thiên tư thế, trong lòng đọc thẩm chân kinh tổng cương, dần thấy thần hai ta quên. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, treo ở tây hướng gương sáng bên trong lấp lóe từng tia tia sáng, Dương Thư tinh thần thần trường, mở to hai mắt, có chút chờ mong. Đáng tiếc, cuối cùng cái gì cũng không có. Dương Thư trong lòng thở dài, thật cũng không cảm thấy sa sút tinh thần. Kinh văn có mây, không phải thượng sĩ đến thật, chớ lấy đó. Nói một cách khác không có điểm đạo hạnh mang theo, Tây Vương Mẫu mới mặc kệ ngươi. Đang chờ thu công, thay cái tiểu thần tiên thử một chút, Dương Thư lại linh cơ khẽ động. Hắn ngưng thần tinh khí, mở ra thiên nhãn. Chỉ một cái mắt, trong hư không mánh một tiếng bù bù, tựa như nhỏ bé, lại càng giống lôi đỉnh. Dương Thư chỉ cảm thấy bốn phía biến đến vô cùng yên tĩnh, thiên nhãn tầm mắt bên trong, chín thước gương sáng bên trong hiện ra một cái tượng thần. Kia là một tôn nữ thần, chỉ có nửa người trên, này cao quý uy nghiêm khó mà miêu tả. Có hai vị hoa phục nữ tiên theo hầu tả hữu, đều là không lúc đích. Chỉ là nhìn thấy cái này cảnh tượng, Dương Thư liền cảm giác trong lòng vô cùng yên tĩnh, bởi vì Dương đạo nhân sinh ra mịt mờ lo nghĩ, lại khó ảnh hưởng tinh thần của hắn ý niệm. Quả nhiên, thiên nhãn sẽ không khiến người ta thất vọng. Dương Thư trong lòng biết được, đây chính là Tây Vương Mẫu. Như thế thần thánh trí cao nữ tiên, ta phải đánh thế nào cái bắt chuyện? Có thể ngay tại hắn do dự lúc, một thước trong gương đột nhiên chuyển ra màu vàng kim mâm tròn, cấp tốc hội tụ hướng trung tâm, điện cũng giống như bắn về phía Dương Thư ngực, hóa là một thanh âm. Người sao yếu như vậy rồi? Theo thanh âm cùng nhau giáng lâm, còn có một cỗ cực kỳ nhu hòa lực lượng tràn đầy toàn thân. Dương Thư tinh tế cảm thụ, đúng là pháp lực. Không cần hắn có phản ứng gì, Tây Vương Mẫu thanh âm tiếp tục truyền đến, không cần đáp lời, chính là trở về, ta chỗ này cũng nghe không được. Thân thể ngươi quá yếu, lại nhiều pháp lực, bây giờ cũng ăn không chịu nổi, trước tiên đem điểm ấy luyện hóa, ngày mai lại đến tìm ta. Như gặp thắng không nổi địch thủ, cũng có thể đến tìm ta, ta thay ngươi đánh hắn. Dứt lời, cái kia tượng thần liền biến mất, thậm chí không kịp thở dài nói lời cảm tạ. Dương Thư ung dung thở ra một hơi. Cái này Tây Vương Mẫu, cũng quá dễ nói chuyện. Không phải nói tình huống này chỉ có thể thấy thần, không thể tăng trưởng tu vi sao? Chân kinh cũng không đáng tin cậy. Trầm rãi thần, Dương Thư buông xuống loạn thất bát tao tâm tư, vận chuyển thể nội pháp lực đi cái chu thiên. Lại có 5 năm, mà lại nhìn ý tứ này, về sau mỗi ngày đều đưa. Cái này chân kinh không thế nào khó mà. Go. Hạo Thiên quyển gặp hắn hành công kết thúc, mãi thanh mãi khí giống một cú họng. Dương Thư biết, đây là đói bụng, còn muốn đi ra ngoài chơi. Cái này chó a, liền xem như thần thú, cũng phải nhiều trượt. Thu thập chỉnh tề về sau, Dương Thư đẩy cửa ra. Ngay tại Dương Thư bắt đầu mình một ngày hành trình thời điểm, khoảng cách thượng kinh mấy ngàn dặm dự châu, một bóng người xinh đẹp ngay tại trong rừng cây lấp lóe. Nữ tử này tương tự, giống như bay giữa khu rừng phi nhanh, thẳng tắp hướng bắc mà đi. Một đầu hỉ thức cực kỳ chật vật đi theo nàng, há to miệng réo lên không ngừng, không bao lâu lại miệng nói tiếng người. Ẩn Nương, ta cái này là muốn đi đâu con a? Thượng kinh, ngươi đi địa phương quỷ quái kia làm gì? Âu Ti Minh phủ thật nhiều người tại hướng bên kia dựa vào, Diêm La Vương cùng ba đại hộ pháp đều ở kinh thành, họ Thang bây giờ lại bị vấp tại quan ngoại, chỗ kia lập tức sẽ loạn thành một bầy á. Không quan trọng. T. Ngươi đáng ra tiếp tay làm việc xấu mà. Ta nói không quan trọng. Ngươi không quan trọng, có thể chịu tội chính là ta à, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta muốn đi làm gì à. Đi tìm phu quân của ta. Thì thước trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, kém chút rơi xuống, lấy lại tinh thần chạy lang thang tựa như đuổi theo. Phu quân. Ngươi lúc nào thành hôn? ta làm sao không biết? Nữ tử kia khẽ vươn tay, nắm hỉ thước kiết hầu. Bình một tiếng, cái kia liễu diễu hỉ thước lại biến thành một thanh dài hai tấc truy thủ. Ôn nào chương 23, nhã hào dương một nửa mà dùng qua điểm tâm, Dương Thư lại không đi nhà in, mà là hướng Hợp Phong trà lâu bước đi. Về sau sẽ còn đi tiểu lâu kể chuyện, việc này nhưng phải cùng tên béo đen nhỏ nói một tiếng. Có thể mới vừa đi tới nửa đường, liền xa xa thấy được bán đậu nành lão hoàng. Cái này tiểu thương không nhất định họ Hoàng, Dương Thư chỉ vì hắn bán đậu nành, cứ gọi hắn lão hoàng. Có thể thật sự là hữu duyên, hai người quả nhiên là túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Nhìn xem người hướng bên này đi, Dương Thư dứt khoát liếc mắt. U, cái này không dương một nửa mà sao? Quả nhiên, nhất định mà không có lời hữu ích. Không phải, cái này dương một nửa mà lại là từ đâu mà học được nói nhảm. Lão hoàng ngẩn ngơ, ha ha, ngươi lại còn không biết. Vậy ta liền không lắm miệng, ngươi không bằng đến hỏi cái kia Hợp Phong trà lâu An trưởng quỹ. Đúng, đến một chút đậu nành. Đến cái rắm. Được rồi, xưng được hai lượng đi. Lão hoàng người là tiện một chút, có thể cái này đậu nành chất lượng là coi như không tệ. Mấu chốt còn tiện nghi, không đáng cùng đồ tốt phân cao thấp. Hắn bên này từ biệt lão hoàng, liền mang theo đậu nành đi vào Hợp Phong trà lâu, trong lòng còn suy nghĩ dương một nửa đến cùng là cái gì xưng hô, nhưng nhìn trà xanh lâu tân khách lúc, cả người liền dừng một chút. Thế, đây là cái kia tên béo đen nhỏ trà lâu. Không có cách, trà lâu xin ý, thật là nóng nảy quá mức. Cái này còn chưa tới giữa trưa, cũng đã ngồi cái đầy, càng có thật nhiều người ra ra vào vào. Có dứt khoát đứng dùng trà, liền là không đi. Dương Thư trong lòng liền nói thầm. Cần gì chứ? Biết đến nói đây là trà lâu, không biết còn tưởng rằng là thanh lâu. Hắn bên này ngốc lăng, lại bị một cấp phu thấy rõ diện mạo, tiểu phu kia ngạc nhiên kêu lên, dương một nửa mà. Là dương một nửa mà. Một đám trà khách lập tức vỡ tổ. Nhao nhao hô hào chỗ nào đâu dương một nửa mà đang ở đâu loại hình, tìm kiếm khắp nơi lấy hắn. Có thể đám người này nhìn tới nhìn lui, sớm đã không có Dương Thư thân ảnh. Trốn chặt chẽ Dương Thư cực kỳ chấn kinh. Điệu bộ này, ta suy nghĩ là bị Tiêu Hoa Hồng 432 8216 7428, được rồi, hôm qua một ngày lại kiếm lời 28 lượng bốn tiền. Dương tiên sinh thật đúng là phúc tinh của ta a. Hợp Phong trà lâu An trưởng quỹ đang đánh bản tính, kiếm tiền đếm được vui vẻ, lại bị người bắt được bả vai. Cái này tên béo đen nhỏ bị hù khẽ run rẩy, đang muốn kêu lên sợ hãi, lại bị người che miệng động. Gọi cái truy, là ta, phúc tinh của ngươi. An trưởng quỹ, a. Dương tiên sinh. Ái cha cha, Dương tiên sinh ngài tới thì tới đi, sao còn nhảy cửa sổ. Hợp Phong trà lâu phòng trong, An trưởng quỹ lui tả hữu, tự mình cho Dương Thư châm trà, thế nhưng là có cái gì không tiện. Dương Thư hừ một tiếng, ta cũng muốn đi cửa chính. Có thể chẳng biết tại sao, chỉ lộ diện một cái, đám kia trà khách liền muốn ăn ta giống như. An trưởng quỹ động tác dừng lại, ánh mắt sáng lên, nguyên lai Dương tiên sinh lại còn không biết nguyên do trong này. Nhìn hắn bộ dạng này, Dương Thư ha to miệng, nói ra, ngược lại là đoán được một chút, giống như cùng nội các học sĩ Lưu đại nhân có quan hệ, nhưng cũng không phải xác thực biết. An trưởng quỹ hai con tiểu hát thủ vỗ, ngài thật đúng là không rõ ràng à, cái kia ngược lại là có thể để cho ta an mỗi người, qua một thanh người kể chuyện mức độ nghiện. Dương Thư vui lên, cho An trưởng quỹ châm trà, vậy ta ngược lại là muốn dựa hài lắng nghe. An trưởng quỹ rất trịnh trọng ho nhẹ một tiếng, đây là nếu nói à, lời nói vẫn thật là rất dài, đến từ tiên đế gia nhi khi đó nói đến. Ngừng ngừng ngừng. Dương Thư vội vàng kêu dừng, làm sao lại kéo tới tiên đế? Kể chuyện liền kiêng kỵ cái này vương hữu, nên tỉnh liền tỉnh. Ách, tốt ta. An trưởng quỹ một lần nữa tổ chức ngôn từ, ước chừng là 10 năm trước đi, ngày này mà chẳng biết tại sao liền trở nên lạnh, bốn phía mất mùa, trong đó lại lấy quan bên trong nghiêm trọng nhất, năm này tháng nọ xuống tới, tiêu ca sôi trào không chịu nổi. Cái gọi là dân dĩ thực vi thiên, đám này lao tần người ăn không đủ no, thực chất bên trong huyết tính liền ép không được, sớm mấy năm trước, cái kia vương nhị liền tại trắng nước thụ phạt cờ, một mực náo đến bây giờ. Nhưng lúc này mới chỉ là mới bắt đầu. Năm ngoái, đương kim hoàng đế vừa vào chỗ, liền lại náo ra một chi gọi vương giận phản tặc, Dương tiên sinh có biết, người này vì sao muốn phản? Dương Thư chọn cái đậu nành nhét miệng bên trong, ngay đi, phê bình nói, An trưởng quỹ, thật không phải ta nói, vấn đề này à, không phải ngài cái này hỏi pháp, nếu là hỏi như vậy, còn chúng chỉ cảm thấy người kể chuyện này. Không quá thông minh. An trưởng quỹ xấu hổ cười một tiếng, cũng là ha. Còn không phải thiếu lương thực viên áo. Nhưng Dương tiên sinh sợ là không biết, quan bên trong tối nát không chịu nổi nạn binh hỏa, vốn là có thể để tránh cho. Dương Thư cuối cùng hứng thú. Ồ, nói như thế nào? Lúc trước triều đình a, kỳ thật có chuẩn bị như vậy một nhóm lương thực, muốn hướng bên kia vận, lại không có nghĩ rằng à, vừa vặn gặp tiên đế ra rơi xuống nước, đương kim thiên tử vào chỗ ngăn miệng, nhóm này lương thực a liền bị giấu xuống. Dương Thư, ồ, đừng nói với ta, chuyện này bây giờ còn chưa trả rõ ràng. Dương tiên sinh đừng không tin, thật đúng là dạng này. An trưởng quỹ uống trà, cười khổ. Dương Thư lắc đầu, thế đạo này thật đúng là không phải bình thường nên a, cái này đại càn không hết đều có lỗi với thiên hạ và dân. Hắn quay đầu lại hỏi, không đúng, cái này có quan hệ gì với ta? Con trai ngài đừng nóng nổi, nghe ta chậm rãi nói. An trưởng quỹ tiếp tục giảng thuật, trong lúc này các học sĩ Lưu Sương Lưu đại nhân cũng là quan lão gia bên trong dị loại, không kết đảng, không tham tài, duy nhất yêu thích liền là nghe sách, đặc biệt thân dân. Hắn trước kia tại công bộ người hầu, về sau lại đến binh bộ nhậm chức, hiện tại còn kiêm binh bộ thượng thư. Mà đám kia lương thực tại Lưu đại nhân trong lòng tự nhiên là cây gai. Đương kim tiên tử vào chỗ, đem Lưu đại nhân điều đi vào cát, cái này đi vào, liền tham gia hộ bộ một bản, muốn tra rõ việc này. Nhưng khi nay hoàng đế a, hắn tin nặng Lưu đại nhân, nhưng cũng không tin hoàn toàn, khiến cho cả kiện chuyện một đoàn đầy rối. Kỳ thật chuyện lớn như vậy, hộ bộ trên dưới đều thoát không khỏi liên quan, vì lẽ đó nháo đến cuối cùng, vẫn là hai vị các lao đấu tranh, đến mức thấy liền phải nhao nhao một khung. Mà tại hôm qua, Lưu đại nhân tại ngự tiền tranh chấp lúc, nâng lên ngài một màn này Tịch Phương Bình. Dương Thương, a. Ha ha, cái này Tịch Phương Bình à, một nói chính là hiếu đạo, nhưng nghĩ sâu vào, liền mắng một loại người, tham quan. Lưu đại nhân thật đúng là đem cố sự đơn giản nói một chút, trách mắng, dân mà lại mà biết, quan lại như thế nào. Lời này trực tiếp đem hộ bộ thượng thư mắng trước điện thất lễ, nhìn tình này hình, hoàng đế mới xem như tin Lưu đại nhân, sự tình có chuyển cơ. Lưu đại nhân tự nhiên đại hỉ, về đến nhà uống vài chén rượu, liền nói, đến tạ ơn cái này Dương một nửa, như hắn đem cái này cố sự kể xong, tinh thải đi nữa cũng lộ ra khuôn sáo cũ, hết lần này tới lần khác đứng tại nửa chỗ ngồi, kẹt tại một cái phẫn nộ quan khẩu, còn Lưu như thế một cái lo lắng, càng dùng tốt hơn đến mắng chửi người. Nói đến cái này một gốc dạng, An trưởng quỹ cũng là vui lên, lời này một chuyển ra à, Dương tiên sinh tại chúng ta Nam Thành, nhưng cho dù là có tiếng mà. Tiên sinh, người đây không vui sao? Dương Thư lấy làm bằng nước rượu, nâng ly một chén, cũng nói không rõ trong lòng là cái tư vị gì. Cũng không khó phân tích ra một chuyện, cái kia âm ti minh phủ, cùng cái này giấu lương án. Thậm chí khởi nghĩa phản tặc, chỉ sợ đều có chút quan hệ. Nhưng đối với hắn cái này nho nhỏ người kể chuyện mà nói, quả nhiên là hai bay vạ gió. Ta liền là muốn Lưu cái lo lắng, kiếm nhiều một chút mà thôi. Nhưng nếu như, đây chính là đoạn trương đại giới. Ta lần sau cũng không tiếp tục làm đi. Chương 24, rèn sắc khi còn nóng Dương tiên sinh, thật đúng là không cao hứng a. Nhìn thấy Dương Thư vẻ phức tạp, An trưởng quý cảm thấy ngoài ý muốn, đây không phải chuyện tốt sao? Đúng vậy a, là chuyện tốt. Cũng không nha, ngài là không biết, nghe nói cái kia Lưu đại nhân trong phủ, còn muốn mời ngươi đi lão nhân gia ông ta 60 thọ yến, nói một màn này Tịch Phương Bình. A, còn có chuyện này. Dương Thư người đều nhanh nhảy dựng lên. Trong lòng tự nhủ đây là tên Vương bắt đản nào chủ ý ngu ngốc. An trưởng quý vội vàng nói, Dương tiên sinh đừng kích động. Chuyện này liền là nói một chút, ta tên tiểu nhân này vật, sợ là lên không được loại kia trường hợp. Hô, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dương Thư cảm thấy vương lòng. Đừng nói không cho hắn đi, chính là cầu hắn đi, Dương mỗi nhân cũng không muốn đi. Cái này Lưu Sương bây giờ thế nhưng là cái vòng xoáy, tới gần quá tuyệt đối không có chỗ tốt. Cái kia thọ yến cả không tốt liền là cái lớn bom. Chỉ là cái kia Dương đạo nhân, liền khó đối phó. Ở trước mặt mình bị dứt khoát, đến quy công cho chấn quỷ túy bá đạo hiệu quả. Không phải 300-500 lượng chỉ lão quỷ, cho dù thắng không nổi Diệp Thanh hai người, cũng tuyệt đối có đánh. Mà lại Dương Thư có cảm giác, 500 năm đạo hạnh quỷ vật, còn không phải Dương đạo nhân át chủ bài. Tăng thêm cái kia cầm ý liễu vệ luyện thi ngon nhân, không chừng còn có cái gì khác đồng bọn. Tóm lại, theo đêm qua cái kia hai cái nha môn thái độ phán đoán, cái này âm ti minh phủ thật không đơn giản. Ta một cái 5 năm đạo hạnh kể chuyện tiên sinh, góp đến cái gì náo nhiệt, trốn cũng không kịp. Mà lại cho Dương nào đó một số thời gian, chờ ta thành thiên hạ đệ nhất, trước tiên đem hắn minh phủ sạp hàng đập. Bất quá, cái này Dương đạo nhân ba phen mới bận quấy ta thanh tịnh, nếu như thời cơ phù hợp, cũng phải cho hắn cái giáo huấn mới là, không thể để cho hắn cũng không có việc gì liền đến làm phiền người. Các loại ý nghĩ chợt lóe lên, An trưởng quý tự nhiên nhìn không ra, lại là đoán sai Dương Thư tâm tư. Dương tiên sinh có thể là có chút lo được lo mất. Tên béo đen nhỏ mỉm cười nói, tiên sinh nghĩ thoáng điểm liền tốt, cái gọi là phúc họa tương ý đi, cái kia Lưu đại nhân lại thân dân, chung quy là vị các lão. Ta cái này tay chân lèo khèo, coi là thật lẫn vào tiến thọ yến, không chừng sẽ chọc cho đến phiền phải gì. Dương Thư có chút ngoài ý muốn mắt nhìn hắn, cũng không nhiều giải thích, chỉ giơ ngón tay cái lên, An trưởng quý thông đấu. Ha ha ha. Dương tiên sinh quá khen, quá khen. Sau khi cười to, hai người uống trà, Dương Thư cũng lỏng nhanh hơn rất nhiều. Đúng là đạo lý này, sự vật đều có tính hai mặt, vậy không bằng hướng mặt tốt nhìn. Tối thiểu ban đầu dục cầu, đem người kể chuyện danh khí đánh đi ra, đã là vượt mức hoàn thành. Đầu năm nay các lão, tuyệt đối là đỉnh lấy trời đại nhân vật. Có thể xuất hiện tại loại này đẳng cấp quyền lực đấu tranh bên trong. Dù là chỉ là danh tự ra sân, đối phổ thông nhỏ lão bách tính đến nói, cũng được xưng tụng là truyền kỳ. Nhưng đây chính là một cô gió, vượt qua một chút thời gian, vô luận Lưu Sương có thể hay không gắng gượng qua âm ti minh phủ mưu tính, hộ bộ có thể hay không tại dấu lương án bên trong toàn thân trở ra. Chuyện này, sớm muộn sẽ tại tiểu dân thường ngày bên trong biến mất. Cần thừa dịp cố này nhiệt khí, làm điểm cái gì mới tốt. Thì như kiếm chút bạc, lại đem người kể chuyện bài diện mà ổn định. Dương Thư ánh mắt sáng lên, hỏi: "An trưởng quỹ, cách cái kia Lưu đại nhân 60 đại thọ, còn có bao lâu thời gian?" "Ách, còn có cái 8-9 ngày đi." "Cái kia như thế." Hai người thì thầm một phen, An trưởng quỹ vô bàn tay một cái, "Tốt." Một lát sau, An trưởng quỹ tại kín người hết chỗ hợp phong trà lâu bên trong, rắc uống họng hô to, yên lặng một chút, đều yên lặng một chút. Ồn ào trà lâu dần dần an tĩnh lại. "An trưởng quỹ, nhận được các vị khách quan cổ động, ta trà lâu này tự khai nghiệp đến nay, còn chưa từng náo nhiệt như thế qua." Đám người cười to, chủ bàn, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng An Mỗ người cũng biết, chư vị tới đây, cũng không phải là bởi vì chỗ này nước trà nhiều hương, cũng không phải là bởi vì chỗ này hoàn cảnh tốt bao nhiêu, mà là bởi vì một cái người kể chuyện. Liền có khách quen cười nói, ngươi cũng biết ta. An trưởng quý cũng cười, hại, cái kia được, ta người thu kịch một cái, cũng nói không nên lời dễ nghe cỡ nào, liền trực tiếp điểm, xin mời Dương tiên sinh đi ra nói hai câu. Nói xong liền để mở thân hình, Dương Thư trên mặt dáng tươi cười, chân chu đi ra. Chỉ một thoáng, người cả phòng đều đang gọi Dương một nửa. Dương Thư cũng không thấy đến xấu hổ, bốn phía chắp tay vấn an gửi tới lời cảm ơn, tạm thời cho là cái nhà sưng. Một lúc lâu, trong phòng mới yên tĩnh một hồi. Dương Thư đứng bước mở miệng nói, che các vị phụ lao hương thân, láng giềng nâng đỡ. Dương Mỗ dựa vào nửa gia tịch phương mình, cuối cùng có chút danh khí, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ha ha, vị huynh đệ kia nói đúng, đại khái có thể để vận khí cất chó. Dương Mỗ cái này xuất diễn, có thể vào đương triều các lao pháp nhãn, thực là Dương Mỗ hảo vận, cũng là tịch phương bình hảo vận. Cái gọi là lúc không thể cầu gặp, nói không thể hư đi. Dương Mỗ đã là cái trà lâu tiểu quán bên trong, dựa vào một mép kiếm cơm người kể chuyện. Có thể làm, cũng chính là nhiều chuẩn bị chút nước trà, cho chư vị đám già trẻ nói lên vài đoạn. Vừa dứt lời, liền có người ngắt lời. Ha ha, ngươi cái này Dương một nửa, ngoài miệng nói ngược lại là xinh đẹp, có thể ngươi cái kia xuất diễn xuống nửa đoạn, đến cùng có nói hay không? Đúng thế, hôm nay không nói xong cũng đừng muốn đi. Dương Thư cũng không thấy đường đột, chư vị an tâm chớ đổi, Dương Mộ đang muốn nói việc này. Tịch Phương Bình có thể có hiện tại thanh thế, không thể không cảm tạ vị kia Lưu các lão. Đứng ở trong đám người Dương Thư thở dài, hình như có rất nhiều cảm khái, có thể ta thân phận với không tới, không gặp được, cái này lòng biết ơn không cách nào truyền đạt. Dương Mộ liền muốn, qua ít ngày nữa, liền là các lão ngày mừng thọ, ngược lại không ngại tại các lão ngày mừng thọ cùng ngày, đem một màn này Tịch Phương Bình kể xong. Tuy nói Lưu các lão nên không nghe được, nhưng một cái kể chuyện tâm ý của người ta, cũng chỉ có thể đưa đến nơi này. Chính là 21 tháng 4, xế chiều hôm đó, Hợp Phong trà lâu, chư vị nếu có hứng thú, không ngại đến đây nghe một chút, trong lúc này các học sĩ môi lưỡi trên súng kiếm, đến cùng là như thế nào sắc bén. Nói xong, Dương Thư bái biệt đám người, tại loạn thất bát tao thanh âm bên trong xoay người đi. Thời gian đi vào trạm vào tối. Dương Thư cầm mua được luyện công hai mặt gương đồng, cùng Hạo Thiên quyển cùng nhau hướng trong nhà đi tới. Sáng hôm nay, trước mặt mọi người cho mình đánh cái quảng cáo về sau, hắn lại cùng An trưởng quỹ thương lượng qua một chút chi tiết. Tỷ như nhiều cả điểm lá trà, lại chuẩn bị chút ăn uống, dựng đài thêm cái bản, như cùng ngày tiếng vọng cũng không tệ lắm, liền nói nhiều mấy ngày, thật tốt vớt hắn một bút. Liên quan tới ích lợi, hai người nói xong là chia 5 năm sổ sách. Tuy nói có thể chống lên cái tràng diện này, chủ yếu là Dương Thư công lao, nhưng hắn liền là cái vung tay trưởng quỹ, còn không thành phẩm cùng nguy hiểm. Coi là thị công đạo chia. Như đưa ánh mắt vung dài xa một chút, lần này có thể thành. Về sau hợp tác thời gian còn rất dài. Tóm lại, một màn này hẳn là có thể kiếm được không ít bạc. Cùng An trưởng quỹ phân biệt về sau, hắn liền đi đến Hạng Tử Thâm tiểu lâu, nói mới ra nhiếp ẩn lương. Nơi này, cùng trà lâu so sánh tựa như một cái thế giới khác. Bên kia là tuổi gạo dầu muối, nơi này chính là đao quang kiếm ảnh, Dương Thư có thiên nhãn, có thể nhìn nhân khí tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, 10 cái khách uống rượu có thể có 8 cái giết qua người. Dương Thư thậm chí suy đoán, đánh nam tam môn tiền đến, có thể thấy hết người giang hồ, phải có một nửa tới tiểu lâu này. Nhưng Dương Thư cũng không hoảng hốt, ta cũng không phải đến đập quán. Còn có kiện chuyện lý thú, cho dù ở đây, nghe qua hắn người cũng có 6 thành. Ngược lại để Dương Thư thật ngoài ý liệu. Nguyên lai mình đều nổi danh như vậy. Cái kia hồng cô nương phán đoán cũng chuẩn, một nữ tính hiệp thứ cố sự, rất đúng háo khách khẩu vị. Mà nói đến không không nhi lúc, tiếng vọng càng là cực kỳ nhiệt liệt. Loại này vô tung vô ảnh, tựa như thiên ngoại phi tiên giống như nhân vật, cho dù là hư cấu, tại thần vị đều tồn thế giới bên trong, cũng càng hiện này khoái ý thoải mái mị lực. Ngày này trôi qua, xem như tất cả đều vui vẻ. Trên đường đi về nhà, Dương Thư trong lòng là cho là như vậy. Bất quá nhất định phải nói, cũng có hai điểm không quá vui mừng. Một liền nút trong bóng tối Dương đạo nhân cùng người cánh. Tuy nói những người này nên đang lưu đồ đại sự, mình tên tiểu nhân này vật, sẽ không là quá hạch tâm bộ phận. Nhưng tổng bị tặc nhớ thương, trong lòng chỉ định không thoải mái. Hai nha, cấm đi lại ban đêm trước thời hạn, thường ăn bánh bao cùng cháo gạo đều sớm thu quán. Dương Thư chỉ có thể khổ cấp cấp ăn một bát mì Dương Xuân, cảm giác nước dùng quá nước, miệng bên trong không có tư vị gì. T. Lại nói cái này cấm đi lại ban đêm sớm, sẽ không cũng là âm ti minh phủ hại a. Cam, ta cùng minh phủ không đội trời chung. Đang nghĩ ngợi, Hạo Thiên khuyển phát tài cọ sát hắn. Ừm. Dương Thư lại mở thiên nhãn, Diệp Thanh cùng cái kia cầm y liề bệ. Cái này hai mà tại sao lại tới? À đúng, bọn hắn hôn qua nói. Có tạ ơn tới. Dương Thư dưới chân nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Chương 25, một Dương ở trên, ngũ âm tại hạ hai vị quý khách đến nhà, quả nhiên là đồng tất sinh huy a. Tại trước cửa tiểu viện, Dương Thư cùng hai vị quan sai đơn giản hàn huyên vài câu, liền nói như vậy, mở ra ra môn, tiến đến lại nói. Diệp Thanh chắc tay, quấy dậy. Nhưng cái kia mặc y phục hàng ngày cầm y liề bệ lại cười ha ha một tiếng, đi đi đi, ta cho tiên sinh xem chút đồ tốt. Dứt lời, đẩy Dương Thư đi vào tiểu viện. Diệp Thanh mím môi đi vào theo. Chốc lát, ba người vào chỗ. Dương Thư mặt hướng hai người, hàn xá đơn sơ, rượu là rượu mạnh, trà là trần trà, liền không lấy ra mất mặt. Cho hai vị trên chén nước đi. Diệp Thanh lại dương lên trong tay ngụm. Không cần, biết tiên sinh thích ăn chim cút, ta liền đi ân hòa thuận muốn mấy cái tới, còn mang theo bầu rượu. Tiên sinh dùng qua cơm sao? Ăn là ăn một chút, nhưng nếu là chim cút, ta cảm thấy lấy mình còn có thể ăn thêm chút nữa mà. Diệp Thanh cười cười, bày trên bàn đồ vật. Dương Thư biểu hiện có chút chờ mong. Kỳ thật lúc này người bình thường không ăn cơm trưa, đến mức buổi chiều giờ cơm đều cùng sói đói chênh lệch không nhiều lắm, thường thường còn ăn không đủ no. Hắn biểu hiện này cũng không tính kỳ quái. Đương nhiên, Dương Thư nhưng thật ra là kiên trì một ngày 3 bữa cơm. Một trận này nên xem như thêm đồ ăn. Nhìn Diệp Thanh bận rộn, cái kia cẩm y liễu vệ liền xuất ra một cái hộp gấm, nói ra, tình yêu tư liền là phong nhã, đến tạ ơn người khác đều là đưa ăn đưa uống. Chúng ta cẩm y liễu vệ liền không chú ý như thế. Đến, Dương tiên sinh đừng khách khí, đây là cho ngài khảo quỷ hồi báo, thật là đồ tốt ta. Cầm cầm ý gì vậy, không nói lời gì đưa tới cái hộp nhỏ, Dương Thư khe khẽ ước lượng. Ách, thật chìm. Có thiên nhãn tại, không cần mở ra hắn cũng biết bên trong là cái gì, lại vẫn còn có chút cảm xúc. Kia là một cục vàng thỏi, chừng 12. Hiện tại năm này cảnh, có thể đổi hơn 100 lượng bạc. Vị này, Lệ Thiên Hộ. Hắn còn không biết cái này tên cầm ý gì bệ, chỉ nhớ rõ đối phương là họ Lệ. Ai u, thiên sinh có thể trở xưng Thiên Hộ. Ta gọi Lệ Giang, ngài a. Xưng hô như thế nào đều thành. Duy chỉ có biệt xưng Thiên Hộ, nghe ta là toàn thân bạn ba, còn giống như tại vệ sở bên trong giống như. Tốt à, vậy ta liền dựa vào Lệ Minh, ngược lại là cái này cầm ý gì bệ, quả nhiên là ngang tăng a. Diệp Thanh ngẩng đầu hỏi, thế nào? Lệ Giang cười ha ha một tiếng, Dương tiên sinh đừng suy nghĩ nhiều, đây là vệ sở nội bộ treo thưởng. Ai? Ta cái kia hai cái đồng liêu chuyện, thật là làm cho chúng ta sức đầu mẹ chán. Ta ngược lại là nghe nói. Diệp Thanh kịp phản ứng, đối cái kia hai cố hành thi, các ngươi nội bộ treo thưởng 10 lượng hoàng kim. Ngươi liền lấy cái này đưa Dương tiên sinh. Đúng a, không được sao? Lệ Giang trừng to mắt hỏi. Dương tiên sinh là có tài học người, như thật thích tiền bạc, làm đã ra tài bạc triệu, sao lại đem ngươi cái này 10 lượng hoàng kim để ở trong lòng? Lệ Giang tê một tiếng, nhìn xem Dương Thư, lại nhìn xem Diệp Thanh, sờ tóc nói ra, tựa như là cái này Lý Nhi ha. Có thể ta làm sao cũng nghĩ không ra, trên đời này còn có so vàng thứ càng tốt. Dương Thư ba vũ vào Lệ Giang bà bay, tình chân ý thích nói, Lệ huynh lời này, quả nhiên là nói chấm dứt, hai ta nhất định phải uống một cái. Uống. Dương Thư quệ quệ mồm, nhìn xem trong tay hộp gấm, nếu mày nói ra, ta có phải là nên khách khí một chút? Lệ Giang, rất không cần phải. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Ha ha ha. Diệp Thanh một chán hát tuyến. Ân Hòa Thuận chim cút sát thực kinh điển, mùi vị tiên nên không có nhà thứ hai, ba người riêng phần mình ăn thông khoái. Uống qua mấy chén về sau, chủ đề tự nhiên mà vậy chuyển tới Âm Ti Minh phủ nơi này. Kỳ thật Dương Thư cùng Diệp Thanh, cùng Lệ Giang ở giữa cũng không rất quen thuộc nhẫm, mà đối Minh phủ địch ý, đại khái là lẫn nhau duy nhất điểm giống nhau. Mà lại, Dương Thư cũng không phải thật coi là, hai người này chỉ cách một ngày đã tới tìm chính mình. Thật chính là vì tặng đồ. Diệp Thanh, Dương tiên sinh có biết gần nhất kinh thành? Biết biết, không yên ổn nha, Kính Minh huynh nói với ta qua nhiều lần. Hiện tại xem ra nên cùng cái kia Âm Ti Minh phụ thoát không khỏi liên quan. Hai cái quan sai đều gật đầu. Diệp Thanh mang theo vẻ u sầu, buổi sáng hôm nay, tình yêu tư bên trong có cao nhân bút một quẻ, hỏi trong kinh thành Minh phụ làm việc, lại không mảnh hiểu, chỉ khó mà nói. Ồ, Dương Thư chính cầm một cái cánh, cho ăn phát tài cho ăn vui vẻ, nghe nói như thế mới ngẩng đầu, nhiều hứng thú hỏi, lên cái gì? Lục hảo. Dạng này a? Cái gọi là lục hảo quẻ, chỉ là 6 cái âm hảo hoặc dương hảo, sắp xếp tạo thành quẻ tượng. Đối ứng dịch kinh bên trong 64 quẻ, cũng là rất nhiều thường dùng thành ngữ nơi phát ra. Thế này có nho, Chu Dịch chính là ngũ kinh một trong, đương nhiên là có dịch kinh. Những này Dương Thư tại nhà in thời điểm là xác định qua. Trọng yếu nhất chính là, thế giới này bài toán, tuyệt không phải kiếp trước đổ vui lên, tin hay không nhìn cá tính. Nếu thật là cao nhân lên quẻ, tự có trời đáp. Lệ Giang giống như Hạo Thiên Quyển, cũng tại gầm cánh, hắn phun ra xương cốt sau hỏi, Dương tiên sinh cũng có xem bói chi năng. Dương Thư lắc đầu, bước không được, không có bản sự này, nhưng dịch kinh ngược lại là đọc lướt qua một chút. Diệp Thanh xích lại gần chút, tiên sinh có thể nghĩ hiểu một chút. Ừm, đi thử một chút đi. Cũng tốt, ta nhớ kỹ quẻ tượng là khôn xuống cấn bên trên. Dương Thư gật gật đầu, lẩm bẩm trên bàn khoa tay, cuối cùng bật cười nói, ta có chút minh bạch, cao nhân vì sao không muốn cùng ngươi thường hiểu? Ta cũng không muốn nói đi ra đả kích người. Diệp Thanh cùng Lệ Giang động tác cứng đờ, có chút thăm dò, tiên sinh ý gì? Dương Thư nhìn một chút hai người, dùng tay chấm một chút rượu, trên bàn vẽ ra lục hảo. Ta dùng nhất thuyết pháp đơn giản giải thích phần mấu chốt nhất. Nay quẻ trên cấn xuống khôn, biểu tượng núi trên mặt đất, chịu mưa gió bảo món, lột trần, vì lẽ đó gọi lục quẻ. Vụ ý tiểu nhân đắc thế, quân tử không đốn. Như tổng hiểu, trên nhất là dương hảo, còn lại đều là âm hảo. Là một dương ở trên, ngũ âm tại hạ, lấy một dương chế ngũ âm, lực có thua. Như mảnh hiểu, duy nhất dương hảo còn ở vào âm bị lên, đây là không làm bị, ý là hắn không chỉ có không giúp đỡ, không chừng còn thêm phiền. Như, được rồi, không hiểu, tổng kết đến nói, quẻ tượng biểu hiện, quan phủ lần này hơn phân nửa muốn chơi xong. Diệp Thanh cùng Lệ Giang một mắt ngốc trệ, tuần tự đoạt lời nói hỏi, cái kia còn có thể cứu sao? Dương Thư vốn muốn nói thật xin lỗi, không cứu nổi, cáo tử. Nhưng nghĩ lại, lần này quấy rối chính là Âm Ti Minh phủ. Cái kia Dương đạo nhân càng là cùng mình có thù hận. Trầm ngâm qua đi, Dương Thư chậm rãi nói, cũng là không là hoàn toàn không có cứu. Tiên sinh lấy gì dạy ta? Dương Thư mỉm cười, dùng cái này lột quẻ hào từ đến nói, như sâu cá, lấy cung nhân sủng thì quả lớn không ăn, quân tử Dương. Hai người cũng không quá lý giải dáng vẻ, hiển nhiên không thường đọc dịch kinh. Liền sâu xa khó hiểu giải thích nói, ý tứ liền là, như đến thông minh tháo vắt nhân ngư sâu mà bảo, thay thế những cái kia ngồi không ăn bám hạng người, liền có thể bảo đảm đại quốc không mất, để quân tử lấy được thắng lợi. Vì lẽ đó mấu chốt ta phải làm cho có thể làm chuyện này người tới. Dứt lời, hắn bỏ chén rượu, đứng người lên đi vào giữa phòng, lúc trở ra, trong tay nắm đuốt một bộ xiềng xích. Ta biết các ngươi đến đây, nên là muốn mời ta hỗ trợ. Nhưng ta lời nói để ở chỗ này, rời núi là không thể rời núi, đời này cũng không thể rời núi. Ta chỉ là cái tay trói gà không chặt người kể chuyện, cũng giúp không được các ngươi chạm yêu trừ ma. Có thể cái kia Dương đạo nhân nhiều lần đến, không tính toán với hắn một phen, ta Dương mỗi nhân chẳng phải là bùn nặng. Lại nói cái này Âm Ti Minh phủ cũng không phải người lương thiện, ta không muốn gây chuyện, nhưng cũng không thể gặp bọn hắn ngông cuồng như thế. Hại ta ngay cả bánh bao đều ăn không được. Đến, cái này cùng ngươi. Nói xong, Dương Thư đem cái kia câu hồn liêu khảo đưa tới Lệ Giang trên tay, cái sau không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại tiếp nhận. Dương Thư niết niết miệng, cái này xiềng xích chuyên khóa âm hồn, chính là ngàn năm lão quỷ, cũng là tránh thoát không được, ngươi cầm, nên dùng đến đến. Hoa. Lệ Giang cũng không nghi ngờ, cả kinh nói, lại có như thế bảo vật. Dương Thư thuận miệng địa chuyện, sư môn truyền lại, tạm thời xem như cái tiểu pháp bảo. Dùng cái này lấy cớ, cũng có thể giải thích Huyền Tháp sản xuất rất nhiều đồ chơi nhỏ. Thiên Hộ đại nhân cũng là thượng đạo, nếu như thế, dùng qua về sau, tự nhiên trả lại. Dương Thư hướng hắn gật gật đầu, tiếp lấy ngồi xổm người xuống, lấy ra Diệp Thanh cho hắn viên kia âm dương thông bảo, để phát tài người người. Cái sau rất linh tính ngâm một tiếng. Dương Thư ngay trước hai người, giống như cùng nhân ôn, yên tâm, ngươi không có ở đây thời điểm, chúng ta cẩn thận chút chính là, chốc lát nữa ngươi dẫn bọn hắn đi tìm cái kia Dương đạo nhân, nhớ kỹ hung hăng cắn hắn. Go. Hạo Thiên quyển một tiếng này sủa gọi, mặc dù vẫn như cũ mại thanh mại khí, nhưng cũng hiển lộ ra có chút dọa người hung tính. Tối thiểu đem hai cái quan sai giật nảy mình. Thần thú uy nghiêm, khi còn bé sơ hiện a. Dương Thư cười cười, đứng người lên. Hạo Thiên quyển liền chạy đến Diệp Thanh trước mặt, nghiêng mắt ngửa đầu nhìn hắn, Lệ Giang cũng dò xét cái này nhỏ sữa chó. Trong lúc nhất thời, hai cái quan sai đều có chút xấu hổ. Gần như đồng thời nghĩ đến, vừa rồi sao bị vật nhỏ này giật nảy mình. Sau khi chuẩn bị xong đi theo nó sẽ mang các ngươi tìm tới cái kia Dương đạo nhân. Dương Thư đối Hạo Thiên quyển gật gật đầu, sau đó phất phất tay, bật điệu các ngươi đi, đến mai thấy. Lệ Giang lập tức liền cáo tử, Diệp Thanh lại nói, Dương tiên sinh, còn có một chuyện. Ta trong nha môn cao nhân, để ta đưa thứ gì cho ngươi, xem như tạ ơn. Ừm. Dương Thư nhíu mày, lại là một cây quạt. Ngọc Nam Trúc, gấp giấy quạt. Thiên nhãn nghiệp chứng, cái này đúng là cái tiểu pháp bảo, mà lại là mới làm. Hắn đưa tay tiếp nhận, từ từ mở ra, mặt quạt trên viết một câu quái tử, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận. Cái này cây quạt linh vận bên trong dấu, không tranh không hiện, dùng thiên nhãn tinh tế quan sát, còn có một kia. Yêu khí. Ách. Tình yêu tư, tình yêu tư, vốn cho rằng lấy là quét sạch vũ nội yêu ma hàm nghĩa. Chưa nghĩ đến, còn có một tầng ta bản chỉ toàn yêu ý tứ ở bên trong. Dương Thư con mắt chớp chớp, cười nói, kính minh minh, có thể hay không cho cái này cao nhân mang hộ câu nói. Thứ không gì không thể, tiên sinh mời nói. Vị xuất thổ thì tiện hữu tiết, lang vân cao sử nhưng hư tâm, lúc chưa xuất thổ thì đã có tiết, ở chỗ trên cao thì vẫn kiêm tốn. Nhất định đưa đến.